Chương 6281, toàn bộ phóng ngựa tới chương 6281, toàn bộ phóng ngựa tới vào giờ phút này Diệp Phong, có thể nói là lập tức trở thành toàn bộ trên sân mọi người quan tâm tiêu điểm. Bởi vì Diệp Phong cho dù là tiến vào trước năm trận đấu, vẫn như cũng là đem đối thủ cho nghiền ép đánh bại. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Phải biết, phía trước tại Hải Tuyển thời điểm, Diệp Phong có khả năng nghiền ép đối thủ, mọi người chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên nhưng không cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhưng bây giờ đến trước năm trận đấu, Diệp Phong vẫn như cũ sử dụng cường đại thủ đoạn đem đối thủ cho trực tiếp đánh bay, ngay mắt bị thua. Loại này manh liệt so sánh, tự nhiên là để ở đây tất cả khán đài khán giả, bao gồm cái khác tham dự chiến đấu tranh tài thành viên, cùng với Bạch Long Tôn giả cái này phụ thành chủ trọng tài, đều là nhịn không được phát ra cảm thán, Diệp Phong thực lực thực sự là quá cường đại. Mà còn bọn họ nhìn thấy Diệp Phong vô cùng tuổi trẻ, trên thân phát tán đi ra tu vi khí tức kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, có thể là Diệp Phong chân thực thực lực, bao gồm hắn chỗ vận dụng thủ đoạn đều là quá mức lợi hại, cho nên để mọi người cảm thấy người trẻ tuổi này tuyệt đối là một cái tuyệt đại thiên tiêu, bằng không, không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy sức chiến đấu, trên thân càng không khả năng có như thế cường hãn bảo vật. Vào giờ phút này Diệp Phong cũng là cảm thấy có chút cao hứng, bởi vì Diệp Phong từ Thái Nhất Thương Phô bên trong hoa giá cả thấp chỗ mua sắm đến mười mấy cái vật cổ xưa bên trong, thành công khai phát ra tới 3 cái đỉnh cấp pháp bảo. Mà Diệp Phong hiện tại chỉ là sử dụng trong đó Ma Long đỉnh, liền có thể phát huy ra cường đại như thế lực lượng, cái này để Diệp Phong tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Dù sao phía trước Diệp Phong mặc dù luyện hóa cái này 3 cái đỉnh cấp pháp bảo, thế nhưng một mực không có sử dụng cơ hội. Lần này vừa bạn sử dụng một chút, Ma Long đỉnh bên trong chỗ bạo phát đi ra uy lực quả thực vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong mang theo một mặt cười hì hì thanh sơn thúy, trực tiếp rời đi địa hạ giác đấu trường, về tới trên khán đài. Mà lúc này giờ phút này, Bạch Long Tôn giả thì là lên tiếng nói ra, trước 5 tranh đấu đã kết thúc, hiện tại tiến hành trước 3 tranh đấu, bao gồm đệ nhất chiến đấu. Lúc này, Bạch Long Tôn giả tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy 5 cái đội ngũ trực tiếp chính là đứng lên. Cái này 5 cái đội ngũ bên trong, tự nhiên là bao gồm Diệp Phong cùng thanh sơn túy đội ngũ. Vào giờ phút này, Diệp Phong có khả năng nhìn thấy mặt khác mấy cái đội ngũ bên trong cũng là có được tồn tại hết sức mạnh mẽ. Mà còn mặt khác đội ngũ bên trong, 2 cái thành viên đều vô cùng cường đại, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Phong cùng thanh sơn túy tổ hợp mới lộ ra có chút đặc thủ. Bởi vì thanh sơn túy thực lực căn bản là không đủ để tiến vào trước 5 cấp bậc này. Thế nhưng Diệp Phong dựa vào sức một mình, cứ thế mà đem toàn bộ 2 người đội ngũ kéo vào trước 5 đẳng cấp. Vào giờ phút này, đứng tại trên cao nhất bên trên Bạch Long Tôn giả thì là lên tiếng nói ra, các ngươi 5 cái đội ngũ trực tiếp đi đến giao đấu đài tiến hành hỗn chiến, người nào trước bị thua, người nào liền sẽ bị đào thải, kiên trì đến sau cùng chính là bên thắng. Ân. Nghe đến Bạch Long Tôn giả nói như vậy, ở đây tất cả khán giả đều là lập tức mong đợi đứng lên. Bởi vì mọi người không nghĩ tới, cuối cùng này tranh đấu trước 3, vậy mà là thông qua hỗn chiến phương thức. Vào giờ phút này, Diệp Phong cùng Thanh Sơn Túy trực tiếp chính là bay đến giao đấu đài bên trên. Mà mặt khác mấy cái đội ngũ cũng đều là nhộn nhịp bay lên giao đấu đài. Vào giờ phút này, toàn bộ dưới mặt đất giao đấu đài bên trên, tổng cộng có 5 cái đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ 2 cái người tu hành, cũng chính là 10 cái người tu hành. Lúc này, Bạch Long Tôn giả tiếp tục lên tiếng nói ra, các ngươi mỗi cái đội ngũ bên trong nếu có đồng đội bị thua, vậy cái này đội ngũ cũng trực tiếp bị thua. Nghe đến Bạch Long Tôn giả nói như vậy, mà khác mấy cái đội ngũ bên trong yêu tộc người tu hành lập tức chính là ánh mắt sáng lên. Bọn họ vốn là không muốn cùng Diệp Phong đối kháng, bởi vì Diệp Phong thực lực tất cả mọi người nhìn thấy, quả thực là nghiền ép, vô cùng cứng hãn. Nhưng bây giờ Bạch Long Tôn giả nói đội ngũ bên trong chỉ cần có một người bị đánh bại, rơi xuống đến giao đấu đài bên ngoài, vậy liền mang ý nghĩa cái đội ngũ này thất bại. Những đội ngũ này bên trong cường giả yêu tộc, tự nhiên là một nháy mắt để mắt tới Diệp Phong cái đội ngũ này. Bởi vì Diệp Phong cái đội ngũ này bên trong có nhược điểm, đó chính là Thanh Sơn Thúy. Thanh Sơn Thúy thực lực là những người này bên trong nhỏ yếu nhất. Trong chốc nhóm này, mấy cái đội ngũ chậm rãi hướng về Diệp Phong phương hướng tiếp cận mà đi, muốn tìm cơ hội đem Thanh Sơn Thúy cái này nhỏ yếu nhất yêu tộc cho đánh xuống giao đấu đài. Như vậy, Diệp Phong cho dù cường đại hơn nữa, cũng mang ý nghĩa Diệp Phong vị trí đội ngũ thua. Vào giờ phút này, Thanh Sơn Túy rõ ràng cũng ý thức được điểm này, lập tức liền không nhịn được có chút cười khổ lên tiếng nói ra, "Diệp Phong, ta liên lụy ngươi." Diệp Phong lúc này nết miệng mỉm cười, lên tiếng nói ra, "Ngươi liền đứng tại bên cạnh ta, không có vấn đề gì." Mà liên tại Diệp Phong tiếng nói vừa ra nháy mắt, xung quanh mấy cái đội ngũ vậy mà thoáng cái xuất thủ. Bọn họ vậy mà muốn kết hợp cùng một chỗ, ưu tiên đối phó Diệp Phong cái đội ngũ này. Bởi vì Diệp Phong cái đội ngũ này có nhược điểm, đó chính là Thanh Sơn Túy. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong hai quyền khó địch bốn tay. Bất quá lúc này, Diệp Phong nhìn thấy mặt khác mấy cái đội ngũ hướng về chính mình lao đến, muốn ưu tiên đem chính mình cho xử lý, Diệp Phong lập tức chính là cười ha ha, lên tiếng nói ra, đã các ngươi lựa chọn liên hợp lại đối phó ta, như vậy ta cũng liền không lãng phí cái kia thời gian, vừa vặn đem các ngươi toàn bộ một mẹ hút gọn, đoạt được đệ nhất. Cái gì? Cuồng vọng như vậy? Lúc này nghe đến Diệp Phong nói ra như thế mấy câu nói, đừng nói mặt khác trên khán đài người xem, chính là chuẩn bị đối kháng Diệp Phong mấy cái này đội ngũ bên trong cường giả yêu tộc bọn họ, cũng là lập tức trong ánh mắt lộ ra sâu sắc vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà thật muốn một người đơn đấu mọi người. Vào giờ phút này, mặt khác 4 cái đội ngũ bên trong cường giả yêu tộc bọn họ có chừng 8 cái, lập tức chính là cười ha ha lên tiếng nói ra, có lẽ ngươi đối kháng chúng ta một đội ngũ sẽ phi thường nhẹ nhõm, thế nhưng chúng ta bây giờ có thể là dòng dã có 4 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ bên trong có 2 cái cường giả yêu tộc, tổng cộng 8 cái cường giả, đối kháng ngươi một cái, mà còn ngươi cái kia phế vật đồng đội đối ngươi còn không có bất kỳ trợ giúp nào, ngươi xác định ngươi một người muốn đối kháng chúng ta dòng dã 8 cái cường giả sao? Hiện tại chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, đó chính là ngươi hiện tại chủ động xuống này, thừa nhận thất bại, như vậy, có lẽ chúng ta sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương, ngươi nếu là nhất định muốn cứng rắn đến cùng, cũng đừng trách chúng ta toàn bộ trực tiếp xuất thủ, cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ. Nghe đến những cường giả này nói như vậy, Diệp Phong thì là đột nhiên cười lớn lên tiếng nói ra, toàn bộ phóng ngựa đến đây đi. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra chính mình vô cùng cường đại pháp lực, nháy mắt kích phát Ma Long đỉnh. Ông, một cái to lớn chiếc đỉnh lớn màu đen xuất hiện ở Diệp Phong trên đỉnh đầu, nhanh chóng xoay tròn lấy. Ma Long đỉnh bên trong lập tức chính là thả ra ngoài một mảnh hắc sắc quang mang, hợp thành một đầu màu đen cự long, xoay quanh tại Diệp Phong trên đỉnh đầu, đem xông tới mặt khác đội ngũ tất cả cường giả công kích toàn bộ đều là cho chặn lại. Mà trong chớp nhoáng này, Diệp Phong thì là lại một lần nữa kích phát một loại khác pháp bảo cường đại, Băng Hoàng Kính. Đây cũng là Diệp Phong lấy được ba cái siêu cấp pháp bảo bên trong một trong số đó. Ông, một mặt to lớn thanh đồng tính xuất hiện ở Diệp Phong trên đỉnh đầu, ở trên không trung trực tiếp chính là bùng lên đi ra từng mảnh hàn băng chi quang. Chỉ cần bị chiếu rọi đến cường giả, nháy mắt chính là toàn thân xuất hiện hàn băng, thần tốc đông kết lấy bọn hắn thân thể, để bọn họ không cách nào hành động. Cái gì? Người trẻ tuổi này trên thân làm sao có nhiều như vậy bất khả tư nghị bảo vật? Vào giờ phút này, ngay tại công kích Diệp Phong tám cái cường giả đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt bất khả tư nghị. Chương 6282, Thiên Tài Cung Điện. Chương 6282, Thiên Tài Cung Điện. Vào giờ phút này, vô luận người xung quanh làm sao khiếp sợ, Diệp Phong không hề nghi ngờ lấy cường thế nhất thái độ, thực lực cường đại nhất, đánh bại tất cả mọi người ở đây, trực tiếp thu được đệ nhất. Lúc này, Bạch Long Tôn giả cũng là không nói thêm gì, mà là nhìn Diệp Phong một cái, sau đó trực tiếp tuyên bố lần này kết quả. Đó chính là Diệp Phong cùng Thanh Sơn Túy hai người tổ hợp đội ngũ đoạt được danh hiệu đệ nhất. Lúc này, làm Bạch Long Tôn giả tuyên bố kết quả một máy mắt, toàn trường lập tức liền bạo phát ra một mảnh xôn xao âm thanh. Bởi vì rất nhiều người tại cái này một lần hai người đối chiến giải thi đấu bên trong đều là tiến hành tập trung. Bọn họ tập trung đối tượng có rất nhiều, nhưng trên cơ bản không có người tập trung Diệp Phong cái đội ngũ này. Mà bây giờ Diệp Phong đoạt được thứ nhất, bọn họ thua thiệt chết. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Sơn Tuy thì là nhìn hướng Diệp Phong, nhịn không được vô cùng ngạc nhiên lên tiếng nói ra, "Diệp Phong huynh đệ, nguyên lai ngươi tại tranh tài vừa bắt đầu, liền đã nhìn thấy kết quả, ngươi tập trung chính mình trở thành thứ nhất, lần này ngươi tuyệt đối kiếm lợi." Diệp Phong thì là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, "Không sai." Mà lúc này đây, Bạch Long Tôn giả thì là nhìn hướng toàn trường, lên tiếng nói ra, "Tiến vào trước 10 tất cả đội ngũ, vào ngày mai sáng sớm trực tiếp tới chúng ta phủ thành chủ tập hợp, chúng ta phủ thành chủ sẽ cho các vị đưa lên phong phú tranh tài khen thưởng, đồng thời có thể mang theo chư vị người thắng, tiến về Thâm Hải Chúa Tể Viễn cổ di tích bên trong tra xét cơ duyên tạo hóa." Tiếng nói vừa ra về sau, Bạch Long Tôn giả lại một lần nữa như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Phong một cái, trực tiếp rời đi hiện trường. Mà lúc này đây, Thanh Sơn Túy cũng sớm đã hưng phấn đến không được, nắm lấy Diệp Phong, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong, lần này chúng ta không những kiếm đã tê dần, hơn nữa còn có khả năng cùng phụ thành chủ các cường giả cùng đi Thâm Hải Chúa Tể cái này truyền thuyết nhân vật viễn cổ di tích bên trong tra xét cơ duyên tạo hóa, thực sự là quá vượt qua tưởng tượng của ta." Diệp Phong nhẹ gật đầu lên tiếng nói ra, "Không sai, cái này Thâm Hải Chúa Tể viễn cổ di tích hẳn là cũng ẩn chứa to lớn cơ duyên tạo hóa, dù sao năm đó cái này Thâm Hải Chúa Tể khẳng định là so sánh thần linh cấp bậc nhân vật, hắn lưu lại xuống viễn cổ di tích tự nhiên là tài nguyên vô cùng phong phú." Thanh Sơn Túy lập tức chính là nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, "Đương nhiên, cái này Thâm Hải Chúa Tể có thể là chúng ta toàn bộ Thâm Hải khu vực lớn nhất truyền kỳ đại nhân vật, thậm chí tại toàn bộ hỗn loạn hải vực bên trong, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, năm đó ba đại chúa tể cộng đồng chấp trưởng toàn bộ hỗn loạn hải vực, tại chúng ta toàn bộ đại thiên thế giới cấp một giới vực đại địa bên trên, đều là nổi tiếng đại nhân vật." Diệp Phong nhẹ gật đầu, cùng Thanh Sơn Túy đầu tiên đem chính mình thắng được cược cầm lấy được trong tay của mình. Diệp Phong tính một cái, chính mình tổng cộng kiếm được gần tới 500 vạn. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng Diệp Phong phía trước đầu nhập nhưng là mấy chục vạn, là không ít lần. Bạch. Nhưng lúc này, đột nhiên một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Vậy mà là trước kia cái thành chủ kia phủ Bạch Long Tôn giả. Vào giờ phút này, Diệp Phong có khả năng từ cái này Bạch Long Tôn giả trên thân cảm ứng được một loại thâm bất khả trắc mênh mông khí tức. Hiển nhiên, cái này Bạch Long Tôn giả là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật, bằng không, không có khả năng ẩn chứa cường đại như thế lực lượng. Lúc này, Diệp Phong lập tức chính là nhịn không được lên tiếng hỏi, "Tiền bối đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ta, hẳn là có chuyện gì muốn nói cùng a?" Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Bạch Long Tôn giả cái này một vị phụ thành chủ lão tiền bối lập tức chính là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, "Không sai, lão phu đích thân giáng lâm nơi này, chính là vì biểu thị chúng ta phụ thành chủ vô cùng có thành ý, đó chính là chúng ta phụ thành chủ muốn mời Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi trực tiếp đi chúng ta phụ thành chủ." Nghe đến Bạch Long Tôn giả nói như vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới phụ thành chủ đối với chính mình coi trọng như vậy, vậy mà trực tiếp để Bạch Long Tôn giả loại này nổi tiếng đại nhân vật tới mời chính mình. Mà Thanh Sơn Túy tại Diệp Phong bên cạnh đứng, đã sớm vô cùng kích động, nhịn không được lên tiếng nói ra, "Diệp Phong, ngươi muốn phát đạt, vậy mà để Bạch Long Tôn giả dạng này lao tiền bối tự mình đến mời ngươi." Diệp Phong lúc này thì là cười lên tiếng nói ra, "Tốt, tất nhiên là Bạch Long Tôn giả tiền bối đích thân mời lời nói, như vậy ta liền sớm đi phụ thành chủ một chuyến, không biết phụ thành chủ đến cùng tìm ta có chuyện gì." Bạch Long Tôn giả thì là cười lên tiếng nói ra, "Chúng ta vừa đi vừa nói." Lúc này, Bạch Long Tôn giả cùng Diệp Phong sóng vai mà đi, hướng về phụ thành chủ phương hướng đi đến. Thanh Sơn Túy thì là đi theo Diệp Phong bên cạnh, liền tính mời không phải hắn, hắn cũng cảm giác vô cùng vinh hạnh. Thanh Sơn Túy rất rõ ràng, có Diệp Phong tầng này quan hệ tại, chính mình về sau tại phủ thành chủ bên trong trộn lẫn cái một quan nửa chức khẳng định không là vấn đề. Mà lúc này đây, xung quanh không ít trên khán đài người tu hành cũng còn không có tăng cuộc. Bọn họ nhìn thấy phủ thành chủ lão tiền bối Bạch Long Tuấn giả, loại này đại nhân vật tự mình đến Diệp Phong trước mặt, muốn mời Diệp Phong đi phủ thành chủ đàm luận sự tình, tất cả mọi người là có chút chố mắt đứng nhìn, lập tức liền sâu sắc ghen tị. Có người tu hành nhịn không được vô cùng ước ao ghen tị lên tiếng nói ra, cái này gọi là Diệp Phong người trẻ tuổi, sợ rằng bị chúng ta Hắc Ám Địa Hạ thành phủ thành chủ cho nhìn chúng, muốn mời chào tiến vào phủ thành chủ, tại phủ thành chủ bên trong một nháy mắt liền có thể có được địa vị cực cao, thực sự là quá làm cho người ghen tị. Mà liền tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Phong đi theo phủ thành chủ cái này một vị Bạch Long tuấn giả, đã rời đi chỗ này địa hạ giác đấu trường, hướng về phủ thành chủ phương hướng thần tốc bay đi. Là mấy người bay đến cái này một mảnh Hắc Ám Địa Hạ thành trung tâm nhất khu vực thời điểm, Diệp Phong lập tức chính là nhìn thấy một tòa nguy nga vô cùng sắt thép lâu đài, đứng lặng tại phía trước đại địa bên trên. Cái này một tòa sắt thép lâu đài để phòng vô cùng nghiêm ngặt, xung quanh có rất nhiều trên người mặc áo giáp màu đen bọn thị vệ trông coi toàn bộ sắt thép lâu đài. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức chính là nhịn không được cười lên tiếng nói ra, không hổ là phủ thành chủ, quả nhiên nội tình vô cùng thâm hậu, có khả năng tại tấp đất tấp vàng Hắc Ám Địa Hạ thành bên trong thành lập nên như thế một tòa để phòng nghiêm ngặt sắt thép lâu đài, chiếm diện tích bao la như vậy. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, đứng ở một bên Thanh Sơn Tuyết thì là nhịn không được cười lên tiếng nói ra, Diệp Phong, toàn bộ Hắc Ám Địa Hạ thành đều là từ phủ thành chủ đến khống chế, điểm này không tính là cái gì. Đứng tại bên kia Bạch Long Tôn giả vào giờ phút này cũng là cười tủm tỉm lên tiếng nói ra, Diệp Phong, ngươi người trẻ tuổi này thực lực vô cùng cường đại, không biết ngươi là có hay không đến từ cái nào đó thế lực lớn siêu cấp. Diệp Phong lúc này thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, ta tại Hỗn Loạn Hải vực bên trong chính là một giới tán tu. Diệp Phong lúc này nói cũng là không phải nói dối, bởi vì Diệp Phong mặc dù bây giờ thuộc về Thần Long Sơn Trang, thế nhưng hiện tại phải biết, Diệp Phong ngụy trang có thể là yêu tộc. Diệp Phong ngụy trang thành yêu tộc thân phận tại Hỗn Loạn Hải vực bên trong, cũng không phải chỉ là một cái tán tu sao? Mà lúc này giờ phút này nghe đến Diệp Phong nói chính mình là tán tu, Bạch Long Tôn giả lập tức chính là ánh mắt sáng lên, lên tiếng nói ra, không nghĩ tới Diệp Phong tiểu huynh đệ dạng này tuyệt thế kỳ tài vậy mà là lấy tán tu thân phận, tu luyện tới bây giờ cấp độ, xem ra Diệp Phong tiểu huynh đệ tại một mình lịch luyện trong quá trình, khẳng định được đến không ít cơ duyên tạo hóa, thậm chí là tiến vào một số siêu cấp cường giả động phủ bên trong, bằng không, không có khả năng nắm giữ thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy siêu cấp pháp bảo. Bất quá Diệp Phong tiểu huynh đệ là tán tu thân phận thực sự là quá tốt rồi, bởi vì chúng ta phủ thành chủ muốn mời chào Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi tiến vào chúng ta phủ thành chủ thiên tài cung điện, đó là chúng ta phủ thành chủ chuyên môn dùng để bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài địa phương, có cực lớn tài nguyên nghiêng, mà còn lần này thiên tài cung điện bên trong tất cả tuyệt thế thiên tài đều sẽ đi theo chúng ta cùng đi thăm dò Thâm Hải Chúa Tể viễn cổ di tích, nói không chừng Thâm Hải Chúa Tể người thừa kế liền sẽ từ các ngươi những này thiên tài cung điện bên trong tuyệt thế thiên kiêu bên trong sinh ra. Đến lúc đó nếu như ai có thể tại Thâm Hải Chúa Tể viễn cổ di tích bên trong được đến Thâm Hải Chúa Tể truyền thừa, như vậy chúng ta phụ thành chủ nguyện ý đem phó thành chủ tương lai vị trí nhường cho hắn. Chương 6283, phụ thành chủ chỗ dựa. Chương 6283, phụ thành chủ chỗ dựa. Lúc này nghe đến Bạch Long Tôn giả nói như vậy, Diệp Phong thì là không nói thêm gì. Bởi vì Diệp Phong biết, chính mình tại cái này Thâm Hải khu vực chú định chờ không dài. Thanh Sơn Tú lúc này cũng không có đáp lời, bởi vì hắn đã biết Diệp Phong phía trước đã từng cự tuyệt Thái Nhất Thương Phô mời chào, cho nên hẳn là cũng sẽ cự tuyệt phụ thành chủ mời chào. Bất quá lúc này, Diệp Phong cũng không có đem lời nói chết, bởi vì nếu như bây giờ liền đem lời nói chết, chính mình khẳng định không gia nhập phụ thành chủ lời nói, vậy khẳng định liền mất đi phụ thành chủ coi trọng, đến lúc đó chính mình nói không chừng liền tham gia thăm dò Thâm Hải Chúa Tể viễn cổ di tích tư cách cũng không có. Cho nên lúc này, Diệp Phong nhìn xem trước mặt Bạch Long Tôn giả, chỉ là cười lên tiếng nói ra, ta sẽ cân nhắc. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Bạch Long Tôn giả lập tức chính là có chút hài lòng nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vào giờ phút này Diệp Phong cũng không có nhiều đáp lại cái gì, mà là tiếp tục trầm mặc, đi theo Bạch Long Tôn giả hướng về phủ thành chủ nội bộ khu vực thần tốc đi đến. Tiếp xuống, Bạch Long Tôn giả mang theo Diệp Phong trực tiếp rớt xuống đất hạ sắt thép lâu đài cửa. Diệp Phong lập tức chính là cảm ứng được, tại cái này phủ thành chủ bên trong có rất nhiều khí tức hết sức mạnh mẽ. Chẳng qua hiện nay Diệp Phong tu vi đã tăng lên quá nhiều, cho nên Diệp Phong bây giờ lại gặp phải những này cái gọi là cường giả tiền bối khí tức, cũng không có phía trước cảm giác đè nén. Phía trước Diệp Phong mới vừa tới đến cái này Hắc Ám Địa Hạ thành thời điểm, rõ ràng có khả năng cảm giác được phủ thành chủ phương hướng có cường đại cổ lao khí tức, để chính mình cảm thấy đều có chút kinh hồn táng đảm, sợ hai thán phục tại cái này Hắc Ám Địa Hạ thành nội tình vô cùng thâm hậu. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong tu vi cùng thực lực tăng lên rất nhiều, cho nên Diệp Phong lúc này lại một lần nữa cảm giác những thành chủ này phủ bên trong cường giả tiền bối khí tức, không có phía trước cảm giác đè nén. Kỳ thật Thanh Sơn Tú nói rất đúng, Diệp Phong bây giờ tu vi tại toàn bộ Hỗn Loạn Hải vực bên trong tuyệt đối là so sánh một chút cường giả tiền bối, trừ những cái kia cấp cao nhất siêu cấp cường giả, Diệp Phong đã không e ngại bất kỳ tồn tại. Bởi vì Diệp Phong tại cái này một lần hai người đối chiến giải thi đấu bên trong, chính mình chân chính thực lực cùng thủ đoạn cũng không có toàn bộ phát huy ra. Vẹn vẹn phát huy ra một bộ phận, liền đoạt được đệ nhất. Đây cũng là vì cái gì Bạch Long Tôn giả vô cùng coi trọng Diệp Phong nguyên nhân. Bởi vì Bạch Long Tôn giả thân là một cái lao bối đại nhân vật, hắn tại làm trọng tài toàn bộ trong quá trình, rõ ràng có khả năng cảm thấy được Diệp Phong tại mỗi một lần chiến đấu quá trình bên trong, thậm chí tại cuối cùng tranh đoạt đệ nhất hôn chiến bên trong, đều không có chân chính phát huy ra tất cả con bài chưa lật cùng thực lực. Cho nên đối với Diệp Phong thực lực, cho dù Bạch Long Tôn giả đều là nhìn không thấu. Bởi vậy phủ thành chủ thượng tầng mới đối Diệp Phong như thế một cái tuổi trẻ thiên tài coi trọng như thế. Bởi vì Diệp Phong đã không chỉ là một cái tuổi trẻ thiên tài, trong mắt bọn họ, Diệp Phong cũng không vẹn vẹn chỉ là một người trẻ tuổi, mà là một vị so sánh cường giả tiền bối cường đại tồn tại. Mà còn Diệp Phong như vậy tuổi trẻ, tương lai tiềm lực càng thêm vô hạn, phụ thành chủ tự nhiên là muốn đem Diệp Phong nhân tài như vậy thu làm thủ hạ, là phụ thành chủ hiệu lực. Đối với cái này, Diệp Phong mặc dù cảm nhận được phụ thành chủ thành ý, thế nhưng có hay không gia nhập phụ thành chủ, cái này Diệp Phong tạm thời còn nói không chính xác. Dù sao Diệp Phong đi tới đại tiên thế giới về sau gia nhập là Thần Long Sơn Trang. Mặc dù bây giờ chính mình ngụy trang thành yêu tộc, thuộc về tán tu, thế nhưng Diệp Phong hiện nay cũng không muốn quá mức trói buộc. Bởi vì Diệp Phong càng muốn hơn hay là tự do. Diệp Phong rất rõ ràng, chính mình tại một cái thời gian tuyệt đối chờ không được thời gian quá dài. Bởi vì Diệp Phong tốc độ phát triển thực sự là quá nhanh, cho nên vô luận gia nhập cường đại cỡ nào tông môn hoặc là thế lực, chậm rãi những này tông môn hoặc là thế lực nội tình cùng tu hành tài nguyên liền cùng không lên Diệp Phong sử dụng. Đây cũng là vì cái gì Diệp Phong một bước lại một bước từ cấp thấp tu hành giới diện hướng về cao cấp hơn tu hành giới diện tiến lên. Bởi vì Diệp Phong thực lực càng là cường đại, cấp thấp tu hành giới diện thì càng không thỏa mãn được Diệp Phong tu luyện sử dụng. Vào giờ phút này, liền tại Diệp Phong nội tâm âm thầm nghĩ thời điểm, Bạch Long Tôn giả mang theo Diệp Phong cùng Thanh Sơn Túy đã đi tới phủ thành chủ bên trong. Lúc này, Bạch Long Tôn giả nhìn xem Diệp Phong, cười lên tiếng nói ra, "Buổi tối hôm nay ngươi liền tại chúng ta phủ thành chủ ở lại a, sáng thiên thành chủ đại nhân sẽ triệu tập tất cả trước 10 đội ngũ bên trong người tu hành, đến lúc đó đi theo chúng ta toàn bộ phủ thành chủ tất cả đội ngũ cùng một chỗ tiến về Thâm Hải Chúa Tể Viễn cổ di tích bên trong." Nghe đến Bạch Long Tôn giả nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là nhẹ gật đầu, cười lên tiếng nói ra, "Đa tạ." Diệp Phong rất rõ ràng, nếu không phải mình thực lực vô cùng cường đại, biểu hiện xuất sắc, phủ thành chủ không có khả năng coi trọng như vậy chính mình, thậm chí trước thời hạn mời chính mình đi tới phủ thành chủ ở lại. Thế nhưng đối phương tất nhiên làm như vậy, biểu hiện ra thành ý của hắn, Diệp Phong tự nhiên cũng là ngỏ ý cảm ơn. Bạch Long Tôn giả lập tức chính là cười phất phất tay, sau đó nhịn không được nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt có chút nghiêm túc lên tiếng nói ra, "Diệp Phong tiểu huynh đệ tiền đồ vô lượng a, chỉ cần Diệp Phong tiểu huynh đệ có khả năng làm ra lựa chọn chính xác." Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối sẽ đặt tại trong lòng." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Bạch Long Tôn giả lập tức chính là có chút hài lòng nhẹ gật đầu, cười lên tiếng nói ra, "Hy vọng tương lai chúng ta có khả năng cùng một chỗ tại phủ thành chủ bên trong tu luyện, mà còn lén lút nói cho ngươi một cái bí mật, chúng ta phủ thành chủ không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nhất là thành chủ đại nhân, càng là một cái thần bí khó lường tồn tại." "Thần bí khó lường tồn tại." Nghe đến Bạch Long Tôn giả nói như vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo lập loè chi sắc. Mà Bạch Long Tôn giả thì là cười thần bí, lên tiếng nói ra, "Ngươi có tư cách để ta nói ra cái này bí mật, mà đây cũng là kiên định ngươi gia nhập chúng ta phủ thành chủ lòng tin, đó chính là chúng ta thành chủ đại nhân chỗ dựa, tại cao cấp hơn cấp 2 giới vực đại địa bên trên." "Ân." Nghe đến Bạch Long Tôn giả nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là trên mặt lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Diệp Phong còn là lần đầu tiên đụng phải chỗ dựa tại đại tiên thế giới cao cấp hơn cấp 2 giới vực đại địa thế lực. Xem ra cái này Hắc Ám Địa Hạ thành phủ thành chủ nhất mạch, xác thực thân phận không tầm thường, chắc không được có khả năng tại cái này hiểm ác thâm hải khu vực xây dựng lên như thế một cái khổng lồ Hắc Ám Địa Hạ thành, nguyên lai không vẹn vẹn thực lực bản thân cường đại, càng là có cường đại như thế một cái bối cảnh. Diệp Phong có thể là rất rõ ràng, đại thiên thế giới tổng cộng có cấp 9 giới vực đại địa. Đẳng cấp càng cao, thế giới đẳng cấp liền càng cao. Nghe đồn tại cao cấp nhất cấp 9 giới vực đại địa bên trên, còn có một cái trung tâm đại thế giới, là toàn bộ đại thiên thế giới huy hoàng nhất chỗ tu hành. Bất quá Diệp Phong biết, cái kia cách mình còn rất xa xôi. Bởi vì chính mình tu vi quá yếu, cho dù có con đường đặc thù có khả năng tiến vào cao cấp hơn giới vực đại địa bên trong, cũng sẽ bởi vì chính mình tu vi quá yếu, khả năng đụng phải một cái hung ác tồn tại, nháy mắt chính mình liền bị đánh giết. Cho nên Diệp Phong muốn đi vào cao cấp hơn giới vực đại địa bên trong, tìm kiếm cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, để chính mình mạnh lên càng nhanh, hoặc là chính mình thực lực chồng chất đủ cường đại, có thể có được tự chủ lực lượng tiến vào cao cấp hơn giới vực đại địa bên trong tu hành, hoặc là liền nương nhờ vào cao cấp hơn giới vực đại địa bên trên đại thế lực, được đến đại thế lực che chở. Liền hai loại biện pháp. Cho nên lúc này, làm Bạch Long Tôn giả nói ra Hắc Ám Địa Hạ thành thành chủ đại nhân chỗ dựa vậy mà là tới từ cao cấp hơn cấp 2 giới vực đại địa, Diệp Phong ngược lại là có chút động tâm. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là động tâm. Diệp Phong vào giờ phút này khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, "Tiền bối lời nói ta ghi vào trong lòng, cũng cảm tạ tiền bối cho ta cung cấp như thế một cái trọng yếu tin tức." Chương 6284, Mộ Dung Thành Chủ. Chương 6284, Mộ Dung Thành Chủ. Lúc này Bạch Long Tôn giả cũng không có nói thêm gì nữa, mà là cười lên tiếng nói ra, "Nếu như không có cái gì những chuyện khác, vậy ta liền đi trước, đợi ngày mai gặp lại." Diệp Phong lập tức chính là chắc tay. Bạch Long Tôn giả thì là khẽ gật đầu, trực tiếp rời đi hiện trường. Diệp Phong cùng Thanh Sơn Túy tiến vào phụ thành chủ khách quý chiêu đãi nơi bên trong. Diệp Phong nhìn thấy có không ít mỹ mạo thị nữ, tại những này nhà khách bên trong tùy thời có thể là tôn quý khách nhân cung cấp các loại phục vụ. Lúc này, Diệp Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Sơn Túy, cười lên tiếng nói ra, "Lần này thăm dò cái kia Thâm Hải Chúa Tể Viễn cổ di tích, ngươi muốn đi sao?" Diệp Phong lúc này sở dĩ hỏi như vậy, đương nhiên là bởi vì Thanh Sơn Túy thực lực kỳ thật không hề ghép đôi hắn hiện tại thứ tự. Nếu như tùy tiện tiến vào Thâm Hải Chúa Tể loại này viễn cổ đại nhân vật viễn cổ di tích bên trong, rất có thể có to lớn hung hiểm, nói không chừng lại bởi vậy mất mạng. Thanh Sơn Túy thì là nhịn không được cười khổ lắc đầu, lên tiếng nói ra, "Ta biết ta có tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là bởi vì Diệp Phong ngươi trợ giúp, cái kia Thâm Hải Chúa Tể viễn cổ di tích, mặc dù ta cũng vô cùng muốn đi thăm dò một chút, dù sao đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, thế nhưng ta biết ta thực lực không hề cường đại, cùng các ngươi những này xếp hạng trước 10 đội ngũ bên trong cường giả so sánh, ta thực sự là quá yếu, cho nên ta tiến vào cái kia Thâm Hải Chúa Tể Viễn cổ di tích bên trong đúng là có nguy hiểm to lớn, ta hẳn là sẽ không đi, bất quá ta muốn tại cái này Hắc Ám địa hạ thành phủ thành chủ bên trong đảm nhiệm cái một quan nửa trước, cái này đối ta đến nói cũng là một tưởng, bất quá bây giờ hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, nguyện vọng này tốt thực hiện, ta cùng Bạch Long Tôn giả nói một tiếng là được rồi. Vào giờ phút này, Thanh Sơn Túy lập tức liền là phi thường cảm kích đi tới Diệp Phong trước mặt, lên tiếng nói ra, Diệp Phong huynh đệ, ngươi thật là phúc tinh của ta à, nếu không phải ngươi cùng ta tổ đội lời nói, ta có lẽ chỉ có thể tại hai người đối chiến đại chiến bên trong rừng bước tại trước 20 tên. Nghe đến Thanh Sơn Túy nói như vậy, Diệp Phong thì là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, trợ giúp của chúng ta là lẫn nhau, nếu không phải ta tại Thâm Hải khu vực gặp phải ngươi lời nói, ta có lẽ cũng không có cơ hội này có khả năng đi tới cái này cái Hắc Ám địa hạ thành bên trong, tham gia lần này hai người đối chiến giải thi đấu, đối ta mà nói, ngươi trợ giúp ta cũng rất lớn, cho ta lần này cơ hội. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Thanh Sơn Túy có chút cảm động, hắn biết Diệp Phong không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Tiếp xuống hai người lại thảo luận rất lâu liên quan tới đi thăm dò Thâm Hải chúa tể viễn cổ di tích sự tình, Thanh Sơn Túy cuối cùng vẫn là quyết định chính mình không đi thăm dò, bởi vì ở trong đó thực sự là quá mức nguy hiểm. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Phong trực tiếp chính là hướng về trong phủ thành chủ tâm phương hướng thần tốc đi đến. Coi hắn đi tới trong phủ thành chủ tâm khu vực thời điểm, Diệp Phong lập tức chính là nhìn thấy một tòa cung điện màu vàng nóng, đứng lặng tại phủ thành chủ ở giữa nhất. Mà cái này đại điện ngay phía trước thì là có một cái to lớn vô cùng quảng trường. Vào giờ phút này, quảng trường này bên trên đã đứng không ít người. Diệp Phong một cái nhìn sang, đều là phía trước tại hai người đối chiến giải thi đấu bên trong tiến vào trước 10 đội ngũ bên trong yêu tộc người tu hành. Vào giờ phút này, khi mọi người nhìn thấy Diệp Phong tới thời điểm, đều là không tự chủ được trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ thần sắc. Phía trước bọn họ cảm thấy Diệp Phong chỉ là một cái tuổi trẻ mao đầu tiểu tử, căn bản là không có cái gì quá mạnh thực lực. Thế nhưng Diệp Phong tại cái này một lần hai người đối chiến giải thi đấu bên trong phát huy ra thực lực, quả thực kinh hãi mọi người. Cho nên bây giờ tại tất cả yêu tộc người tu hành trong mắt, Diệp Phong cái này người trẻ tuổi yêu tộc thiếu niên tuyệt đối là cực kỳ kính sợ tồn tại. Lúc này Diệp Phong đến nơi này về sau, đông đảo người tu hành một năm miệng mười âm thanh cũng đều là biến mất, không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Điều này nói rõ, Diệp Phong bây giờ tại những này yêu tộc người tu hành nội tâm bên trong, đã là lĩnh quân cấp bậc nhân vật. Vào giờ phút này, phía trước xem như trọng tài Bạch Long Tôn giả cũng là xuất hiện. Bạch Long Tôn giả lúc này nhìn thoáng qua ở đây đông đảo yêu tộc người tu hành, lập tức liền gật đầu cười lên tiếng nói ra, xem ra các ngươi đều vô cùng đúng giờ, tại chúng ta phủ thành chủ trung tâm cửa đại điện chờ đợi thời gian lâu như vậy. Bạch Long Tôn giả nói xong về sau, trực tiếp chính là nhìn hướng phía sau cung điện màu vàng nóng, lên tiếng nói ra, chư vị cao thủ đi theo ta tới đi, thành chủ đại nhân muốn gặp các ngươi. Nghe đến Bạch Long Tôn giả nói như vậy, ở đây không ít yêu tộc người tu hành đều là lập tức nghị luận ầm ĩ đứng lên. Có yêu tộc người tu hành nhịn không được lên tiếng nói ra, nghe nói cái này một vị Hắc Ám địa hạ thành chủ là một cái thân phận vô cùng thần bí đại nhân vật, nghe nói bối cảnh của hắn vô cùng thâm hậu, không vẹn vẹn giới hạn tại chúng ta cái này một mảnh Thâm Hải khu vực. Nghe đến những yêu tộc này người tu hành nói như vậy, Diệp Phong thì là ánh mắt có chút lóe lên một cái, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trên mặt lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì Diệp Phong từ Bạch Long Tôn giả nơi đó đã biết được, cái này Hắc Ám địa hạ thành chủ đại nhân là một cái vô cùng lợi hại tồn tại, mà còn bối cảnh vô cùng khổng lồ, cùng trong truyền thuyết cấp 2 giới vực đại địa có quan hệ. Nhưng Diệp Phong tự nhiên là không có khả năng nói thẳng ra. Dù sao đây là Bạch Long Tôn giả lén lút tư nhân nói cho chính mình bí mật, Diệp Phong không có khả năng cùng những người khác nói. Cho nên lúc này nghe đến mọi người thảo luận, nhộn nhịp đang suy đoán cái này thành chủ đại nhân đến cùng là thần thánh phương nào thời điểm, Diệp Phong cũng không có phát biểu cái nhìn của mình, chỉ là trầm mặc đi tại giữa đám người. Không ít yêu tộc người tu hành thấy cảnh này, đều là nhịn không được âm thầm giơ ngón tay cái lên, bội phục Diệp Phong loại này lạnh nhạt tâm tính. Vào giờ phút này, Diệp Phong đi theo đông đảo yêu tộc người tu hành trực tiếp đi vào trước mặt cung điện màu vàng nóng bên trong. Làm Diệp Phong đi vào cái này đại điện một mấy mắt, trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Bởi vì Diệp Phong nhìn thấy, cái này cung điện màu vàng nóng phía trước nhất hoàng kim trên ghế ngồi, ngồi một cái nhìn qua tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh. Nữ tử này nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng cho người một loại vô cùng thâm trầm lão luyện cảm giác, thế nhưng tấm kia dung mạo sát thực lại cho người một loại vô cùng tuyệt mỹ chất phát cảm giác. Thấy cảnh này, đừng nói Diệp Phong, chính là cái khác yêu tộc người tu hành cũng đều là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới, tiếng tăm lừng lây Hắc Ám địa hạ thành chủ đại nhân, vậy mà là như thế một cái tướng mạo như thiên tiên tuyệt mỹ nữ tử. Mà liên tại mọi người cảm giác có chút nghi ngờ thời điểm, cái này một vị Hắc Ám địa hạ thành chủ, cái này một vị tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên trên thân tỏa ra một loại vô cùng kinh khủng uy áp, để ở đây tất cả yêu tộc người tu hành lập tức cảm giác được giống như một tòa núi lớn chen ép tại thân thể bọn hắn bên trên, để bọn họ không thể động đậy. Cho dù Diệp Phong dựa vào chính mình cường hành thân thể lực lượng, đều trong thời gian ngắn không có chịu đựng, nhịn không được rút lui mấy bước. Mà đông đảo yêu tộc người tu hành có thậm chí là trực tiếp ngã vật trên mặt đất, không chịu nổi gánh nặng. Cảm ứng được tất cả những thứ này về sau, đừng nói mặt khác yêu tộc người tu hành, chính là Diệp Phong đều là nhịn không được ánh mắt kinh dị tập trung vào cái này xinh đẹp thiên tiên nữ tử, nhịn không được lên tiếng nói ra, không hổ là Hắc Ám địa hạ thành chủ đại nhân, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, vậy mà như thế cường đại. Nghe đến Diệp Phong trực tiếp nói chuyện, mặt khác người tu hành bọn họ đều là lên tiếng nói ra, tham kiến thành chủ đại nhân. Vào giờ phút này, cái này một vị ngồi tại trên ghế tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên đứng lên, thân nhìn hướng toàn trường mọi người, cười lên tiếng nói ra, chư vị đều là lần này hai người đối chiến giải thi đấu bên trong người nổi bật, có khả năng tiến vào trước 10 đội ngũ, từng cái khẳng định đều người mang tuyệt kỹ, thực lực cường đại, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Mộ Dung Phi Yến, các ngươi có thể xưng hô ta một tiếng Mộ Dung thành chủ. Chương 6285, quen thuộc như vậy chương 6285, quen thuộc như vậy lúc này, Mộ Dung Phi Yến tiếng nói vừa ra về sau, mọi người ở đây đều là nhộn nhịp nhẹ gật đầu. Mà Diệp Phong vào giờ phút này thì là lên tiếng hỏi, Mộ Dung thành chủ, lần này chúng ta muốn đi tới cái kia Thâm Hải Chúa Tể Viễn Cổ di tích, cụ thể tại nơi nào đâu? Nghe đến Diệp Phong hỏi như vậy, ở đây đông đảo mặt khác yêu tộc người tu hành đều là lập tức hết sức chăm chú. Bọn họ lần này tham gia hai người đối chiến giải thi đấu, cũng không vẹn vẹn vì được đến tranh tài đạt được những cái kia tài nguyên tu luyện, bọn họ càng xem trọng là tiến về Thâm Hải Chúa Tể Viễn Cổ di tích bên trong tra xét cơ duyên tạo hóa. Phải biết, Thâm Hải Chúa Tể có thể là toàn bộ hỗn loạn hải vực bên trong nổi tiếng đại nhân vật, mà lại năm đó là đột nhiên xuất hiện. Có người suy đoán, cái này Thâm Hải Chúa Tể rất có thể cũng không phải là cấp 1 giới vực đại địa bên trên cường giả, rất có thể là đến từ cao cấp hơn giới vực, ví dụ như cấp 2 giới vực đại địa bên trong siêu cấp cường giả, không biết nguyên nhân gì, giáng lâm nơi này tại chỗ này cầm dễ. Cho nên nếu như có thể tìm tới Thâm Hải Chúa Tể cái này năm đó hỗn loạn hải vực đại nhân vật viễn cổ di tích chi địa, rất có thể liền có thể được đến nó truyền thừa. Nếu là có thể được đến hắn để lại truyền thừa cùng khởi nguyên tạo hóa, đối với đông đảo yêu tộc người tu hành đến nói, kia tuyệt đối không thua gì được đến một tràng tài sản to lớn. Lúc này Diệp Phong tiếng nói vừa ra về sau, Mộ Dung Phi Yến cái này một vị hắc ám địa hạ thành thần bí mỹ nữ thành chủ thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, cụ thể vị trí nào, đến lúc đó chúng ta phụ thành chủ sẽ mang các ngươi cùng đi. Chúng ta phụ thành chủ bởi vì phát triển thời gian cũng không phải là quá dài, cho nên tích lũy cường giả cũng không phải là quá nhiều, không phải vậy ta cũng không cần phí hết tâm tư tổ chức lần này hai người đối chiến giải thi đấu, tuyển chọn ra cường đại yêu tộc người tu hành. Nghe đến Mộ Dung Phi Yến nói như vậy, Diệp Phong thì là ánh mắt lóe lên một cái, xem ra cái này Mộ Dung Phi Yến đích thật là một cái thân phận vô cùng thần bí gia hỏa. Bạch Long Tôn giả đoán chừng nói không sai, cái này Mộ Dung Phi Yến rất có thể là đến từ cao cấp hơn cấp 2 giới vực đại địa bên trong một cái nhân vật thần bí, bằng không, không có khả năng có được thực lực mạnh như vậy cùng nội tình, trực tiếp liền tại Thâm Hải khu vực thành lập nên như thế một tòa đẳng cấp xâm nghiêm hắc ám địa hạ thành, nhất định là mượn lực lượng sau lưng. Bất quá Diệp Phong lúc này không có trực tiếp hỏi, dù sao cái này bí mật cũng chỉ có Diệp Phong mới biết được. Đoán chừng Mộ Dung Phi Yến chân thực thân phận, cũng chỉ có bên người nàng một chút vô cùng thân mật dòng chính dưới trướng mới hiểu, ví dụ như Bạch Long Tôn giả, hẳn là Mộ Dung Phi Yến nhóm đầu tiên mời chào người, cho nên biết Mộ Dung Phi Yến cái này thần bí mỹ nữ thành chủ một chút nội tình. Lúc này, Mộ Dung Phi Yến cái này một vị mỹ nữ thành chủ thì là cười lên tiếng nói ra, tiếp xuống ta sẽ cho các vị phái phát lần này hai người đối chiến giải thi đấu thắng được trước 10 khen thưởng, là một chút không sai tài nguyên tu luyện, bất quá trọng yếu nhất hay là đi thăm dò Thâm Hải Chúa Tể cái này nổi danh đại nhân vật viễn cổ di tích. Lúc này, Mộ Dung Phi Yến nói xong về sau, vỗ tay một cái, xung quanh lập tức chính là có không ít thành chủ phụ bọn thị vệ trong tay cầm từng cái khay, mỗi một cái trên khay mặt đều có một cái nhận chứa đồ. Hiển nhiên, lần này hai người đối chiến giải thi đấu tài nguyên ngay tại những này nhận chứa đồ bên trong. Diệp Phong trước mặt cũng là được đến một cái nhận chứa đồ. Diệp Phong hơi dò xét một chút, lập tức chính là ánh mắt sáng lên. Xem ra đoạt được đệ nhất tranh tài khen thưởng vẫn là vô cùng phong phú, nhận chứa đồ bên trong ẩn chứa không ít thâm hải khu vực mới chứa đựng thâm hải mạch khoáng tinh hạch, còn có một chút vô cùng cao cấp binh khí áo giáp giáp các loại, thậm chí còn có mấy bản vô cùng lợi hại truyền thừa. Bất quá Diệp Phong coi trọng nhất tự nhiên hay là trong đó bao hàm những này thâm hải khu vực bên trong thâm hải mạch khoáng tinh hạch. Diệp Phong trực tiếp chính là thôn vệ. Ầm ầm. Một cỗ thâm hải mạch khoáng năng lượng lập tức chính là rót vào Diệp Phong đan điền bên trong, thần tốc lớn mạnh Diệp Phong công lực. Ầm ầm. Diệp Phong trên thân lập tức chính là đột phá một trọng thiên. Trực tiếp từ phía trước thần thể cảnh tập trọng thiên, bước vào thần thể cảnh bên trên hoàn toàn mới tu vi cấp độ, thiên xu cảnh một trọng thiên. Vào giờ phút này, Diệp Phong trên thân đột phá khí thế lập tức liền để mọi người xung quanh nhìn lại, nhịn không được trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong làm sao tại phủ thành chủ đại điện bên trong đứng, tùy tiện đã đột phá. Mộ Dung Phi Yến cũng là mỹ lệ con mắt bên trong lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, tập trung vào Diệp Phong, lập tức nhịn không được cười lên tiếng nói ra, không hổ là lần này hai người đối chiến giải thi đấu xếp hạng thứ nhất tuyệt thế thiên tài, quả nhiên thiên phú dị bẩm, bất chi bất giác liền sẽ trực tiếp đột phá tu vi. Bạch Long Tôn giả lúc này đứng tại Mộ Dung Phi Yến bên cạnh, cũng là nhịn không được vô cùng kinh ngạc lên tiếng nói ra, thành chủ đại nhân nói không sai. Cái này một vị Diệp Phong tiểu huynh đệ tiên phú sắc thực khác hẳn với người bình thường, để người cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục. Chúng ta người bình thường đột phá tu vi thời điểm, dù chỉ là đột phá nhỏ cấp độ, cũng cần tìm một cái vô cùng địa phương an tĩnh bế quan tu luyện, ổn định tâm thần mới có thể đột phá, thật không nghĩ đến. Diệp Phong tiểu huynh đệ tại chúng ta giữa đám người đứng tán gẫu trò chuyện, lại đột nhiên ở giữa đột phá, thực sự là quá làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Mộ Dung Phi Yến vào giờ phút này khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng nói ra, tất nhiên tất cả mọi người đã đến đủ, chúng ta liền có thể trực tiếp xuất phát tiến về Thâm Hải Chúa Tể cuối cùng chỗ vẫn lặng cái kia viễn cổ di tích, hy vọng có thể tìm tới Thâm Hải Chúa Tể năm đó lưu lại xuống truyền thừa cùng bảo vật. Mà còn tại chỗ này ta muốn nói rõ một chút, nếu như ai có thể tại cái kia viễn cổ di tích bên trong tìm tới Thâm Hải Chúa Tể để lại truyền thừa, hoặc là trong tay hắn nhận chứa đồ, như vậy chúng ta phủ thành chủ nguyện ý lấy phó thành chủ vị trí đến trao đổi các ngươi lấy được Thần Hải Chúa Tể truyền thừa cùng di lưu chi vật, nhất là cái này Thâm Hải Chúa Tể di lưu chi vật, trong đó có một khối vô cùng đặc thù lệnh bài, cái này một khối lệnh bài ta nhất định phải được đến. Đối các ngươi đến nói không có cái gì tác dụng quá lớn, thế nhưng với ta mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Nghe đến Mộ Dung Phi Yến nói như vậy, mọi người mặc dù không hiểu vì cái gì, nhưng vẫn là nhộn nhịp nhẹ gật đầu. Diệp Phong lúc này thì là ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng đang suy đoán cái này Mộ Dung Phi Yến cùng cái này Thâm Hải Chúa Tể ở giữa không phải là có quan hệ đặc thù. Bằng không, cái này Mộ Dung Phi Yến vì cái gì đối Thâm Hải Chúa Tể quen thuộc như vậy? Thậm chí biết Thâm Hải Chúa Tể để lại đồ vật bên trong, có một khối đặc thù lệnh bài. Bất quá lúc này Diệp Phong cũng không có suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Mộ Dung Phi Yến là tới từ cấp 2 giới vực đại địa cái này cao cấp giới vực nhân vật thần bí, cho nên nàng mới nắm giữ lấy nhiều như vậy tin tức, biết Thâm Hải Chúa Tể tất cả. Bất quá lúc này, Diệp Phong nội tâm ngược lại là sinh ra nghi vấn, cái này Thâm Hải Chúa Tể đến cùng là ai? Lại có thể để Mộ Dung Phi Yến cái này đến từ cấp 2 giới vực đại địa nhân vật cao cấp như vậy cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cái này Thâm Hải Chúa Tể cũng không phải là cấp 1 giới vực đại địa bên trên hải khu vực bản thổ người tu hành, nói không chừng cũng là năm đó đến từ cấp 2 giới vực đại địa. Đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là Diệp Phong bước đầu phỏng đoán, cụ thể Diệp Phong cũng không có hứng thú. Diệp Phong cảm thấy hứng thú, hay là cái này Thâm Hải Chúa Tể vị trí cái kia viễn cổ di tích bên trong để lại tài phú cùng tài nguyên. Những cái này mới là Diệp Phong cảm thấy hứng thú nhất, cũng là muốn nhất, có khả năng tăng lên cực lớn chính mình thực lực. Chương 6286, đối cảnh của ta chương 6286, đối cảnh của ta tiếp xuống mọi người không nói thêm gì nữa, mà Mộ Dung Phi Yến cái này một vị mỹ nữ thành chủ thì là trực tiếp triệu tập phủ thành chủ đông đảo thị vệ cùng những cao thủ, bao gồm Bạch Long Tôn giả ở bên trong, trực tiếp chính là hướng về bên ngoài bay đi. Đến mức xếp hạng trước 10 đội ngũ, bao gồm Diệp Phong ở bên trong, cũng đều là đi theo Mộ Dung Phi Yến cùng một đám phủ thành chủ cường giả phía sau. Vào giờ phút này, Mộ Dung Phi Yến từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một trường cổ gia địa đồ, hơi phân biệt một chút phương hướng về sau, lên tiếng nói ra: chúng ta hiện tại liền trực tiếp tiến về Thâm Hải Chúa Tể vẫn lạc cái kia viễn cổ di tích. Cái kia viễn cổ di tích cũng không phải là Thâm Hải Chúa Tể tạo dựng lên, là năm đó Thâm Hải Chúa Tể vì tại cái kia viễn cổ di tích bên trong, tựa hồ muốn tìm thứ gì, mới cuối cùng gặp phải nguy hiểm, vẫn lạc tại trong đó. Đương nhiên cũng có một loại thuyết pháp chính là, cái kia Thâm Hải Chúa Tể nghe đồn là tới từ cao cấp hơn cấp 2 giới vực đại địa, vì trốn tránh truy sát, mới đi đến được chúng ta cấp 1 giới vực đại địa Thâm Hải khu vực, nội nhập cái kia một mảnh viễn cổ di tích, cuối cùng biến mất tại cái kia một mảnh viễn cổ di tích bên trong, cho nên đại gia đến lúc đó đi theo chúng ta tiến vào cái kia một mảnh viễn cổ di tích về sau, trừ tìm kiếm cái này viễn cổ di tích bên trong cơ duyên tạo hóa bên ngoài, tận khả năng trợ giúp chúng ta phủ thành chủ tìm tới Thâm Hải Chúa Tể cái này một vị đại nhân vật để lại đồ vật. Lúc này nghe đến Mộ Dung Phi Yến nói ra như thế mấy câu nói, tất cả mọi người là nhộn nhịp nhẹ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng Diệp Phong lúc này tại đội ngũ bên trong thì là ánh mắt lại một lần nữa lóe lên một cái, từ những lời này có thể suy đoán ra, cái này Mộ Dung Phi Yến đối với Thâm Hải Chúa Tể cái này đại nhân vật vẫn là vô cùng rõ ràng lai lịch. Mà còn Diệp Phong cảm thấy, Mộ Dung Phi Yến khẳng định không có đem nói cho hết lời, khả năng Mộ Dung Phi Yến đều biết rõ cái này Thâm Hải Chúa Tể cụ thể đến cùng là dạng gì thân phận, thế nhưng cũng không cùng mọi người ở đây nói ra. Lần này Mộ Dung Phi Yến sở dĩ mời nhiều như thế cường giả yêu tộc, trợ giúp bọn họ phủ thành chủ tiến vào cái này viễn cổ di tích, khẳng định không phải là vì cái này viễn cổ di tích bên trong một chút cơ duyên tạo hóa, duy nhất mục đích đúng là vì người đông thế mạnh, giúp bọn hắn phụ thành chủ tìm kiếm được Thâm Hải Chúa Tể cái này thần bí đại nhân vật để lại đồ vật. Nhất là phía trước Mộ Dung Phi Yến nhắc tới cái này thần bí Thâm Hải Chúa Tể trong tay một khối đặc thù lệnh bài. Diệp Phong vào giờ phút này nội tâm âm thầm nghĩ, mà toàn bộ đội ngũ đã bay đến trên không trung. Mộ Dung Phi Yến bao quanh đông đảo phụ thành chủ cường giả cùng bọn thị vệ, trực tiếp chính là hướng về nơi xa một phương hướng nào đó thần tốc bay đi. Diệp Phong đi theo đội ngũ cũng là bay đến trên không trung. Lúc này, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên nhìn hướng phía sau một phương hướng nào đó, cười lên tiếng nói ra: Diệp Phong công tử là lợi hại như thế tuyệt đại thiên tiêu, không bằng tại ta bên cạnh, chúng ta cùng một chỗ phi hành, vừa vận tại gấp rút lên đường trong quá trình, ta có thể cùng Diệp Phong công tử nói chuyện phiếm. Hả? Nghe đến Mộ Dung Phi Yến nói như vậy, Diệp Phong thì là trên mặt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái này một vị tuyệt mỹ thành chủ, vậy mà lại chủ động mời chính mình đến bên người nàng, muốn cùng chính mình tán gẫu. Mà lúc này đây nghe đến Mộ Dung Phi Yến như thế mấy câu nói, xung quanh mặt khác một đám yêu tộc người tu hành bọn họ nhìn hướng Diệp Phong đều là trên mặt lộ ra một tia nếu như có ý vị nụ cười. Hiển nhiên bọn họ cảm thấy Mộ Dung Phi Yến hẳn là coi trọng Diệp Phong. Bởi vì Mộ Dung Phi Yến nói là phủ thành chủ, nhưng cũng không phải là cái gì uy nghiêm thâm hậu nhân vật, ngược lại là một cái có chút bình dị gần gũi cô gái trẻ tuổi. Mọi người cũng đều đoán được, cái này Mộ Dung Phi Yến bối cảnh nhất định vô cùng khủng bố, mới có thể để như thế một cái mỹ lệ cô gái trẻ tuổi sáng tạo như thế một cái hắc ám địa hạ thành, nắm giữ to lớn như vậy quyền lực. Bất quá lúc này, Diệp Phong ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái, không biết vì cái gì như thế một vị bối cảnh vô cùng thần bí Mộ Dung Phi Yến sẽ đối với chính mình có chút coi trọng. Lúc này Diệp Phong cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là cảm thấy đối phương hẳn là muốn mời chào chính mình gia nhập hắn phủ thành chủ. Diệp Phong lúc này trực tiếp chính là hướng về phía trước bay đi, rất nhanh liền là đi tới Mộ Dung Phi Yến bên cạnh. Mộ Dung Phi Yến thân là Hắc Ám Địa Hạ thành thành chủ, sắc thực nhìn qua có chút bình dị gần gũi, mà lại là một cái như vậy tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi, để người vô cùng có hảo cảm. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra: không biết Mộ Dung thành chủ tìm ta có cái gì đặc biệt sự tình sao? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Mộ Dung Phi Yến thì là khẽ mỉm cười, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia động lòng người nụ cười, lên tiếng nói ra: Diệp Phong công tử như vậy kinh thế tuyệt mới, vô cùng hiếm thấy, cho dù ta gặp qua rất nhiều cái gọi là siêu cấp kỳ tài, thế nhưng tại Diệp Phong công tử trước mặt, tựa hồ cũng biến thành có chút bình thường. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra: Mộ Dung thành chủ thực sự là quá mức coi trọng ta. Mộ Dung Phi Yến thì là lắc đầu, lên tiếng nói ra: phía trước ngươi tại chúng ta phủ thành chủ trung tâm đại điện bên trong trò chuyện, đột nhiên đã đột phá, trường hợp này ta cả đời này đều không có nhìn thấy qua, thực sự là quá làm cho người cảm thấy ngạc nhiên, cho nên ta còn thật tò mò Diệp Phong công tử đến cùng tu luyện chính là cái dạng gì truyền thừa. Ta vừa rồi nghe Bạch Long Tôn giả nói, Diệp Phong công tử là chúng ta Hỗn Loạn Hải vực bên trong yêu tộc tán tu, thế nhưng ta cảm giác Diệp Phong công tử khẳng định xa xa không có đơn giản như vậy. Nghe đến Mộ Dung Phi Yến nói như vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức chính là có chút lóe lên một cái, thế nhưng mặt ngoài nhưng là bất động thần sắc, cười lên tiếng nói ra, "Mộ Dung thành chủ, ta đích xác là một cái tán tu, chỉ bất quá ta nhiều năm như vậy tu luyện bên trong, sát thực tích lũy không ít có chút thủ đoạn lợi hại, đến mức truyền thừa của ta cũng là vô cùng phức tạp, cũng không có một loại nào đó cố định truyền thừa." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Mộ Dung Phi Yến lập tức chính là nhẹ gật đầu lên tiếng nói ra, "Phía trước hai người đối chiến giải thi đấu, ta cũng tại trong bóng tối yên lặng quan sát, Diệp Phong công tử tựa hồ thể chất lực lượng vô cùng cường đại, thế nhưng sử dụng pháp bảo cũng là vô cùng thành thạo, thậm chí còn có một chút bí ẩn khí tức để ta đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, cho nên ta kết luận Diệp Phong công tử tuyệt đối là một cái tiền đồ vô lượng thiên tài, giống Diệp Phong công tử, ngươi dạng này nhân tài, một khi cho ngươi một cái đại võ đài, khẳng định có thể nở rộ vạn trượng tia sáng." Nghe đến Mộ Dung Phi Yến như thế mấy câu nói, Diệp Phong thì là trong ánh mắt lộ ra một đạo nụ cười, lên tiếng nói ra, "Mộ Dung thành chủ nói tới sân khấu lớn này, có lẽ chỉ là ngươi sáng tạo Hắc Ám Địa Hạ Thành a. Hỗn Loạn Hải vực chỗ sâu có như thế một tòa nguy nga huy hoàng Hắc Ám Địa Hạ Thành, quả thật có thể nhìn ra Mộ Dung thành chủ cũng là một vị năng lực siêu cường người." Mộ Dung Phi Yến giờ phút này thì là đột nhiên lắc đầu, lên tiếng nói ra, "Ta nói tới sân khấu lớn này, cũng không phải ta sáng tạo cái này Hắc Ám Địa Hạ Thành, trong mắt ta, ta sáng tạo cái này Hắc Ám Địa Hạ Thành, chẳng qua là chơi nhà tròi trò chơi mà thôi." Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Phi Yến nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó lại tập trung vào Diệp Phong, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười, lên tiếng nói ra, "Ta nói tới thích hợp Diệp Phong công tử tu luyện đại võ đài, chỉ là bối cảnh của ta." Ân. Lúc này nghe đến Mộ Dung Phi Yến như thế một phen thần bí, Diệp Phong thì là nhịn không được phi thường tò mò lên tiếng hỏi, "Mộ Dung thành chủ bối cảnh đến cùng là cái gì?" Chương 6287, Thần Kiếm Thiên Vương chương 6287, Thần Kiếm Thiên Vương nghe đến Diệp Phong hỏi như vậy, Mộ Dung Phi Yến cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười lên tiếng nói ra, "Đến lúc đó ngươi liền biết." Nghe đến trước mặt cái này một vị mỹ lệ thành chủ nói như vậy, Diệp Phong trong ánh mắt thì là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Bất quá Diệp Phong vô cùng rõ ràng, cái này Mộ Dung Phi Yến thân phận vô cùng thần bí, mà lại là đến từ cấp 2 giới vực đại địa cao cấp giới vực nhân vật, cho nên nàng không có khả năng đem chính mình bí mật toàn bộ nói cho chính mình. Bất quá Diệp Phong có khả năng cảm giác được, chính mình biểu hiện ra thiên phú và thực lực, xác thực đưa tới cái này Mộ Dung Phi Yến quan tâm. Lúc này Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu. Vào giờ phút này, toàn bộ đội ngũ trên mặt biển thần tốc phi hành, hướng về thâm hải chỗ càng sâu khu vực bay đi. Diệp Phong nhìn thấy, mặt biển xuất hiện càng ngày càng nhiều hải dương vòng xoáy, trên không trung cũng là sấm sét vang dội, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có phi thường khủng bố lôi đỉnh chém vào xuống. Thấy cảnh này, Diệp Phong thì là nhịn không được cảm thán, cái này thâm hải khu vực quả nhiên hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm. Không biết năm đó là ai có như thế lớn năng lực, có khả năng tại như vậy hoàn cảnh ác liệt địa phương thành lập nên một tòa mênh mông viễn cổ di tích, thực sự là thật bất khả tư nghị. Mà lúc này đây, Diệp Phong tựa hồ là cảm giác được cái gì, đột nhiên hướng về phía trước một phương hướng nào đó nhìn sang. Diệp Phong lập tức chính là nhìn thấy, phía trước mặt biển vậy mà xuất hiện một cái to lớn lõm, mà tại cái này lõm phía dưới xuất hiện một cái đáy biển di tích. Cái này một mảnh đáy biển di tích diện tích vô cùng rộng lớn, công trình kiến trúc rậm rạp chẳng chịt, một mực kéo dài đến hải dương chỗ sâu nhất. Thấy cảnh này, đừng nói Diệp Phong, cái khác một đám yêu tộc người tu hành đều là bị một màn trước mắt cho rung động đến. Cho dù đứng tại Mộ Dung Phi Yến bên cạnh Bạch Long Tôn giả, đều là nhịn không được có chút cảm thán lên tiếng nói ra, đây chính là Thâm Hải Chúa Tể năm đó cho biến mất cái kia một mảnh biển cổ di tích sao? Quả nhiên mênh mông vô cùng, Thâm Hải Chúa Tể năm đó không biết tại chỗ này muốn tìm cái gì, cuối cùng một đi không trở lại. Mộ Dung Phi Yến tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, dù sao ánh mắt của nàng vô cùng cao, khả năng là đến từ cấp 2 giới vực đại địa nhân vật cao cấp, cho nên đối với cấp 1 giới vực đại địa bên trên những này viễn cổ di tích cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu sợ hãi thán phục biểu lộ, chỉ là khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, căn cứ ta nắm giữ tin tức, Thâm Hải Chúa Tể năm đó cho biến mất địa phương liền tại cái này một mảnh viễn cổ di tích bên trong. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên từ nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra từng khối nhìn qua tựa như là ngọc bội đồng dạng đồ vật, giao cho ở đây mỗi người. Diệp Phong tự nhiên cũng được chia một khối ngọc bội. Mộ Dung Phi Yến lên tiếng nói ra, những này ngọc bội là ta đặc biệt chế tạo ra, có khả năng tại cự ly ngắn cảm ứng được Thâm Hải Chúa Tể cái này viễn cổ nhân vật khí tức, cho dù Thâm Hải Chúa Tể đã vỡ lạc, thân thể của hắn cũng tuyệt đối sẽ không mục nát, cái này một khối ngọc bội có khả năng cảm ứng được lực lượng cùng khí tức, tất cả chúng ta tại cái này một mảnh viễn cổ di tích bên trong muốn phân tán ra đến tìm kiếm, không phải vậy muốn tìm Thâm Hải Chúa Tể chỗ sau khi ngã xuống thi thể. Cái kia tuyệt không khác hẳn với mỏ kim đáy biển. Nghe đến Mộ Dung Phi Yến nói như vậy, ở đây đông đảo yêu tộc người tu hành bọn họ lập tức đều là nhẹ gật đầu. Vào giờ phút này, Mộ Dung Phi Yến thì là lên tiếng nói ra, đại gia trực tiếp tại cái này một mảnh biển cổ di tích bên trong tản ra à, ai có thể tìm kiếm được năm đó Thâm Hải Chúa Tể sau khi ngã xuống lưu lại xuống thi thể, hoặc là hắn để lại đồ vật, như vậy ta đều sẽ trùng điệp có thưởng. Nghe đến Mộ Dung Phi Yến nói như vậy, đông đảo yêu tộc người tu hành bọn họ mỗi một cái đều là kích động, đội vàng phân tán ra đến, hướng về phía dưới cái này một mảnh đáy biển thung lũng biển cổ di tích nhanh chóng bay đi. Diệp Phong lúc này nhưng là hơi nghi hoặc một chút, cái này Mộ Dung Phi Yến là tới từ cấp 2 giới vực đại địa nhân vật thần bí, theo đạo lý nói bối cảnh sau lưng của nàng vô cùng thâm hậu, vì cái gì không theo cấp 2 giới vực đại địa bên trong mang càng cường đại hơn tồn tại đi tới nơi này, tiến hành tra xét đâu. Bất quá Diệp Phong cũng biết, cao cấp hơn giới vực nếu muốn tiến vào cấp thấp giới vực bên trong vô cùng khó khăn, có lẽ Mộ Dung Phi Yến sử dụng đại giới lớn vô cùng biện pháp, mới có thể lẻ loi một mình đi tới cái này cấp 1 giới vực đại địa, có lẽ là nàng không thể mang theo càng nhiều những cường giả khác. Cái này khả năng lớn nhất. Liên tại Diệp Phong nội tâm nghĩ đến thời điểm, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên bay đến Diệp Phong bên cạnh, cười lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, ngươi cũng có thể trực tiếp đi xuống tìm." Diệp Phong nhẹ gật đầu lên tiếng nói ra, "Được rồi." Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp từ trên cao bên trên bay đến phía dưới viễn cổ di tích bên trong. Mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy Diệp Phong bay xuống, Mộ Dung Phi Yến thì là nhìn hướng bên cạnh Bạch Long Tôn giả, sắc mặt thay đổi đến có chút thần bí, lên tiếng nói ra, "Chúng ta Vạn Kiếm Sơn chẳng có thể hay không tại cái này một tràng đại thế tranh bên trong quật khởi, thậm chí là lật đổ Quang Minh Thánh Triều, liền nhìn có thể hay không tìm tới Thần Kiếm Thiên Vương trong tay cái kia một khối Hải Thần lệnh bài, nếu ta có thể có được cái kia một khối trong truyền thuyết Hải Thần lệnh bài, liền có thể tiến về Hải Thần giáo, lén lút mở ra Hải Thần giáo lịch đại giáo chủ sau khi ngã xuống thánh phần mộ chi địa, ta nếu có thể được đến Hải Thần giáo giáo chủ nhất mạch tối cường truyền thừa, lại phối hợp sau lưng ta Vạn Kiếm Sơn trang nội đình, tuyệt đối có khả năng kết hợp các giới lực lượng, lật đổ Quang Minh Thánh Triều, nhất thống toàn bộ cấp 2 giới vực đại địa." Vào giờ phút này Mộ Dung Phi Yến nói xong, cái này một vị nhìn qua mỹ lệ dịu dàng nữ tử, trên mặt cũng lộ ra một loại bừng bừng dạ tâm. Vào giờ phút này, Bạch Long Tôn giả cũng là nhịn không được quỳ một gối xuống tại Mộ Dung Phi Yến trước mặt, lên tiếng nói ra, "Tam tiểu thư có như vậy hùng tài trí lớn, không thể so những cái kia nam nhi yếu, nếu có thể được đến Hải Thần giáo vị kia Thần Kiếm Thiên Vương trong tay nắm giữ Hải Thần lệnh bài, Tam tiểu thư tại Vạn Kiếm Sơn trang bên trong nhất định có khả năng thu hoạch được người thừa kế thân phận, ta nghĩ Vạn Kiếm Sơn trang tất cả cường giả tiền bối, khẳng định cũng sẽ đối tam tiểu thư lập tức trung thành tuyệt đối, Tam tiểu thư bá nghiệp nhất định sẽ thực hiện." Mộ Dung Phi Yến khẽ gật đầu, nhìn hướng phía dưới cái kia một mảnh thâm hải khu vực bên trong viễn cổ di tích, chậm rãi lên tiếng nói ra, "Thần Kiếm Thiên Vương người này cũng là có chút thần bí cùng cường đại, năm đó Hải Thần giáo cuối cùng nhất đại giáo chủ Quân Vô Đạo tại trước khi chết, đem Hải Thần lệnh bài giao cho Hải Thần giáo bên trong ba đại thiên vương một trong Thần Kiếm Thiên Vương, dẫn tới thiên hạ đại loạn. Thần Kiếm Thiên Vương cũng là vô cùng thông minh, mang theo Hải Thần lệnh bài rời đi Hải Thần giáo, để Hải Thần giáo sẽ không bị quần thể ma công. Thần Kiếm Thiên Vương làm việc quỷ bí, ai cũng không biết hắn đi địa phương nào, có thể là hắn lại chạy không thoát ta từ nhỏ khai sáng hệ thống tình báo. Đoán chừng chúng ta cấp 2 giới vực đại địa bên trong tất cả thế lực, bao gồm đại nhất thống triều đỉnh Quang Minh Thánh Triều, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến cái này một vị đại danh đỉnh đỉnh Thần Kiếm Thiên Vương trong tay cầm Hải Thần giáo chân quý nhất Hải Thần lệnh bài, vậy mà rời đi cấp 2 giới vực đại địa, thông qua đặc thù nào đó biện pháp, tiến vào cái này càng thêm cấp thấp cái này cấp 1 giới vực đại địa hỗn loạn hải vực bên trong, cho chính mình sửa lại danh hiệu, xưng chính mình là Thâm Hải chúa tể tại chỗ này vậy mà định cư xuống. Bất quá ta cảm thấy hắn đi tới cái này Thâm Hải khu vực, khả năng không chỉ là vì trốn tránh toàn bộ cấp 2 giới vực đại địa các đại cường giả truy sát, muốn cướp đoạt trong tay hắn Hải Thần lệnh bài. Ta cảm thấy hắn tại cái này Thâm Hải khu vực cái này một mảnh viễn cổ di tích bên trong, khả năng cũng phát hiện cái gì vô cùng khó lường đồ vật, muốn ở chỗ này thật tốt bế quan nghiên cứu, cho nên lần này chúng ta không chỉ muốn tìm tới Thần Kiếm Thiên Vương cái này một vị cái gọi là Thâm Hải chúa tể lưu lại cái kia một khối Hải Thần lệnh bài, càng phải thật tốt tra xét một chút hắn năm đó thần bí đi tới cái này một mảnh Thâm Hải khu vực viễn cổ di tích bên trong rốt cuộc muốn làm cái gì. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Phi Yến tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhịn không được trong ánh mắt lộ ra một tia hướng về chi sắc, lên tiếng nói ra, "Cái này Thần Kiếm Thiên Vương cùng chúng ta Vạn Kiếm Sơn trang kỳ thật còn có một đoạn nguồn gốc, phụ thân ta đã từng lén lút tại đỉnh ngọn Tử Sơn, cùng Thần Kiếm Thiên Vương so tài qua một tràng kiếm đạo, ta lén lút quan sát qua, phụ thân ta chính là Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ, cấp 2 giới vực đại địa bên trên công nhận đệ nhất kiếm đạo đại năng, nhưng vẫn như cũ bại bởi Thần Kiếm Thiên Vương chiêu thứ hai." Bạch Long Tôn giả nghe vậy, không khỏi kinh hãi vô cùng, lên tiếng nói ra, "Vạn Kiếm Sơn trang cùng Hải Thần giáo có thể là nổi danh tồn tại, liền Quang Minh Thánh Triều cũng không dám tùy tiện động Vạn Kiếm Sơn trang loại này cổ đại truyền thừa đến nay siêu cấp đại tông, không nghĩ tới trang chủ đại nhân vậy mà bại bởi Hải Thần giáo giáo chủ phía dưới Thần Kiếm Thiên Vương, cái kia Hải Thần giáo giáo chủ nên có kinh khủng cỡ nào, đáng tiếc luyện công quá mạnh, vẫn lạc." Mộ Dung Phi Yến nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, "Thần Kiếm Thiên Vương mặc dù là Hải Thần giáo giáo chủ phía dưới ba đại thiên vương một trong, nhưng trên thực tế, Thần Kiếm Thiên Vương sức chiến đấu là ba đại thiên vương đứng đầu, hắn kiếm đạo vang dội cổ kim, ta Vạn Kiếm Sơn trang tuyệt học Vạn Kiếm Ma Khấp đều không thể so sánh, ngày đó ta còn nhớ rõ, phụ thân ta thi triển Vạn Kiếm Ma Khấp, Thần Kiếm Thiên Vương chiêu thứ nhất chúng thần chi thương đem phụ thân ta chặn lại, chiêu thứ hai, Thần Chi Ai Thương tựa hồ là chúng thần chi thương thăng cấp bản, Thần Chi Ai Thương một kiếm này mới ra, vạn thần tiêu rên, thiên địa câu diện, đại đạo đều chôn vùi. Phụ thân ta bại, thậm chí bị thương, việc này không người biết được, chỉ có ta mới biết được." Chương 6288, Thâm Hải Khoáng Mạch. Chương 6288, Thâm Hải Khoáng Mạch. Diệp Phong lúc này không hề biết Mộ Dung Phi Yến cùng Bạch Long Tôn giả đối thoại, bằng không Diệp Phong đoán chừng sẽ rất khiếp sợ. Cái này Mộ Dung Phi Yến không bèn bèn đến từ cấp 2 giới vực đại địa, càng là cấp 2 giới vực đại địa bên trong thế lực lớn siêu cấp bên trong truyền thừa dòng dõi. Bạch. Vào giờ phút này, Diệp Phong bay đến đại dương này phía dưới viễn cổ di tích bên trong, trực tiếp cầm lệnh bài trong tay của mình cẩn thận cảm ứng. Thế nhưng Diệp Phong bay một hồi về sau phát hiện, lệnh bài trong tay hình như trong thời gian ngắn không có cái gì quá lớn ba động. Lúc này, Diệp Phong biết chính mình có mục đích đi tìm năm đó cái kia Thâm Hải chúa tể để lại đồ vật khí tức khẳng định rất khó. Cho nên Diệp Phong quyết định trước tại cái này viễn cổ di tích bên trong thăm dò nhiều một ít cơ duyên tạo hóa lại nói. Đến mức có thể hay không tìm tới cái kia Thâm Hải chúa tể để lại đồ vật, Diệp Phong cũng không có sức mạnh. Bởi vì cái này một mảnh biển cổ di tích thực sự là quá lớn, chỉ có thể nhìn mình bật khí. Vào giờ phút này, Diệp Phong đem cái này một khối ngọc bội treo ở thắt lưng của mình bên trên, như vậy, nếu như cái này một khối ngọc bội cảm ứng được Thâm Hải Chúa Tể để lại khí tức, liền sẽ nháy mắt phát sáng, Diệp Phong liền có thể cảm ứng được. Ông. Vào giờ phút này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, hướng về xung quanh phủ tới, muốn tìm kiếm năng lượng ba động. Bởi vì chỉ cần có năng lượng ba động, đã nói lên cái chỗ kia khẳng định có ẩn chứa năng lượng đồ vật. Cái này một mảnh Thâm Hải khu vực viễn cổ di tích diện tích vô cùng to lớn, mà còn trừ phủ thành chủ mang tới đông đảo cường giả bên ngoài, Diệp Phong thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mặt khác tới đây muốn tra xét cơ duyên tạo hóa Thâm Hải khu vực yêu tộc người tu hành. Bất quá Diệp Phong cũng không muốn cùng những yêu tộc này người tu hành giao tiếp, Diệp Phong cũng không muốn gây phiền toái. Diệp Phong hiện tại chỉ nghĩ muốn tại cái này một mảnh viễn cổ di tích bên trong tận khả năng tìm kiếm nhiều cơ duyên tạo hóa, dùng để lớn mạnh chính mình thực lực. Nếu như có thể tại cái này tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong quá trình cảm ứng được Thâm Hải Chúa Tể để lại khí tức, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không cảm ứng được, cái kia cũng không có cách nào. Dù sao Thâm Hải Chúa Tể như thế một cái thần bí cổ lão đại nhân vật, không có khả năng cứ như vậy dễ dàng tìm tới. Bằng không, Mộ Dung Phi Yến cũng không có khả năng đặc biệt tổ chức lần này hai người đối chiến giải thi đấu, tuyển chọn ra nhiều như vậy yêu tộc người tu hành, trợ giúp bọn họ phủ thành chủ cùng một chỗ tìm kiếm Thâm Hải Chúa Tể để lại khí tức. Diệp Phong rất rõ ràng, tìm kiếm được Thâm Hải Chúa Tể cái này truyền thuyết bên trong nhân vật nhất định vô cùng khó khăn. Cho nên Diệp Phong tại cái này một mảnh viễn cổ di tích bên trong, tự nhiên là tận khả năng cho chính mình nhiều tìm kiếm một chút có khả năng cần dùng đến cơ duyên tạo pháp, để chính mình thực lực tận khả năng trở nên càng thêm cường đại. Ông. Vào giờ phút này, Diệp Phong tỏa ra chính mình linh hồn lực về sau, lập tức chính là cảm ứng được một cỗ có chút nồng đậm năng lượng ba động, ngay tại từ đông nam phương hướng truyền lại mà đến. Cảm ứng được tất cả những thứ này về sau, Diệp Phong lập tức chính là ánh mắt sáng lên. Cái này Thâm Hải khu vực viễn cổ di tích quả nhiên là một nơi tốt, chính mình vừa mới hạ xuống cái này Thâm Hải viễn cổ di tích bên trong, lập tức chính là cảm ứng được một cỗ phi thường cường liệt năng lượng ba động. Diệp Phong căn cứ cái này một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động cường độ đến phán đoán, nhất định là một cái rất không tệ tài nguyên. Bạch. Vào giờ phút này, Diệp Phong lập tức chính là hướng về chính mình sở cảm ứng đến đông nam phương hướng thần tốc bay đi. Làm Diệp Phong đi tới chính mình sở cảm ứng đến địa điểm thời điểm, lập tức chính là nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa vô cùng to lớn phế tích. Tại cái này một vùng phế tích bên trong, vậy mà dựng dục một tòa vô cùng khổng lồ Thâm Hải khoáng mạch. Những này Thâm Hải khoáng mạch bên trong không ít khoáng thạch đều là đã lộ rõ tại bên ngoài, vừa nhìn liền biết là một cái số lượng dự trữ kinh người Thâm Hải khoáng mạch. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức chính là ánh mắt sáng lên. Loại này Thâm Hải khoáng mạch đối với phổ thông yêu tộc người tu hành mà nói, không có cái gì tác dụng quá lớn, thậm chí muốn đem toàn bộ mạch khoáng cho toàn bộ đào ra lời nói, muốn phí rất lớn công phu. Thế nhưng Diệp Phong cũng không cần đào khoáng, Diệp Phong chỉ cần tiếp cận cái này một tòa mạch khoáng, vươn tay đặt tại khoáng thạch bên trên, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu cái này một tòa mạch khoáng bên trong năng lượng khổng lồ. Trong chớp nhoáng này Diệp Phong tự nhiên là không có chút do dự nào, trực tiếp chính là hướng về cái này một tòa Thâm Hải khoáng mạch thần tốc bay đi. Bất quá liền tại Diệp Phong vừa bật bay đến nửa đường thời điểm, cái này một tòa mạch khoáng xung quanh đột nhiên xuất hiện một đầu toàn thân mọc đầy vảy màu đen giao long. Mà con đầu này màu đen giao long có ba cái đầu, nhìn qua là một đầu dưới biển sâu ác thú. Đầu này tam đầu giao long lập tức chính là tập trung vào Diệp Phong, lạnh lùng lên tiếng nói ra, cái này một tòa Thâm Hải khoáng mạch là ta phát hiện trước, ta ngay tại khai thác mỏ, những người khác không thể tới quấy rầy, ngươi nếu là dám cùng ta tranh đoạt cái này một tòa mạch khoáng lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong nghe đến đầu này tam đầu giao long nói như vậy, cảm ứng được đối phương khí tức cùng chính mình kém cũng không phải là quá nhiều, Diệp Phong cũng không e ngại, nhếch miệng mỉm cười lên tiếng nói ra, mạch khoáng loại này vật vô chủ, là đất trời sinh ra đồ vật, nào có cái gì tới trước tới sau, còn không phải nắm tay người nào lớn liền là ai. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, đầu này toàn thân mọc đầy vảy màu đen tam đầu giao long, lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, lập tức nhịn không được cười ha ha, lên tiếng nói ra, ngươi tiểu tử này nhìn qua như vậy tuổi trẻ, nhỏ yếu như vậy, cũng dám cùng ta nói ra như vậy. Ngươi không biết ta tam đầu giao long là xung quanh nơi này chúa tể một phương sao? Nghe đến đối phương nói như vậy, Diệp Phong thì là cười nhạt một tiếng, lên tiếng nói ra, có phải là chúa tể một phương, đợi chút nữa liền biết. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này Diệp Phong căn bản là lười nói nhảm cái gì, trực tiếp chính là bộc phát ra chính mình vô cùng cường đại pháp lực, lập tức liền hướng về đầu này tam đầu giao long đánh tới. Diệp Phong bây giờ tu vi đã bước vào hoàn toàn mới thiên su cảnh nhất trọng thiên, tại tu vi cảnh giới phương diện đều đã so sánh cường giả tiền bối. Chớ nói chi là Diệp Phong chân thực sức chiến đấu so biểu hiện ra tu vi càng thêm cường đại. Cho nên trong chớp nhoáng này, Diệp Phong bạo phát đi ra cường đại tu vi khí tức, lập tức chính là để đầu này tam đầu giao long cảm thấy có điểm tâm kinh hãi run sợ. Thế nhưng hắn không tin Diệp Phong nhìn qua như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử mạnh đến mức nào thực lực. Giống. Đầu này tam đầu giao long nháy mắt chính là hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phong đánh tới, đưa ra một cái to lớn giao long nó bớt, giống như là màu đen sắt thép rèn đúc mà thành, có khả năng xé nát tất cả. Diệp Phong vào giờ phút này trực tiếp chính là lấy ra chính mình phía trước luyện hóa ba đại tuyệt thế pháp bảo một trong, Băng Hoàng Kính. Ông. Một mặt to lớn tấm gương xuất hiện ở Diệp Phong trên đỉnh đầu, trực tiếp chính là rọi sáng ra tới hàn băng chi khí. Cái này một cỗ hàn băng chi khí, nháy mắt chính là đem đầu này tam đầu giao long màu đen móng đuốt cho đông kết tại hàn băng bên trong, không cách nào nhúc đích. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển pháp bảo mạnh mẽ, tự nhiên là vì không làm cho phiền toái không cần thiết. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không, động tĩnh của nơi này quá lớn, khẳng định sẽ gây nên mặt khác Thâm Hải Viễn Cổ di tích bên trong cường giả đi tới nơi này tranh đoạt cái này Thâm Hải khoáng mạch, vậy thì phiền toái. Cho nên Diệp Phong trực tiếp lấy ra pháp bảo mạnh mẽ, tấn công địch chiến thắng.
Cái gì? Tiểu tử ngươi đây là pháp bảo gì, vậy mà như thế cường đại?
Lúc này, cảm giác được chính mình móng vuốt bị nháy mắt đông kết về sau, đầu này Tam Đầu Giao Long lập tức chính là cực kỳ hoảng sợ. Chương 6289, một tổ giao long chương 6289, một tổ giao long Tam Đầu Giao Long lúc này vô cùng khiếp sợ, bởi vì Diệp Phong sử dụng pháp bảo thực sự là vượt quá hắn tưởng tượng. Lúc đầu hắn cảm thấy giống Diệp Phong như thế nhìn qua tướng mạo tiểu tử trẻ tuổi, nhất định là một cái vô cùng nhỏ yếu người tu hành. Liền xem như có chút cường đại, cũng không có khả năng trên thân có được cái gì pháp bảo cường đại. Nhưng bây giờ, Diệp Phong không những thực lực tu vi so sánh hắn, thậm chí là sử dụng đi ra pháp bảo cũng là vô cùng cường hãn. Vừa rồi cái kia một công đánh, có thể là Tam Đầu Giao Long cường đại nhất giao long chi trảo công kích, có rất ít đồ vật có khả năng chống đỡ được nó cái này giao long móng vuốt xé rách. Bởi vì cái này một cái giao long móng vuốt, là đầu này Tam Đầu Giao Long rèn luyện dòng dã hơn ngàn năm mới rèn luyện đi ra tối cường giao long chi trảo, đã so sánh siêu cấp pháp bảo. Có thể Diệp Phong sử dụng đi ra cái kia một mặt thanh đồng kính chỗ thả ra rét lạnh chi khí, vẫn như cũ đem hắn giao long móng vuốt cho đóng băng lại. Lúc này, Tam Đầu Giao Long lập tức chính là ý thức được, trước mặt cái này mới nhìn qua vô cùng bình thường thiếu niên, là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Vào giờ phút này Tam Đầu Giao Long muốn nói cái gì, nhưng Diệp Phong lúc này đã xông lên trước, thừa dịp cái này Tam Đầu Giao Long bị hàn băng chi khí cho đông kết, tạm thời không thể động đậy thời điểm, trực tiếp chính là lấy trường đại đao, nháy mắt chính là phốc phốc một tiếng, đem đầu này Tam Đầu Giao Long ba cái đầu cho trực tiếp cắt đứt, đem nó chém giết. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, sát rồng khổng lồ từ trên cao ầm vang rơi xuống, rơi đập đại địa. Mặt đất vỡ vụn vô số mảnh. Giao Long huyết dịch rải rác đi ra, để xung quanh bằng thêm một loại mãnh liệt khí tức. Vào giờ phút này Diệp Phong, tự nhiên là không có chút do dự nào, trực tiếp há miệng một nuốt, đem đầu này Tam Đầu Giao Long cho nuốt vào bụng, nháy mắt tiêu hóa nó huyết khí năng lượng. Mặc dù đầu này Tam Đầu Giao Long đánh không lại Diệp Phong, nhưng thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Chẳng qua là Diệp Phong trên thân tuyệt thế pháp bảo thực sự là quá nhiều, cho nên có thể đủ nháy mắt đem nó chém giết. Diệp Phong lúc này nuốt lấy cái này Tam Đầu Giao Long về sau, lập tức chính là cảm ứng được một cỗ năng lượng khổng lồ tại chính mình toàn thân phun trào. Diệp Phong công lực lập tức chính là nháy mắt tăng vọt. Ầm ầm. Kèm theo một đạo khí tức đột phá khí thế, Diệp Phong tu vi từ thiên su cảnh nhất trọng thiên, trực tiếp đột phá đến thiên su cảnh nhị trọng thiên. Bạch. Vào giờ phút này, Diệp Phong bay thẳng đến cái này một tòa Thâm Hải khoáng mạch trước mặt, vươn tay, đụng vào tại cái này một tòa mạch khoáng mặt đất chỗ hiện lộ ra khoáng thạch bên trên. Diệp Phong căn bản không cần đào quáng, cũng không cần thâm nhập cái này một tòa dưới mặt đất mạch khoáng, chỉ cần để Diệp Phong bàn tay đụng vào tại cái này một tòa mạch khoáng chỗ hiện lộ ra trên mặt đất khoáng thạch bên trên, Diệp Phong liền có thể hấp thu toàn bộ dưới mặt đất mạch khoáng năng lượng. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong trực tiếp thi triển thôn vệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn vệ toàn bộ Thâm Hải khoáng mạch bên trong bao hàm năng lượng. Ầm ầm. Một cỗ khổng lồ khoáng thạch năng lượng lập tức chính là rót vào Diệp Phong đan điền bên trong. Diệp Phong công lực lập tức chính là lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu tăng trưởng. Đối Diệp Phong đến nói, cái này một tòa Thâm Hải khoáng mạch số lượng dự trữ kinh người, đối Diệp Phong có trợ giúp thật lớn. Diệp Phong thôn vệ về sau, trên thân tu vi khí tức lại một lần nữa bắt đầu thần tốc đột phá đứng lên. Oanh. Thiên Xu cảnh tam trọng thiên. Oanh. Thiên Xu cảnh tứ trọng thiên. Oanh. Thiên Xu cảnh ngũ trọng thiên. Vào giờ phút này, Diệp Phong tu vi lập tức đột phá nhiều như thế, tự nhiên là để Diệp Phong vui vẻ tới cực điểm. Mà lúc này đây, cả tòa Sơn Hải mạch khoáng tất cả năng lượng đã bị Diệp Phong toàn bộ nuốt chửng lấy xong. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ mặt đất vậy mà bắt đầu sụp đổ xuống dưới. Hiển nhiên, toàn bộ Thâm Hải khoáng mạch bên trong năng lượng bị Diệp Phong toàn bộ thôn vệ về sau, tự nhiên là mất đi chống đỡ, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Diệp Phong đội vàng bay đến giữa không trung bên trên, không có chút do dự nào, hướng về xung quanh thần tốc bay đi. Cái này một tòa Thâm Hải bên trong viễn cổ di tích vô cùng khổng lồ. Diệp Phong biết chính mình tại chỗ này có khả năng tìm kiếm đến rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Cái này một tòa Thâm Hải khoáng mạch, chẳng qua là cái khai vị thức nhắm mà thôi. Diệp Phong lúc này ngược lại là vô cùng vui mừng, mình có thể đi theo Thanh Sơn Túy đi đến Hắc Ám Địa Hạ Thành. Bằng không, còn không đụng tới Mộ Dung Phi Yến cái này thần bí Hắc Ám Địa Hạ Thành thành chủ, mang theo chính mình đi tới cái này cái viễn cổ di tích. Liên tính tìm không được kia cái gì Thâm Hải chỗ tể, Diệp Phong tại cái này một mảnh Thâm Hải khu vực viễn cổ di tích bên trong, cũng tuyệt đối có thể làm cho chính mình tu vi được đến chất thủy biến. Vào giờ phút này Diệp Phong tiếp tục phi hành, bất quá còn không có bay bao lâu, đột nhiên xung quanh viễn cổ di tích bên trong lập tức xông tới mấy đầu màu đen giao long. Những này màu đen giao long có dài 2 cái đầu, có dài 5-6 viên đầu. Dáng dấp đầu càng nhiều giao long, thực lực càng là cường đại, khí tức càng là nồng đậm. Diệp Phong lúc này tựa hồ là ý thức được cái gì, nhịn không được lên tiếng nói ra, các ngươi là cái kia một đầu ta chém giết Tam Đầu Giao Long đồng bạn. Giống, giống. Vào giờ phút này, những này toàn thân mọc đầy 7 màu đen giao long, lập tức chính là phát ra phẫn nộ gầm thét, căn bản đều không có nói nhảm cái gì, hướng thẳng đến Diệp Phong công kích mà đi. Hiển nhiên, cái này một mảnh viễn cổ di tích mặc dù đã đi qua rất nhiều năm, thế nhưng tại nhiều năm như vậy bên trong sinh ra không ít chủng tộc mạnh mẽ. Màu đen giao long nhất tộc, hẳn là xung quanh đây một cái khổng lồ bản thổ chủng tộc. Vào giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy xông tới 3-4 đầu màu đen giao long, mỗi một cái đều là dài 5-6 biên đầu, khí tức thực lực vô cùng cường hãn. Cho dù Diệp Phong trong thời gian ngắn cũng cảm nhận được một loại cảm giác bị đè nén. Diệp Phong lập tức chính là co cẳng liền chạy, không có trực tiếp cùng nhiều như thế ác long đối kháng. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, nếu như cùng những này ác long đối kháng lời nói,
sợ rằng xung quanh sẽ liên tục không ngừng chạy đến càng ngày càng nhiều màu đen giao long. Cho nên Diệp Phong chuẩn bị trước rời đi chỗ này, nơi thị phi lại nói:
"Ông."
Diệp Phong vận chuyển lỗ sâu không gian, thần tốc xuyên qua một mảnh lại một vùng không gian, đảo mắt liền đã phi hành thật lâu khoảng cách. Nhưng phía sau đổi tới màu đen giao long nhưng là càng ngày càng nhiều. Cái này để Diệp Phong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo âm u chi sắc. Không nghĩ tới chém giết một đầu tam đầu giao long, vậy mà chọc tới một tổ màu đen giao long. Mà còn những này màu đen giao long là tại cái này viễn cổ di tích bên trong sinh ra chủng tộc, từng cái thực lực đều là vô cùng khủng bố. Vào giờ phút này Diệp Phong không có chút do dự nào, lập tức chính là thả ra khổng lồ linh hồn lực, muốn tìm kiếm xung quanh có thể làm cho chính mình ẩn thân địa phương. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện cái này một mảnh viễn cổ di tích cách đó không xa xuất hiện một mảnh nguy nga dãy cung điện. Cái này một mảnh dãy cung điện giữ gìn còn vô cùng hoàn hảo, thế nhưng Diệp Phong nhưng từ trong đó cảm ứng được một loại để người toàn thân phát lạnh khí tức. Hiển nhiên, cái này một mảnh nhìn qua tựa hồ vô cùng bình tĩnh dãy cung điện, khả năng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Nhưng Diệp Phong lúc này vì thoát khỏi những này màu đen giao long truy sát, chỉ có thể tiến vào loại này hung hiểm chi địa, nhìn có thể hay không đem những này màu đen giao long cho vứt bỏ. Mà liên tại Diệp Phong bay vào cái này một mảnh nhìn qua vô cùng bình tĩnh cùng an bình dãy cung điện thời điểm, phía sau đuổi theo mười mấy đầu màu đen giao long đột nhiên dừng bước. Từng cái ác long trong ánh mắt, vậy mà lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Trong đó một đầu sinh trưởng 6 cái đầu hung ác giao long, lên tiếng nói ra, tiểu tử này cũng dám tiến vào ẩn chứa rất nhiều bất tường cùng quỷ dị Tây Vương Mẫu cung bên trong, thực sự là tự tìm đường chết. Nghe đồn cái này Tây Vương Mẫu cung nguyên lai là một cái vô cùng to lớn và huy hoàng đại thế lực, trưởng khống giả được vinh dự Tây Vương Mẫu, tự nhiên thân phận tôn quý, thực lực cường hãn, môn hạ cường giả vô số, có thể là chẳng biết tại sao, cái này huy hoàng môn phái trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, hủy diệt, dám bảo vào Tây Vương Mẫu cung tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, hoặc là tiến vào bên trong tị nạn, trên cơ bản đều sẽ quỷ dị chết đi, thi thể ngày thứ hai lại biến thành xác khô. Xuất hiện tại cái này Tây Vương Mẫu cung bên ngoài màu đen đại thụ bên trên treo, chúng ta không muốn đi vào, liền tại cái này bên ngoài chờ đợi, ngày mai tiểu tử này thi thể có lẽ liền xuất hiện ở màu đen đại thụ bên trên, đến lúc đó mang về tế điện minh đệ của chúng ta tam đầu giao long là. Được rồi. Chương 6290, ác niệm chi thần chương 6290, ác niệm chi thần lúc này, này một đám hung ác giao long không có trực tiếp tiến vào cái này một mảnh Tây Vương Mẫu cung. Bởi vì bọn họ tại viễn cổ di tích bên trong sinh ra, biết cái này Tây Vương Mẫu cung là một cái viễn cổ di tích một người trong đó vô cùng quỷ dị địa phương. Chỉ cần là tiến vào bên trong sinh linh, cho dù cường đại hơn nữa tồn tại, ngày thứ hai cũng sẽ thi thể biến thành vô cùng hình trạng quỷ dị, bị treo ở Tây Vương Mẫu cung điện nhóm bên ngoài một khỏa màu đen trên đại thụ. Bất quá bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà là thủ tại chỗ này chờ đợi ngày thứ hai Diệp Phong thi thể xuất hiện ở bên ngoài. Vào giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy này một đám hung ác giao long cũng không hề rời đi, mắt lom lom nhìn chằm chằm cái này một mảnh khu kiến trúc. Diệp Phong vì triệt để thoát khỏi những này hung ác giao long, cũng chỉ đành kiên trì tiến vào cái này một mảnh quỷ dị Tây Vương Mẫu cung khu kiến trúc bên trong, nhìn có thể hay không tìm tới bên kia con đường rời đi nơi thị phi này. Diệp Phong vô cùng rõ ràng, nơi này đoán chừng vô cùng quỷ dị cùng hung hiểm, không chỉ là từ những này giao long không dám tiếp tục đổi tới, nhìn ra được, Diệp Phong chính mình khổng lồ linh hồn lực cũng có thể cảm giác được vùng này tràn đầy quỷ dị cùng nguy hiểm. Vào giờ phút này Diệp Phong cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn kiên trì đi vào cái này một mảnh Tây Vương Mẫu cung dãy cung điện bên trong. Cái này một mảnh Tây Vương Mẫu cung tổng cộng có mấy chục tòa cung điện, phân bố tại chỗ này, tạo thành một mảnh dãy cung điện. Diệp Phong đi vào cái này một mảnh Tây Vương Mẫu cung dãy cung điện bên trong, hướng về nội bộ khu vực đi đến, muốn nhìn một chút cái này Tây Vương Mẫu cung bên trong khu cung điện bộ có hay không cái khác xuất khẩu. Diệp Phong lúc này đi vào cái này một mảnh dãy cung điện bên trong, lập tức chính là nhìn thấy toàn bộ cung điện sát thực hướng bên ngoài mở dạng, nhìn qua giữ gìn vô cùng hoàn chỉnh, thậm chí rất nhiều thứ đều hoàn chỉnh giữ gìn tại mỗi một cái cung điện bên trong, không ai có thể chạm đến. Diệp Phong lúc này thấy cảnh này, vẫn cảm thấy vô cùng kỳ dị. Bởi vì nơi này tất cả đều ngay ngắn trật tự, nhưng chính là không có một cái sống sờ sờ sinh linh tại chỗ này. Mà còn cái này một mảnh viễn cổ di tích bên trong có như vậy nhiều yêu tộc người tu hành tại chỗ này thăm dò cơ duyên tạo hóa. Nơi này vẫn như cũ giữ gìn như vậy hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Cho nên nói rõ, nơi này xác thực vô cùng kỳ dị. Vào giờ phút này, Diệp Phong cũng chỉ đành dựa vào chính mình là linh hồn sư thân phận, tại chỗ này không ngừng hành động, hy vọng mượn nhờ chính mình linh hồn sư lực lượng, có khả năng đối kháng cái này một mảnh Tây Vương Mẫu cung bên trong quỷ dị lực lượng. Mà liên tại Diệp Phong đi thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh hoàng gia vi lâm, mặt đất đều là bạch ngọc lát thành mà thành, nhìn qua vô cùng xa hoa cùng xa xỉ. Mà tại cái này một mảnh bạch ngọc lát thành hoàng gia viên lâm bên trong, hai bên thì là có không ít ao nước. Ao nước nước vô cùng trong suốt. Nhưng Diệp Phong đến gần xem xét, đông cảm giác tê cả da đầu. Bởi vì mỗi một cái ao nước bên trong đều là nổi lơ lửng từng cỗ trên người mặc áo trắng thi thể. Mà còn những này áo trắng thi thể không có bất kỳ cái gì đầu, lộ rõ ở bên ngoài bàn tay làn da, bao gồm bàn chân đều là bầm đen nhăn sắc, thậm chí có chút biến thành màu đen. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức chính là cảm giác nơi này nhất định là một cái nơi chẳng lành. Diệp Phong không có quan sát quá lâu, chuẩn bị thần tốc rời đi nơi này. Ông. Nhưng đột nhiên ngay trong nháy mắt này, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên giáng lâm đến Diệp Phong trên thân. Diệp Phong thần trí lập tức chính là thay đổi đến có chút mơ hồ không rõ. Mà còn, cho dù Diệp Phong cảm nhận được loại này quỷ dị biến hóa, có đồ vật muốn khống chế tinh thần cùng linh hồn của mình, nhưng Diệp Phong chính là không cách nào thả ra chính mình linh hồn lực. Cái này để Diệp Phong trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì cho tới nay, Diệp Phong không sợ nhất chính là tinh thần cùng linh hồn xâm lấn. Bởi vì chính mình là linh hồn sư. nhưng bây giờ tinh thần cùng linh hồn của mình bị một loại lực lượng vô hình liền muốn khống chế. Bất quá Sở Hoàng cuối cùng vẫn là Sở Hoàng, làm Diệp Phong toàn bộ thần trí cũng nhanh muốn triệt để mơ hồ thời điểm. Ầm ầm. Đột nhiên Diệp Phong đầu bên trong tán phát ra hóng ánh khắp nơi kim quang. Từ bên ngoài nhìn, Diệp Phong trên đỉnh đầu một vệt kim quang bay thẳng thiên cung. Sở Hoàng thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, ác niệm chi thần. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh ác niệm chi thần, vậy mà lại núp ở như thế một cái cấp thấp nho nhỏ giới vực bên trong. Vào giờ phút này Sở Hoàng âm thanh vang lên về sau, Diệp Phong thần trí lập tức chính là thay đổi đến thanh tỉnh lại. Diệp Phong lập tức chính là nhịn không được trong đầu lên tiếng hỏi, "Sở Hoàng, cái gì gọi là ác niệm chi thần?" Sở Hoàng lúc này thì là lên tiếng nói ra, "Ác niệm chi thần cũng không phải là cái nào đó cụ thể người tu hành tu luyện thành thần linh, mà là giữa thiên địa vạn vật tạo ra ác niệm, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành như thế một tôn giống như thần linh tồn tại, nhưng là thần linh bên trong đặc thù nhất, cũng là tà ác nhất tồn tại, không nghĩ tới nơi này có ác niệm chi thần một tia ý thức, xem ra cái này Tây Vương Mẫu cung so ta tưởng tượng bên trong còn muốn quỷ dị rất nhiều." Vào giờ phút này, Diệp Phong đều là từ Sở Hoàng trong miệng đã hiểu một loại có chút kiêng kỵ cảm giác. Đây là phi thường hiếm thấy, bởi vì cho tới nay, Sở Hoàng đối mặt linh hồn phương diện, thậm chí đối mặt thần linh hồn phách, đều là biểu hiện vô cùng phong khinh vân đạm. Nhưng lần này, Sở Hoàng nhưng là hiện lộ ra chính mình vô cùng cường đại lực lượng, đến đối chống chọi cái kia cái gọi là ác niệm chi thần một đạo ý thức. Điều này nói rõ, cái này ác niệm chi thần bản thể tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa tồn tại, để Sở Hoàng cũng là có chút coi trọng. Bất quá Sở Hoàng trung quy là Sở Hoàng, mặc dù ngữ khí nghe vào có chút coi trọng, thế nhưng Sở Hoàng không chút nào không e ngại. Trong chốc ngắn này, Diệp Phong trên thiên linh cái lao ra một vệt kim quang về sau, Diệp Phong toàn bộ thần hồn bị khống chế bị mơ hồ hóa cảm giác lập tức chính là biến mất. Sở Hoàng thì là trong đầu lên tiếng nói ra, thần tốc xuyên qua cái này một mảnh Tây Vương Mẫu Cung, ta thủ hộ tinh thần của ngươi cùng linh hồn, không bị loại kia lực lượng quỷ dị khống chế cùng xâm lấn. Diệp Phong lập tức chính là nhẹ gật đầu, biết tình huống gấp gáp. Bởi vì Sở Hoàng lực lượng cũng không phải vô hạn, bằng không cũng sẽ không tạm thời sống nhờ tại Diệp Phong đầu bên trong. Vào giờ phút này, Diệp Phong đỉnh đầu Sở Hoàng chỗ thả ra kim quang, phản phất một tôn viễn cổ thánh nhân đồng dạng, thần tốc tại cái này một mảnh tràn đầy ác liệt cùng quỷ dị Tây Vương Mẫu Cung bên trong lao nhanh, rất nhanh liền là chạy tới Tây Vương Mẫu Cung bên kia. Diệp Phong tìm tới bên kia xuất khẩu, trên mặt lập tức chính là lộ ra vẻ vui sướng. Bất quá đột nhiên ngay trong nháy mắt này, phía sau lại chuyển tới một trận tràn đầy dụ hoặc tà âm, "Lang Quân, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm muốn rời khỏi ta sao? Quay đầu nhìn tiếp thân, gặp tiếp thân một lần cuối có tốt hay không?" Đạo này âm thanh đột nhiên xuất hiện, tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Mặc dù Diệp Phong có khả năng kháng cự loại này hấp dẫn cực lớn, nhưng chung quy là có chút hiếu kỳ quay đầu lại nhìn một cái. Nhưng đột nhiên ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong cũng không có thấy cái gì phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân đang kêu gọi chính mình, mà là nhìn thấy một bộ bạch cốt khô lâu nháy mắt chính là dán tại trước mặt mình, mở ra khô lâu miệng rộng, muốn đem chính mình cho nuốt vào. Là ác niệm chi thần khống chế hồng phấn khô lâu, muốn lưu lại Diệp Phong ngươi. Sở Hoàng lúc này lên tiếng. "Ông." Mà liên tại cái này hồng phấn khô lâu muốn nuốt lấy Diệp Phong nháy mắt, Diệp Phong mi tâm xuất hiện một đạo màu vàng thần phù ấn ký. Là Sở Hoàng huyễn hóa ra đến đặc thù ấn ký, trực tiếp chính là đánh vào cái này hồng phấn khô lâu trên thân, lập tức đem nó đánh đến vỡ nát. Cái này hồng phấn khô lâu vỡ nát một cái mắt, vậy mà rớt xuống một cây nho nhỏ lá cờ, bị Diệp Phong bắt lại trong tay, cảm thấy là đồ tốt. Sau đó Diệp Phong lao nhanh giống như hướng về nơi xa chạy đi, triệt để rời đi cái này một mảnh quỷ dị Tây Vương Mẫu cung điện nhóm. Cho dù có Sở Hoàng hộ thân cùng trợ giúp, Diệp Phong cũng là hiểm mà lại hiểm mới rời khỏi cái này một mảnh quỷ dị Tây Vương Mẫu cung điện nhóm, từ một chỗ khác bỏ ra. Sở Hoàng giờ phút này cũng là nhịn không được trong đầu lên tiếng nói ra, đừng nghĩ đến quay đầu lại, cái này một tòa Tây Vương Mẫu cung vô cùng quỷ dị, về sau ngươi thành tựu đại năng tu vi về sau, trở lại thăm dò, có lẽ có được, nhưng bây giờ không muốn lại tiến vào, ta lực lượng vừa rồi cũng tiêu hao không ít, không nghĩ tới ác niệm chi thần một đạo ý thức vậy mà tại nơi này xuất hiện, chẳng lẽ thượng cổ niên đại thiên địa hạo kiếp, lại muốn một lần giáng lâm đại thiên thế giới sao? Chương 6291, Lâm Thời Xây Dựng. Chương 6291, Lâm Thời Xây Dựng. Lúc này nghe đến Sở Hoàng nói như vậy, Diệp Phong trong ánh mắt cũng là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Sở Hoàng đối cái này một tòa Tây Vương Mẫu cung vậy mà đánh giá như vậy cao, để chính mình tạm thời không nên tiến vào trong đó. Cho dù Sở Hoàng hiện tại lực lượng đều tiêu hao không ít, bất quá Diệp Phong rất tin tưởng Sở Hoàng, lập tức chính là nhẹ gật đầu lên tiếng nói ra, "Tốt, chờ ta về sau tu vi trở nên càng thêm cường đại, trở lại thật tốt thăm dò một chút, ta cảm thấy cái này một tòa Tây Vương Mẫu cung mặc dù vô cùng kỳ dị, thế nhưng tích chứa trong đó to lớn cơ duyên tạo hóa, còn có một chút đáng sợ bí mật, tương lai ta khẳng định muốn trở về." Nói xong về sau, Diệp Phong trực tiếp liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phong trong tay thì là cầm một cái nho nhỏ cờ xí. Cái này lá cờ là Diệp Phong tại sau cùng một mấy mắt, từ cái kia đáng sợ hồng phấn khô lâu trên thân bắt lấy đến. Là từ cái kia hồng phấn khô lâu trên thân rớt xuống một cái vô cùng đặc thù lá cờ. Vào giờ phút này, Sở Hoàng trong đầu lên tiếng nói ra, cái này tựa như là năm đó Tây Vương Mẫu luyện chế đi ra tuyệt thế pháp bảo, Trường Sinh Kỳ. Trường Sinh Kỳ. Lúc này nghe đến Sở Hoàng nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là ánh mắt sáng lên, nhịn không được lên tiếng nói ra, Tây Vương Mẫu năm đó có thể là kinh thiên động địa đại nhân vật, nàng luyện chế đi ra pháp bảo khẳng định không tầm thường. Sau khi nói đến đây, Diệp Phong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhịn không được có chút kinh ngạc lên tiếng nói ra, lúc ấy ta quay đầu thời điểm, cái kia một bộ đột nhiên dán mặt hồng phấn cô lâu, sẽ không phải chính là năm đó cái này một tòa Tây Vương Mẫu cung trưởng không giả, Tây Vương Mẫu bản nhân a. Nàng từ một đời tuyệt thế giai nhân biến thành một bộ hồng phấn cô lâu, bị ác niệm chi thần khống chế. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Sở Hoàng trong đầu nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, rất có thể. Tiếng nói vừa ra về sau, Sở Hoàng lên tiếng nói ra, đối kháng ác niệm chi thần tiêu hao ta quá nhiều lực lượng, ta cần ngủ say một đoạn thời gian, khoảng thời gian này ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng vô pháp trực tiếp tỉnh lại, Diệp Phong ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Nghe đến Sở Hoàng nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là cảm kích lên tiếng nói ra, Sở Hoàng, ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi, tiếp xuống ngươi không cần lại làm những gì, có cái gì nguy hiểm ta khẳng định sẽ chú ý. Vào giờ phút này, Diệp Phong rời đi Tây Vương Mẫu cung về sau, cách xa nguy hiểm, hơn nữa còn bỏ rơi cái kia một đám hung ác giao long truy sát. Lúc này, Diệp Phong lập tức chính là hướng về cái này một mảnh viễn cổ di tích những phương hướng khác thần tốc bay đi, muốn rời xa cái này một mảnh nơi thị phi. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là phi hành gần tới mấy chục cây số khoảng cách. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên đi qua một mảnh viễn cổ di tích phế tích chi địa. Nơi này là một tòa to lớn thành trì, bất quá đã biến thành phế tích. Cái này một vùng phế tích chi thành cho người cảm giác vô cùng khí tức mãnh liệt, mà còn chủ yếu để Diệp Phong cảm thấy có chút lực hấp dẫn là, xung quanh Diệp Phong nhìn thấy, không ít yêu tộc người tu hành ngay tại đội vàng bay vào cái này một vùng phế tích chi thành bên trong. Ân. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức chính là minh bạch cái này một tòa phế tích chi thành thoạt nhìn tựa hồ toàn bộ công trình kiến trúc đều là sụp xuống rách nát, thế nhưng có khả năng hấp dẫn nhiều như thế yêu tộc người tu hành tiến vào cái này một vùng phế tích chi thành bên trong, xem ra trong đó có độ tốt. Bạch. Vào giờ phút này, Diệp Phong cũng không có do dự, trực tiếp chính là bay vào cái này một vùng phế tích chi thành bên trong. Diệp Phong nhìn thoáng qua bên hông treo ngọc bội, cũng không có bất kỳ ba động, nhịn không được có chút ủ rũ lên tiếng nói ra, ta tại cái này một mảnh viễn cổ di tích bên trong cũng bay đi lâu như vậy, vẫn không có cảm ứng được cái kia Thâm Hải Chúa Tể khí tức, cũng không biết cái này Thâm Hải Chúa Tể đến cùng là thần thánh phương nào, có thể làm cho đến từ cấp 2 giới vực nhân vật thần bí Mộ Dung Phi Yến đều là coi trọng như thế, muốn tìm kiếm được Thâm Hải Chúa Tể trên thân để lại đồ vật. Vào giờ phút này Diệp Phong thì thầm tự nói một tiếng. Kỳ thật Diệp Phong cũng có suy đoán, cái này Thâm Hải Chúa Tể nói không chừng cũng là đến từ cấp 2 giới vực đại địa. Bằng không, không có khả năng hấp dẫn đồng dạng đến từ cấp 2 giới vực đại địa Mộ Dung Phi Yến. Lúc này Diệp Phong nội tâm âm thầm suy đoán, nhưng lập tức không nghĩ nhiều nữa cái gì, bởi vì loại này sự tình không có quan hệ gì với mình. Trong đó nội bộ có như thế nào ân oán tình kỷ, Diệp Phong cũng không quản được, cũng không có năng lực quản. Dù sao bây giờ cấp 2 giới vực đại địa, đối với Diệp Phong đến nói, thuộc về một cái cao cấp hơn giới vực thế giới. Trong đó cường giả cùng môn phái thế lực thực sự là quá mức khổng lồ. Đối Diệp Phong đến nói quả thực giống như từng cái quái vật khổng lồ, cho nên Diệp Phong cũng không muốn tham dự cái này nội bộ bất cứ chuyện gì, để tránh dẫn họa trên người. Vào giờ phút này, Diệp Phong chỉ nghĩ đến nếu như có thể đụng phải Thâm Hải Chúa Tể để lại đồ vật, trực tiếp giao cho Mộ Dung Phi Yến liền xong việc, chính mình liền có thể thu hoạch kết xù báo đáp. Đây là Diệp Phong hiện nay suy nghĩ trong lòng. Vào giờ phút này, Diệp Phong bay thẳng đến cái này một mảnh to lớn phế tích chi thành bên trong. Đây là làm Diệp Phong bay vào đi một cái mắt, lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Diệp Phong nhìn thấy cái này một vùng phế tích chi thành bên trong, mọi người tiến vào bên trong cũng không phải là vì tìm kiếm cơ duyên gì tạo hóa, mà là trong này tạo dựng lên từng cái giao dịch phường thị. Toàn bộ phế tích chi thành chính giữa khu vực xuất hiện từng đầu khu phố, là lâm thời lập nên. Có không ít yêu tộc người tu hành đều tại từng cái quầy hàng trước mặt bán ra chính mình tại cái này một mảnh viễn cổ di tích bên trong chỗ tìm kiếm được đồ tốt, hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là dùng tiền mặt mua sắm. Lúc này thấy cảnh này, Diệp Phong ngược lại là có chút yên lặng cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này một vùng phế tích chi thành vậy mà là một cái khổng lồ chợ giao dịch chỗ. Xem ra cái này một mảnh viễn cổ di tích thực sự là quá to lớn, cho nên tại cái này một mảnh viễn cổ di tích chính giữa khu vực, tại cái này một vùng phế tích chi thành bên trong, chậm rãi có người tụ tập tại chỗ này tiến hành các loại hàng hóa giao dịch. Bởi vì rất nhiều yêu tộc người tu hành đều tại viễn cổ di tích bên trong thăm dò cơ duyên tạo hóa, có đôi khi bọn họ cũng sẽ tìm kiếm được giá trị to lớn, thế nhưng chính mình khả năng không dùng đến đồ vật. Những vật này bọn họ trong thời gian ngắn mang không đi ra, dù sao viễn cổ di tích quá to lớn, cho nên bọn họ liền có thể tại chỗ này bản địa cùng đối phương lấy vật đổi vật, lẫn nhau đổi lấy vật mình cần, theo như nhu cầu. Cho nên chậm rãi cái này một vùng phế tích chi thành liền tạo thành như thế một cái quy mô khá lớn chợ giao dịch chỗ. Diệp Phong lúc này cũng là bay đến cái này một tòa phế tích chi thành chính giữa giao dịch phường thị trên đường cái. Bởi vì Diệp Phong trên thân cũng có không ít đồ tốt, mà còn phía trước từ Hắc Ám Địa Hạ thành bên trong cũng đã nhận được không ít tiền mặt. Dù sao Diệp Phong có thể là đoạt được hai người đối chiến giải thi đấu đệ nhất, cho nên Diệp Phong trên người bây giờ tài phú không ít, nói không chừng tại cái này một tòa giao dịch trong phố chợ có thể mua được vật mình muốn. Phải biết, cái này một vùng phế tích chi thành giao dịch phường thị là toàn bộ viễn cổ di tích bên trong đông đảo yêu tộc người tu hành lâm thời lập nên. Mặc dù là lâm thời lập nên, thế nhưng không nhất định so Diệp Phong phía trước tại Hắc Ám Địa Hạ thành Thái Nhất Thương Phô bên trong gặp phải đồ tốt ít. Mặc dù Thái Nhất Thương Phô là một cái khổng lồ cửa hàng, nhưng chung quy là tại Hắc Ám Địa Hạ thành bên trong. Mà cái này một vùng phế tích chi thành bên trong giao dịch phường thị, mặc dù là lâm thời lập nên, nhưng phải biết, tiến vào nơi này đều là tiến vào cái này một mảnh viễn cổ di tích thăm dò các loại đồ vật yêu tộc người tu hành. Bọn họ khả năng liền tìm được vật gì tốt, là Diệp Phong vừa bạn cần. Cho nên cái này một tòa phế tích chi thành giao dịch phường thị, cho dù là lâm thời lập nên, khả năng này cũng sẽ xuất hiện các loại đồ tốt. Chương 6292, tổ truyền ngọc bội chương 6292, tổ truyền ngọc bội lúc này nhìn thấy những này giao dịch phường thị, Diệp Phong tự nhiên là vừa vặn tới đây bán ra một vài thứ, sau đó mua sắm một chút chính mình cần có đồ vật. Diệp Phong rất rõ ràng, chính mình tại cái này một mảnh biển cổ di tích bên trong tìm kiếm năm đó cái kia Thâm Hải Chúa Tể cái này truyền kỳ đại nhân vật, khả năng sẽ gặp phải phi thường to lớn hung hiểm. Cho nên Diệp Phong hiện tại tự nhiên là tận khả năng tăng lên chính mình thực lực, chính mình chỉ cần tu vi càng cao, Diệp Phong thực lực càng mạnh, như vậy tiếp xuống Diệp Phong khẳng định cũng liền càng thêm an toàn. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp chính là tại cái này một mảnh giao dịch phường thị bắt đầu đi dạo. Diệp Phong phát hiện, cái này phế tích chi thành bên trong lâm thời lập nên những này giao dịch phường thị, hay là có rất nhiều thương gia. Đương nhiên cũng không thể xem như là thương gia, bởi vì đại bộ phận đều là một chút tại viễn cổ di tích bên trong tra xét cơ duyên tạo hóa người người tu hành tại chỗ này bày quầy bán hàng. Vào giờ phút này, Diệp Phong đi dạo nửa vòng về sau, đột nhiên tại một cái lao giả trước gian hàng nhìn thấy một cái lớn chừng quả đấm màu vàng đất viên hạt châu. Cái này màu vàng đất viên hạt châu nhìn qua một điểm quang trạch đều không có, cho người cảm giác tựa như là một cái vô cùng đá bình thường. Thế nhưng Diệp Phong cảm giác lực vô cùng cường hãn, một nháy mắt liền có thể từ cái này mới nhìn qua vô cùng quê mùa cục mịch viên hạt châu bên trong, cảm ứng được một loại phi thường cường liệt năng lượng ba động. Diệp Phong lập tức chính là ánh mắt sáng lên. Cái này mới nhìn qua thường thường không có gì lạ viên hạt châu, nhất định là một cái tốt. Diệp Phong trực tiếp chính là đi tới cái lão nhân này trước mặt, lên tiếng hỏi, xin hỏi một chút ngươi cái này quầy hàng bên trên cái này viên hạt châu bán thế nào? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, cái này bày quầy bán hàng lão đầu tử trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó nhịn không được lên tiếng nói ra, ta quầy hàng bên trên các loại bảo vật đều có, kết quả ngươi liền chọn một cái tầm thường nhất viên hạt châu, chẳng lẽ ngươi biết cái này viên hạt châu là cái gì sao? Diệp Phong lúc này thì là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, ta cũng không biết cái này viên hạt châu rốt cuộc là thứ gì, ta chẳng qua là cảm thấy nó khả năng cất giấu một số bí mật, ta chẳng qua là bởi vì tò mò cho nên mua đến chơi. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, cái lão nhân này cũng chỉ đành nhẹ gật đầu lên tiếng nói ra, cái này viên hạt châu là ta tại viễn cổ di tích một vùng phế tích bên trong, trong lúc vô tình tại trong một góc khác tìm kiếm được, lúc ấy có một cái nhìn qua vô cùng đáng sợ khô lâu, gắt gao nắm lấy cái này viên hạt châu, cho nên ta cảm thấy cái này viên hạt châu khả năng thật sự có cái gì bí mật, bất quá lão già ta nghiên cứu rất nhiều năm đều không có nghiên cứu ra được đến cùng có cái gì bí mật. Dứt khoát liền tại quầy hàng bên trên bày ra để bán, cái này viên hạt châu bán 50 bạc. Diệp Phong nghe đến cái lão nhân này nói như vậy, lập tức chính là quyết định thật nhanh lên tiếng nói ra, tốt, 50 bạc, ta mua. Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp cho cái lão nhân này 50 bạc, sau đó đem cái này mới nhìn qua quê mùa cục mịch viên hạt châu cho lấy được trong tay, trực tiếp rời đi cái này quầy hàng. Mà thấy cảnh này, nhìn thấy Diệp Phong trả tiền như vậy sảng khoái, cái lão nhân này lập tức chính là vỗ trán một cái, lên tiếng nói ra, ta phải gọi cao một chút giá cả. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phong cầm trong tay cái này quê mùa cục mịch viên hạt châu, thì là đã nội tâm kinh hỉ tới cực điểm. Bởi vì tại Diệp Phong bàn tay bắt lấy cái này màu vàng đất viên hạt châu một cái mắt, Diệp Phong lập tức chính là cảm ứng được cái này màu vàng đất viên hạt châu là một viên thiên địa linh châu. Đây là so sánh long châu tồn tại, tích chứa trong đó vô cùng hùng hậu năng lượng thiên địa, không thua gì Diệp Phong được đến một cái cự long long châu. Bất quá thiên địa này linh châu năm đó hẳn là gặp cái gì, bị một loại lực lượng thần bí cho phong ấn trong đó linh tính, cho nên mới biến thành như vậy quê mùa của mình. Có thể nói là minh châu long đong. Diệp Phong lúc này tự nhiên là không chút do dự, trực tiếp há miệng nuốt vào cái này màu vàng đất thiên địa linh châu. Ầm ầm, một cỗ phi thường khủng bố khổng lồ thổ thuộc tính lực lượng, trực tiếp chính là tại Diệp Phong đan điền bên trong nổ bể ra tới. Diệp Phong nuốt xuống thiên địa này linh châu, hẳn là thổ linh châu, tích chứa trong đó vô cùng phong phú đại địa tinh hoa năng lượng. Diệp Phong nuốt lấy về sau, công lực lập tức chính là được đến to lớn tăng lên. Oanh, Diệp Phong trên thân tu vi khí tức trực tiếp chính là ầm vang đột phá, từ phía trước tiên xu cảnh ngũ trọng thiên, đột phá đến tiên xu cảnh lục trọng thiên, tại chỗ chính là đột phá nhất trọng thiên, để Diệp Phong lực lượng tăng lên không ít. Cảm ứng được chính mình tu vi đột phá, Diệp Phong tự nhiên là vô cùng vui vẻ, nhịn không được thì thầm một tiếng, giao dịch này trong phố chợ quả nhiên có khả năng giá thấp đại đến một chút đồ tốt, thiên địa này linh châu cho ta cung cấp giá trị, tuyệt đối vượt xa 50 vạn, ít nhất giá trị 200 vạn. Mà liên tại Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ thời điểm, đột nhiên cách đó không xa một phương hướng nào đó tựa hồ truyền đến một trận tiếng ồn ào. Diệp Phong hướng về cách đó không xa nhìn, phát hiện không ít trong phố chợ người tu hành đều tại nơi đó tụ tập tới, tựa hồ tại đứng xem cái gì. Diệp Phong lập tức chính là đi tới, đi vào giữa đám người. Diệp Phong tập trung nhìn vào, lập tức chính là nhìn thấy một cái nhìn qua lẻ loi lưu quạng, vô cùng chật vật tiểu nữ hài, đầy bụi đất nửa quỳ trên mặt đất, nho nhỏ trong tay nắm chắc một khối vô cùng đặc thù ngọc bội. Mà tại trước mặt nàng, một người dáng dấp vô cùng hung ác, dáng người to con yêu tộc đại hán, ngay tại giận dữ lên tiếng nói ra, tốt ngươi cái tiểu tặc, cũng dám trộm ta ngọc bội, đây là nhà ai hài tử? Hôm nay ta muốn thay phụ mẫu ngươi thật tốt dạy dỗ ngươi. Mà lúc này đây, cái này mới nhìn qua lẻ loi lưu quạng đầy bụi đất tiểu nữ hài, thì là nhịn không được lên tiếng nói ra, cái này một khối ngọc bội rõ ràng chính là ta. Ngươi nói có thể đem ta cái này một khối tổ truyền ngọc bội bán đi vô cùng cao giá cả, ta hiện tại cần dùng gấp tiền đi cứu gia gia của ta, cho nên liền đem cái này một khối ngọc bội để ngươi thay ta đánh ra cao giá cả, có thể là ngươi vậy mà chuyển tay giá thấp bán cho đồng bọn của ngươi, muốn nuốt lấy cái này một khối giá trị cực cao ngọc bội. Nghe đến cái này lẻ loi hữu quảng tiểu nữ hài nói như vậy, xung quanh ở đây không ít người tu hành đều là nhịn không được chỉ trỏ. Mọi người lập tức chính là minh bạch, cái này yêu tộc tráng hán dùng điểm âm mưu, muốn dùng giá tiền thấp nhất đem tiểu nữ hài này trong tay tổ truyền ngọc bội cho lừa qua đi. Thế nhưng mặc dù mọi người chỉ trỏ, không người nào dám tiến lên giữ gìn chính nghĩa. Bởi vì cái này yêu tộc trên người thanh niên lực lượng phát tán đi ra khí tức vô cùng cường đại, không người nào dám trêu chọc hỗn loạn hải vực bên trong loại này thực lực kinh khủng yêu tộc kẻ độc hành. Vào giờ phút này, cái này yêu tộc tráng hán nghe đến tiểu nữ hài này nói như vậy, lập tức chính là tức hồn hển lên tiếng nói ra, ngươi cái ngọc bội này chỉ trị giá nhiều tiền như thế, ta cho ngươi 10 vạn đã tính toán nhiều, khối ngọc bội này hiện tại đã là của ta, ngươi bây giờ cầm khối ngọc bội này, đây chính là trộm. Ngươi. Vào giờ phút này, nghe đến cái này yêu tộc tráng hán nói ra như thế một phen nói lời vô lại, tiểu nữ hài này lập tức chính là nho nhỏ trên mặt lộ ra sâu sắc phẫn nộ chi sắc. Thế nhưng nàng thực lực yếu ớt, lại vô cùng tuổi nhỏ, căn bản là không có cách nào phản kháng cái này yêu tộc tráng hán, chỉ quái nàng tin lầm người. Vào giờ phút này, tiểu nữ hài này lập tức liền không nhịn được lên tiếng nói ra, liền làm ta van cầu ngươi, ra ra ta muốn bệnh chết, ta cần 100 vạn cho hắn mua thuốc, cái này tổ truyền ngọc bội lúc đầu ta là thế nào cũng không thể bán, cái này liên quan đến thân thế của ta, thế nhưng hiện tại không có biện pháp, thế nhưng ngươi chỉ cấp 10 vạn, ngươi cái này hoàn toàn là đang gạt ta. Ầm. Bất quá lúc này, cái này yêu tộc đại hán một chân đem tiểu nữ hài này cho đá đến bên cạnh, cầm ngọc bội trong tay, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, lên tiếng nói ra, cho ngươi 10 vạn tối đa, ngọc bội kia là của ta. Bất quá liền tại cái này yêu tộc tráng hán đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trong đám người vang lên một đạo tuổi trẻ âm thanh, chờ một chút, ta nguyện ý ra 100 vạn, mua sắm cô gái này tổ truyền ngọc bội, cái ngọc bội này là cái này tiểu nữ hài vật sở hữu, nàng có tư cách quyết định bán cho người nào, ta ra giá cao, vậy bây giờ ngọc bội kia chính là của ta. Chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là Diệp Phong. Giờ phút này Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, đầu tiên là vì cho tiểu nữ hài này xả giận, cái thứ hai là vì Diệp Phong kinh dị phát hiện, cái ngọc bội này cùng chính mình phía trước tại cái kia quỷ dị Tây Vương Mẫu cung được đến trường sinh kỳ ở giữa, lại có một loại không hiểu bà động. Cái này để Diệp Phong nội tâm ý nghĩ rất nhiều, tự nhiên muốn làm rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Chương 6293, giao giao chương 6293, giao giao mà lúc này giờ phút này Diệp Phong tiếng nói vừa ra về sau, toàn trường ánh mắt mọi người toàn bộ đều là tập trung đến Diệp Phong trên thân. Nhất là cái kia ức hiếp tiểu nữ hài yêu tộc chẳng hán, lập tức chính là tập trung vào Diệp Phong, sắc mặt vô cùng hung ác, lên tiếng nói ra, tiểu tử ngươi là cái gì, cũng dám quản bản đại gia sự tình. Diệp Phong lúc này thì là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, ta muốn cái ngọc bội này, đương nhiên quan ta sự tình, cái này một khối ngọc bội là cái này tiểu nữ hài, ta nguyện ý ra giá 100 vạn, ngươi chỉ nguyện ý ra giá 10 vạn, cũng đừng tại chỗ này nhiều lời. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tiểu nữ hài kia lập tức chính là ánh mắt sáng lên đứng dậy, nhịn không được lên tiếng nói ra, vị đại ca ca này nguyện ý ra giá 100 vạn lời nói, ta nguyện ý đem ta tổ truyền ngọc bội bán cho vị đại ca ca này, có 100 vạn, gia gia của ta liền được cứu rồi. Nghe đến tiểu nữ hài này nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là gật đầu cười. Mà cái này yêu tộc tráng hán thì là đột nhiên giống to lên tiếng nói ra, từ đâu tới phế vật tiểu tử, cũng dám quản ta sự tình, hôm nay ta liền muốn thật tốt dạy dỗ một chút ngươi, cuộc mua bán này đã làm thành, ta liền giao 10 vạn, ngươi dám cướp đoạt ta, như vậy ta liền để ngươi thấy chút máu. Ầm ầm. Gần như ngay trong nháy mắt này, cái này yêu tộc đại hán trên thân lập tức chính là bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng tu vi khí thế. Loại này tu vi khí thế vừa xuất hiện, xung quanh đông đảo vây xem người tu hành đều là nhịn không được rút lui mấy bước. Giữa đám người, thậm chí là có cường giả nhịn không được lên tiếng kinh hô nói ra, cái này yêu tộc đại hán trên thân tu vi khí tức thực sự là quá kinh khủng, ta cảm giác trong lòng của ta tựa như là có một tòa núi lớn đè lên, cái này yêu tộc tráng hán thực lực tại trong chúng ta tuyệt đối là số một số hai tồn tại, chắc không được dám ở giao dịch này trong phố chợ làm những này ép mua ép bán sự tình. Vào giờ phút này, yêu tộc tráng hán toàn thân khói đen mở mịt ở sau lưng, thậm chí ngưng tụ ra một đầu to lớn màu đen cự nhu. Cái này một cái yêu tộc tráng hán lập tức chính là cười ha ha, lên tiếng nói ra, ta chính là sâu hải ma châu nhất tộc siêu cấp cao thủ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ầm ầm. Gần như ngay trong nháy mắt này, cái này yêu tộc tráng hán lập tức chính là hướng về Diệp Phong xung kích đi qua. Mà sau lưng hắn cái kia một đầu hắc ám chi khí ngưng tụ thành màu đen cự nhu, trực tiếp chính là gào thét một tiếng, giống như là viễn cổ ác thú đồng dạng, trực tiếp nhào tới Diệp Phong trên thân, muốn đem Diệp Phong cho nháy mắt giẫm nát. Đại ca ca cẩn thận a. Lúc này, tiểu nữ hải kia cũng là ý thức được chuyện nghiêm trọng, lập tức chính là nhịn không được lo lắng lên tiếng nói. Bất quá lúc này, Diệp Phong thì là cười ha ha, lên tiếng nói ra, một đầu trâu ngốc mà thôi, hôm nay liền để ngươi biết cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Ầm ầm. Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong toàn diện bộc phát thái cổ cự thần thể lực lượng. Bây giờ Diệp Phong thái cổ cự thần thể cường độ đã tăng lên tới giai đoạn thứ 3 tầng thứ 9. Mặc dù Diệp Phong hiện tại còn không rõ ràng lắm vì cái gì giai đoạn thứ 3 bạn sinh huyết mạch tiên phú còn không có thức tỉnh, thế nhưng Diệp Phong thể chất lực lượng thì là được đến không có gì sánh kịp tăng lên. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp bộc phát thái cổ cự thần thể, một quyền hung hăng đánh ra. Nhìn thấy Diệp Phong trực tiếp dùng nắm đấm đến đối chống chọi chính mình, cái này yêu tộc đại hán lập tức chính là cười ha ha, vô cùng trào phúng lên tiếng nói ra, ta có thể là quá cổ ma châu nhất tộc thân thể lực lượng, ngươi một cái phổ phổ thông thông tiểu yêu tộc, cũng dám cùng ta quá cổ ma châu nhất tộc thân thể lực lượng đối kháng. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tại cái này hỗn loạn hải vực bên trong, ai không biết chúng ta quá cổ ma châu nhất tộc thân thể cường hãn, đủ để sắp xếp tiến lên ba, chỉ có viễn cổ giao long chi thể mới có thể cùng chúng ta đối kháng. Giang giác. Nhưng lại tại cái này yêu tộc tráng hán tiếng nói vừa ra nháy mắt, Diệp Phong màu đồng cổ nắm đấm oanh kích đến trên người hắn về sau, trực tiếp chính là đem hắn toàn bộ cánh tay đánh cho vỡ vụn ra. A! Trong chốc nhóm này, cái này yêu tộc đại hán lập tức chính là phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nhịn không được kinh hãi muốn tuyệt lên tiếng nói ra, cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi một cái nho nhỏ yêu tộc, ta không cảm ứng được ngươi là bất luận cái gì đặc thù cường đại yêu tộc chi thể, vì cái gì quả đấm của ngươi như vậy kiên cố, như vậy lợi hại? Diệp Phong lúc này thì là cười lạnh, lên tiếng nói ra, ngươi biết nhiều như thế không có một chút tác dụng nào, đi chết đi. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong tự nhiên là hạ thủ không lưu tình, trực tiếp chính là lại một lần nữa một đấm đánh ra, tại chỗ đem cái này yêu tộc đại hán đầu đánh nát. Lúc này, Diệp Phong thậm chí đều không cần sử dụng cái gì pháp bảo cường đại, liền có thể tấn công địch chiến thắng, đánh giết trong chớp mắt cái này cường đại yêu tộc chẳng hán. Bởi vậy cũng có thể thấy, Diệp Phong bây giờ thực lực tổng hợp đã tăng lên tới một cái vô cùng cao cấp độ, tại toàn bộ hỗn loạn hải vực, thậm chí tại toàn bộ cấp một giới vực đại địa bên trên, cũng tuyệt đối coi là nhất lưu cao thủ, đã không phải là thế hệ tuổi trẻ cấp độ, mà là có khả năng cùng một chút nổi tiếng lao bối nhân vật sức chiến đấu cùng so sánh. Chỉ bất quá Diệp Phong nhìn qua thực sự là còn quá trẻ, mà còn trên thân phát tán đi ra khí tức cũng vô cùng ôn hòa, cho nên bình thường căn bản là không ai có thể nghĩ đến Diệp Phong như thế một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ thiếu niên, kỳ thực là một cái sức chiến đấu phá trần kinh khủng tồn tại. Mà lúc này giờ phút này, vừa rồi cái kia còn lo lắng Diệp Phong tiểu nữ hài thì là đã há to miệng, ánh mắt tràn đầy sâu sắc ngốc trệ chi sắc. Đương nhiên là bị chấn động, bởi vì nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này đột nhiên xuất thủ tuổi trẻ đại ca ca, vậy mà có được thực lực cường đại như vậy. Lúc đầu nàng cảm thấy cái này một vị đại ca ca là trẻ tuổi nóng tính, cho nên nghĩ ra được chủ trì một chút chính nghĩa, đến lúc đó cái này yêu tộc đại hán một phong thích khí tức cường đại, cái này người trẻ tuổi đại ca ca khả năng liền sẽ trực tiếp chạy trốn. Có thể tiểu nữ hài này làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong vậy mà có được thực lực cường đại như vậy, tại chỗ liền đem cái này ngang ngược cùng cường đại yêu tộc tráng hán cho đánh giết. Vào giờ phút này, mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này, cũng đều là nhộn nhịp kém chút chừng rơi trong mắt. Bởi vì Diệp Phong sức chiến đấu thực sự là quá mạnh. Vẹn vẹn hai chiêu, liền đem cái này không ai bị nổi yêu tộc tráng hán cho tại chỗ chém giết. Loại này sức chiến đấu để tất cả mọi người là minh bạch, Diệp Phong tuyệt đối là một cái siêu cấp ngon nhân, mà lại là một cái thực lực cường đại siêu cấp ngon nhân. Vào giờ phút này, đông đảo người vây xem đều là thần tốc tản đi, bởi vì sợ gây phiền toái. Mà lúc này đây, Diệp Phong thì là đem cái này yêu tộc tráng hán thi thể cho thu vào nhận chứa đồ bên trong, yên lặng thôn vệ. Ầm ầm. Diệp Phong trên thân tu vi khí tức lại một lần đột phá nhất trọng thiên, bước vào thiên xu cảnh thất trọng thiên. Vào giờ phút này, Diệp Phong thì là đem vừa rồi cái kia một khối tiểu nữ hài tổ truyền ngọc bội cầm trong tay, sau đó từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra 100 vạn, giao cho tiểu nữ hài này, cười lên tiếng nói ra, ta nói được thì làm được, 100 vạn mua sắm ngươi cái này một khối tổ truyền ngọc bội. Diệp Phong đương nhiên cũng không phải là bạch xuất thủ, hắn là thật muốn cái này một khối tổ truyền ngọc bội. Cho nên lúc này Diệp Phong trả tiền, tự nhiên là đem cái này một khối tổ truyền ngọc bội cho lấy được trong tay, muốn cẩn thận tra xét một chút cái này một khối tổ truyền ngọc bội, cùng chính mình phía trước tại Tây Vương Mẫu cung lấy được cái kia một cây trường sinh kỳ đến cùng có như thế nào phản ứng. Bất quá tiếp xuống Diệp Phong phát hiện, cái này một khối tổ truyền ngọc bội cùng trường sinh kỳ đụng vào nhau gần thời điểm, đúng là có một loại không hiểu liên hệ cảm giác, thế nhưng loại này liên hệ cảm giác lại không mãnh liệt. Diệp Phong có chút hiếu kỳ, quyết định mang theo tiểu nữ hài này đi gặp nàng gia gia, nói không chừng tiểu nữ hài này gia gia biết một chút tình huống. Bởi vì Tây Vương Mẫu cung thực sự là quá đặc thù, liền sở hoàng đều là đối Tây Vương Mẫu cung giữ kín như bưng. Cho nên Diệp Phong nhất định muốn làm rõ ràng cái này một khối tổ truyền ngọc bội đến cùng là dạng gì bảo vật, tiểu nữ hài này như thế nào tồn tại. Nói không chừng có khả năng đào móc ra một cái kinh thiên đại bí mật. Mà lúc này đây, tiểu nữ hài không nghĩ nhiều như thế, nàng chẳng qua là cảm thấy Diệp Phong là một cái thiên đại người tốt. Tiểu nữ hài lúc này lập tức liền là phi thường vui sướng lên tiếng nói ra, đại ca ca ngươi thực sự là quá tốt rồi, có 100 vạn ta liền có thể mua cao cấp đan dược cho gia gia ta chữa bệnh, gia gia ta cũng không cần chết rồi. Đúng, ta gọi Giao Giao, đại ca ca, ngươi gọi cái gì? Diệp Phong hồi đáp, Diệp Phong. Tiểu nữ hài Giao Giao lập tức chính là vui vẻ lên tiếng nói ra, vậy sau này ta liền trực tiếp xưng hô ngươi Diệp Phong ca ca á. Quá tốt rồi, vật khí ta thực sự là quá tốt rồi, đụng phải Diệp Phong ca ca như thế một cái người tốt, mà còn võ công còn cao cường như vậy. Nếu không phải Giao Giao niên kỷ quá nhỏ, Giao Giao đều muốn gả cho Diệp Phong ca ca ngươi á. Chương 6294, vẻ mặt hốt hoảng chương 6294, vẻ mặt hốt hoảng vào giờ phút này nghe đến tiểu nữ hài Giao Giao cái này đồng luôn vô kỵ lời nói. Diệp Phong thì là nhịn không được lắc đầu cười cười, sau đó lên tiếng nói ra, đi thôi, ta cũng hiểu sơ một chút đan dược chi đạo, ngươi cũng không cần hoa 100 vạn như thế kết xù giá cả đi mua cái gì cái gọi là linh đan rượu dược đến trị ngươi ra ra, ta xem một chút ta có thể hay không đem ra ra ngươi miễn phí trị tốt. Cái gì? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Giao Giao lập tức chính là nhịn không được trong ánh mắt lộ ra sâu sắc vẻ kinh dị, lên tiếng nói ra, Diệp Phong ca ca lại còn là một vị thần y sao? Diệp Phong thì là lắc đầu, lên tiếng nói ra, thần y chưa nói tới, thế nhưng đối với điều trị thương thế của người khác, ta vẫn là vô cùng lành nghề. Ta có chính mình đặc biệt thiên phú. Phải biết, Diệp Phong thái cổ cự thần thể có thể là hoàn toàn xứng đáng phi thường cường đại thần cấp thể chất, cho nên Diệp Phong pháp lực trời sinh gồm có thần linh khí tức. Nếu như không phải bệnh quá trọng, Diệp Phong chỉ cần đưa vào pháp lực của mình, lợi dụng pháp lực mình bên trong thần linh khí tức, liền có thể đem đối phương cấp cứu sống. Mà còn tiểu nữ hài này Giao Giao chỉ là cái nhỏ yếu phạm nhân nữ hài tử, cho nên nàng ra ra hẳn là cũng không phải cỡ nào cao cường tu sĩ. Đối với Diệp Phong bây giờ cảnh giới, cứu chữa một người bình thường, hoặc là cứu chữa một cái phổ thông tu luyện giả, vẫn là vô cùng đơn giản. Mà lúc này giờ phút này nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tiểu nữ hài Giao Giao thì là vô cùng vui vẻ vươn tay nhỏ, giữ chặt Diệp Phong bàn tay, lên tiếng nói ra, "Tốt, ta hiện tại liền mang Diệp Phong ca ca ngươi đi gặp gia gia của ta, vừa vặn để gia gia ta cũng làm mặt cảm tạ một chút Diệp Phong ca ca ngươi." Lúc này, tiểu nữ hài Giao Giao có thể nói là vô cùng kinh hỉ. Nếu như Diệp Phong thật sự có thể đem nàng gia gia cho miễn phí trị hết, như vậy trong tay nàng cái này một bút 100 vạn tiền mặt cũng không cần đi mua sắm cái gọi là cao cấp đan dược, nàng liền có thể lưu tại trong tay. Có dòng giá 100 vạn, Giao Giao rất rõ ràng, mình có thể cùng gia gia của mình tại cái này một vùng phế tích chi thành bên trong sinh hoạt rất tốt. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Phong sở dĩ mang theo cái này Giao Giao muốn đi cứu nàng gia gia, đương nhiên cũng là bởi vì Diệp Phong đem tiểu nữ hài này Giao Giao tổ truyền ngọc bội cho lấy được trong tay. Kỳ thật Diệp Phong có thể nhìn ra được, cái này một khối tổ truyền ngọc bội giá trị tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có 100 vạn. Nếu quả thật cùng Tây Vương Mẫu cũng có quan hệ lời nói, cái này một khối ngọc bội giá trị rất có thể giá trị hơn ngàn vạn, thậm chí quá ức. Cho nên Diệp Phong mới đưa ra muốn cùng tiểu nữ hài này Giao Giao cùng đi cứu nàng gia gia, cũng coi là nhiều cho điểm báo đáp. Đương nhiên, Diệp Phong cũng là vì hỏi cái này tiểu nữ hài gia gia, nhìn cái này Giao Giao đến cùng là thân phận gì, cùng trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu cũng có cái gì liên hệ, thuận tiện mình có thể nhìn trộm ra cái này một khối tổ truyền ngọc bội chân chính bí mật. Cái này rất có thể liên quan đến một cái kinh thiên đại bí mật. Mà liên tại Diệp Phong nội tâm âm thầm nghĩ thời điểm, tiểu nữ hài Giao Giao nắm lấy Diệp Phong bàn tay, đã mang theo Diệp Phong xuyên qua từng cái phường thị cùng phố lớn ngõ nhỏ, đi tới một tòa cũ nát miếu sơn thần trước mặt. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, cái này một tòa miếu sơn thần đã vô cùng tàn phá, nhìn qua liền muốn sụp đổ. Thế nhưng Diệp Phong nhưng là từ cái này miếu sơn thần bên trong cảm nhận được một loại có chút thần thánh khí tức. Dạng này Diệp Phong lập tức chính là nhịn không được trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Xem ra năm đó cái này miếu sơn thần nhất định hương hỏa định vượng, bằng không không có khả năng biến thành phế tích, còn gồm có một tia thần linh khí tức. Bất quá Diệp Phong cũng không có quan tâm kỹ càng, bởi vì cái này miếu sơn thần đã triệt để sụp xuống, không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ có thể cho một chút phổ thông người tu hành hoặc là một chút phạm nhân dùng để che gió tránh mưa. Vào giờ phút này, Diệp Phong đi theo tiểu nữ hài Giao Giao đi vào cái này cũ nát miếu sơn thần bên trong. Diệp Phong lập tức liền thấy, quả nhiên tại cái này cũ nát miếu sơn thần nội bộ, một đống loạn thảo bên trong, nằm lấy một cái nhìn qua sắc mặt tái xanh lão giả. Lão giả này tướng mạo vô cùng kiên nghị, thế nhưng tựa hồ ám thương phát tác, giờ phút này đầy mặt vẻ thống khổ. Bất quá lão giả này mặc dù nhìn qua vô cùng chật vật, vô cùng thống khổ, thế nhưng từ hai đầu lông mày có thể thấy được nó năm đó lăng lệ. Diệp Phong lập tức chính là minh bạch, lão giả này năm đó khẳng định cũng là một cái cực kỳ cường đại người tu hành, bằng không, không có khả năng có như thế khí chất. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì bị ma bệnh cuốn thân, thương thế phát tác, cho nên mới thay đổi đến chật vật như thế, như vậy giàn mua. Diệp Phong lúc này nhìn thoáng qua bên cạnh chạy chậm đi qua tiểu nữ hài Giao Giao, đột nhiên có chút vẻ mặt hốt hoảng. Một màn này, để Diệp Phong đột nhiên nhớ tới năm đó một mực yên lặng thủ hộ chính mình bị kia lão nhân, Nam Thúc. Rất nhiều năm trước chính mình còn vô cùng nhỏ yếu thời điểm, cũng là Nam Thúc cái này một vị lão nhân một mực yên lặng thủ hộ tại bên cạnh mình, nhìn xem chính mình tỉnh lại cùng trưởng thành. Nam Thúc mặc dù là mẫu thân mình bên cạnh người hộ đạo, hoặc là nói không dễ nghe một điểm, là mẫu thân bên cạnh lão bụng. Thế nhưng tại Diệp Phong nội tâm bên trong, Nam Thúc vẫn luôn là Diệp Phong vô cùng kính trọng lão tiền bối, thậm chí Diệp Phong đã sớm đem Nam Thúc trở thành là chính mình thân nhân trưởng bối. Vào giờ phút này, Diệp Phong nội tâm hình như có nhận thấy, nhịn không được đi lên trước nhìn xem khóc sức mướt tiểu nữ hài Giao Giao, cười lên tiếng nói ra, "Giao Giao, yên tâm đi, ta vừa rồi cảm ứng một chút, gia gia của ngươi nhìn qua tựa hồ sinh mệnh hấp hối, nhưng kỳ thật là năm đó chịu một chút thương thế bệnh cũng phát tác, lại đúng lúc gặp hiện tại cái này một vùng phế tích chi thành vô cùng rét lạnh, cho nên mới sắc mặt như vậy xanh xám, toàn thân thống khổ, bất quá yên tâm, tất nhiên ta đã cảm giác được là vấn đề gì, vậy liền vô cùng đơn giản, chỉ cần ta quá độ một chút pháp lực khổng lồ tiến vào gia gia ngươi đan điền bên trong, hắn liền sẽ làm dịu thống khổ." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tiểu nữ hài Giao Giao lập tức liền là phi thường đội vàng bắt lấy Diệp Phong cánh tay, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong ca ca, ngươi nhanh mau cứu gia gia ta đi." Diệp Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp vươn tay đặt tại lão nhân này trên đỉnh đầu. Ông nháy mắt sau đó, Diệp Phong trực tiếp đưa vào chính mình pháp lực khổng lồ. Quả nhiên, tại Diệp Phong pháp lực tiến vào lão nhân này toàn thân cùng mỗi một tấc kinh mạch thời điểm, Diệp Phong phát hiện, lão nhân này toàn thân kinh mạch vậy mà đứt gãy không ít, hơn nữa còn có một cỗ vô cùng tà ác khí, giống như phụ cốt trùng một dạng, ngay tại ăn mòn lão nhân này sinh mệnh lực. Diệp Phong lúc này lông mày lập tức chính là nhíu lại, loại này tà ác lực lượng là Diệp Phong hiện nay gặp phải tà ác nhất năng lượng, liền Diệp Phong bây giờ cấp độ cũng không dám tùy tiện thôn phệ loại này tà ác năng lượng cho mình sử dụng, chỉ có thể đem nó thanh lý ra ngoài thân thể, tiêu tán ở trong thiên địa. Tiếp xuống, tại Diệp Phong vận chuyển mười mấy cái đại chu thiên về sau, dùng cường đại pháp lực cứ thế mà đem lão nhân này toàn thân kinh mạch toàn bộ xuống lại, toàn bộ đả thông. Bèn, lúc này, trên người ông lão đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn huyết khí. Trên mặt hắn thống khổ cái này mới biến mất, thay đổi đến long tinh hổ mãnh, phản phất một đầu hùng sư. Lão nhân này tựa hồ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu nữ hài Giao Giao, lại liếc mắt nhìn vì chính mình điều trị Diệp Phong, lập tức chính là tại Diệp Phong trước mặt sâu sắc bái một cái, nhịn không được vô cùng cảm kích lên tiếng nói ra, đa tạ vị này tuổi trẻ tiểu công tử ân cứu mạng cùng tái tạo tri ân. Chương 6295, người sống sót. Chương 6295, người sống sót. Lúc này nhìn thấy trước mặt cái này một vị lão nhân đối với mình khom lưng cúi chào, Diệp Phong lập tức chính là cười đem đối phương đỡ lên, lên tiếng nói ra, có lẽ bởi vì đây là ta có lẽ cho các ngươi báo đáp. Ân. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, lão nhân này tựa hồ là ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn hướng bên cạnh tiểu nữ hài Giao Giao, nhịn không được lên tiếng nói ra, Giao Giao, ngươi trả giá cái gì? Nghe đến lão nhân nói như vậy, tiểu nữ hài Giao Giao lập tức chính là nhịn không được có chút sợ hãi, có chút cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, vì cứu gia gia ngươi, ta đem chúng ta nhà tổ truyền ngọc bội bán đi, bán cho vị này Diệp Phong ca ca. Cái gì? Nghe đến tiểu nữ hài Giao Giao nói như vậy, lão nhân này lập tức chính là sắc mặt lập tức thay đổi đến khó coi tới cực điểm. Sau đó lão nhân này tập trung vào Diệp Phong, muốn nói cái gì? Thế nhưng nghĩ đến Diệp Phong đem thương thế của hắn toàn bộ cứu tốt, còn đưa bọn họ 100 vạn, lão nhân này trùng quy là thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, để tiểu nha đầu này bình thường cả một đời cũng rất tốt. Nghe đến lão nhân này nói như vậy, Diệp Phong thì là ánh mắt đột nhiên chớp động một chút, sau đó nhìn hướng bên cạnh Giao Giao, cười lên tiếng nói ra, Giao Giao, ta cùng gia gia ngươi có chuyện muốn nói, ngươi đi bên cạnh một người chơi một hồi, thế nào? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tiểu nữ hài Giao Giao lập tức chính là nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, được rồi, Diệp Phong ca ca. Tiếng nói vừa ra về sau, tiểu nữ hài Giao Giao trực tiếp chính là rời đi hiện trường, đến Miếu Sơn Thần phía sau đi chơi. Mà lúc này đây, Diệp Phong thì là nhìn hướng trước mặt cái này một vị lão nhân, sắc mặt cũng là thay đổi đến có chút nghiêm túc xuống, lên tiếng nói ra, lão nhân già, ta biết ngươi nhất định đối Giao Giao trên thân cái kia một khối tổ truyền ngọc bội hiểu rõ rất nhiều, không biết ngươi hiểu bao nhiêu. Ta lần này tới, cũng là vì tận khả năng nhiều hơn giải một chút cái này một khối tổ truyền ngọc bội chân thực thân phận là cái gì, có như thế nào bí mật. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, lão nhân này biết Diệp Phong là một cái phi thường cường thế người, bằng không sẽ không đặc biệt đi theo Giao Giao đi tới nơi này, đích thân xuất thủ cứu hắn. Lão nhân lúc này nhận Diệp Phong ân tình, cũng không tốt trực tiếp trở mặt, chỉ có thể vô cùng xoắn xuýt suy tư sau một lát, sau đó nhịn không được lắc đầu đắng chát cười một tiếng, lên tiếng nói ra, thôi được, nói với ngươi đi ra cũng không có cái gì, cái này một khối tổ truyền ngọc bội là ta cùng Giao Giao từ cái này một mảnh viễn cổ di tích quỷ dị nhất địa phương Tây Vương Mẫu Cung mang ra, ta cùng Giao Giao là Tây Vương Mẫu Cung năm đó phát sinh đáng sợ kiếp nạn về sau duy nhất trốn ra được người sống sót. Cái gì? Nghe đến trước mặt cái này một vị lão nhân nói như vậy, Diệp Phong đều là có chút kinh sợ, bởi vì liền Diệp Phong cũng không nghĩ tới trước mặt cái này một vị lão nhân còn có tiểu nữ hài kia Giao Giao, hai cái nhìn như tu vi chẳng mạnh mẽ lắm người, vậy mà lại là từ Tây Vương Mẫu Cung cái này quỷ dị địa phương năm đó trốn ra được duy nhất người sống sót. Diệp Phong lúc này lập tức chính là nhịn không được lên tiếng nói ra, Tây Vương Mẫu Cung ta phía trước vừa vặn đi qua, vô cùng kỳ dị. Sau khi nói đến đây, Diệp Phong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn hướng lão nhân trước mặt, nhịn không được lên tiếng nói ra, đúng rồi, vừa rồi ta giúp ngươi khôi phục thương thế thời điểm, thân thể của ngươi bên trong có một loại vô cùng tà ác tới cực điểm năng lượng, loại này tà ác năng lượng ta đột nhiên nghĩ tới, cùng ta phía trước tại Tây Vương Mẫu Cung đụng phải ác niệm chi thần năng lượng vô cùng tương tự, trách không được, nguyên lai các ngươi là từ Tây Vương Mẫu Cung trốn ra, được ngươi sống sót. Lúc này Diệp Phong nói xong về sau, lão nhân này thì là có chút sợ ngây người, nhịn không được lên tiếng nói ra, Tây Vương Mẫu Cung là một cái sinh mệnh cấm khu, cho dù cường đại hơn nữa tồn tại tiến vào bên trong cũng sẽ nháy mắt tử vong. Thứ hai thiên thi trải nghiệm bị treo ở Tây Vương Mẫu Cung bên ngoài trên cây, không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi có khả năng tiến vào bên trong, sau đó còn chạy ra ngoài, thực sự là thật bất khả tư nghị, xem ra tiểu huynh đệ thực lực xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Diệp Phong thì là nết miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, ngươi cùng tôn nữ của ngươi không phải cũng trốn ra được sao? Lão nhân lập tức chính là lắc đầu, lên tiếng nói ra, đó là bởi vì chúng ta may mắn, lúc ấy toàn bộ Tây Vương Mẫu Cung phát sinh kiếp nạn thời điểm, ta cùng Giao Giao ngay tại Tây Vương Mẫu Cung trung tâm đại điện bên trong, Tây Vương Mẫu ly kỳ sau khi ngã xuống, rớt xuống một khối ngọc bội, chính là cái này một khối tổ truyền ngọc bội, chúng ta là được đến Tây Vương Mẫu cái này một khối tổ truyền ngọc bội lực lượng thủ hộ, mới cuối cùng an toàn thoát đi Tây Vương Mẫu Cung. Nghe đến cái này một vị lão nhân nói như vậy, Diệp Phong thì là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Lúc đầu Diệp Phong suy đoán, tiểu nữ hài này Giao Giao khả năng là Tây Vương Mẫu hậu đại dòng dõi, nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không là dạng này, tiểu nữ hài Giao Giao cùng cái này một vị lão nhân chẳng qua là Tây Vương Mẫu Cung bên trong phổ thông thành viên, chẳng qua là trong lúc vô tình được đến Tây Vương Mẫu trên thân cái này một khối tổ truyền ngọc bội, mới cuối cùng thoát đi Tây Vương Mẫu Cung. Bất quá Diệp Phong lúc này không hề biết lão nhân trước mắt có thể hay không lừa gạt mình, bởi vì rất có thể tiểu nữ hài Giao Giao thân phận vô cùng đặc thù, lão nhân này cũng không muốn trực tiếp cùng người ngoài nói. Dù sao chính mình cũng mới lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt. Diệp Phong lúc này cũng không có nhiều truy hỏi cái gì, bởi vì Diệp Phong cũng không thèm để ý đối phương là thân phận gì. Diệp Phong chỉ để ý cái này một khối tổ truyền ngọc bội bên trong bí mật đến cùng là cái gì, có thể cho chính mình mang đến như thế nào chỗ tốt. Vào giờ phút này, Diệp Phong lên tiếng nói ra, cái kia lão nhân ra biết cái này một khối tổ truyền ngọc bội đến cùng ẩn chứa như thế nào bí mật sao? Nói xong về sau, Diệp Phong đem phía trước từ tiểu nữ hài Giao Giao trong tay chỗ mua được cái kia một khối tổ truyền ngọc bội đem ra. Nhìn thấy cái này một khối tổ truyền ngọc bội, lão nhân hiển nhiên cảm xúc có chút kích động, thậm chí có loại muốn xuất thủ trực tiếp cướp đoạt cảm giác. Thế nhưng nghĩ đến Diệp Phong vừa rồi cứu tính mạng của hắn, mà còn hắn cũng biết Diệp Phong là một cái không tầm thường thế hệ, thực lực khủng bố tới cực điểm, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là một người trẻ tuổi đơn giản như vậy. Cho nên lúc này, lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay cái này một khối tổ truyền ngọc bội, sau đó chậm rãi lên tiếng nói ra, cái này một khối ngọc bội bên trong ẩn chứa Tây Vương Mẫu lưu lại xuống tuyệt thế truyền thừa, còn có Tây Vương Mẫu năm đó vật chân quý nhất chỗ ẩn thân tin tức, liền ấn khắc tại cái này một khối tổ truyền ngọc bội bên trong. Ân. Nghe đến đối phương nói như vậy, Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo sáng tỏ chi sắc, nhịn không được có chút gấp gáp lên tiếng hỏi, có thể là ta thử qua rất nhiều biện pháp, đều không thể để cái này một khối tổ truyền ngọc bội sinh ra phản ứng, nên như thế nào mở ra cái này một khối tổ truyền ngọc bội bên trong bí mật? Ta nghĩ lão nhân già có lẽ biết đi. Nghe đến Diệp Phong hỏi như vậy, trước mặt cái này một vị lão nhân tựa hồ có chút do dự, nhưng lập tức hắn tập trung vào Diệp Phong, sắc mặt thay đổi đến có chút nghiêm túc, lên tiếng nói ra, ta có thể nói cho tiểu huynh đệ làm sao mở ra cái này một khối tổ truyền ngọc bội bên trong bí mật, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, lão nhân gia có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, đều không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi có thể giúp ta mở ra cái này một khối ngọc bội. Chương 6296, không có vạch trần. Chương 6296, không có vạch trần. Diệp Phong rất rõ ràng, lão nhân này tuyệt đối không có hắn nhắc tới đơn giản như vậy. Đối phương hiện tại tất nhiên đưa ra điều kiện, như vậy Diệp Phong tự nhiên là làm cho đối phương nói một chút đến cùng là như thế nào điều kiện. Chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, Diệp Phong đều có thể làm được. Bởi vì Diệp Phong hiện tại vô cùng cần phá giải cái này một khối tổ truyền ngọc bội bên trong có quan Tây Vương mẫu cung bí mật. Nếu như có thể thành công mở ra cái này một khối ngọc bội, không những mình có thể được đến một bộ tuyệt thế truyền thừa, càng là có khả năng tìm tới năm đó Tây Vương mẫu lưu lại xuống vật chân quý nhất đến cùng tại nơi nào. Vào giờ phút này nghe đến Diệp Phong nói như vậy, lão nhân này hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng nói ra, tất nhiên cùng tiểu huynh đệ ngươi ngả bài. Như vậy ta cũng không có cái gì tốt che giấu, kỳ thật, ta cũng không phải là Giao Giao Gia Gia, ta là năm đó Tây Vương Mẫu dưới trướng một vị thị vệ, mà Giao Giao thì là năm đó Tây Vương Mẫu lưu lại xuống duy nhất hậu đại dòng dõi. Quả là thế. Lúc này, Diệp Phong nghe đến lão nhân trước mặt nói như vậy, lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ chợt hiểu. Lúc đầu Diệp Phong cũng suy đoán Giao Giao thân phận khẳng định vô cùng không tầm thường, không nghĩ tới bị chính mình đoán trúng, Giao Giao quả nhiên là Tây Vương Mẫu hậu đại dòng dõi. Diệp Phong lúc này thì là nhịn không được cười lên tiếng nói ra, lão nhân gia ngươi không thành thật à? Vừa rồi lần thứ nhất ngươi nói với ta thời điểm, ngươi nói ngươi cùng Giao Giao đều là Tây Vương Mẫu cung bên trong phổ thông thành viên. Lão nhân trước mặt lập tức chính là nhịn không được xấu hổ lắc đầu, lên tiếng nói ra, bởi vì ta cùng tiểu huynh đệ ngươi lần thứ nhất gặp mặt, mặc dù ngươi cứu tính mạng của ta, nhưng ta vẫn là không nghĩ bại lộ Giao Giao thân phận, bằng không, khả năng có nguy hiểm to lớn, thế nhưng hiện tại ta quan sát tiểu huynh đệ ngươi trong lúc nói chuyện thành ý vô cùng đủ, mà còn đối với chúng ta hẳn là cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp, cho nên ta mới đem chân tướng nói ra. Diệp Phong nhẹ gật đầu lên tiếng nói ra, như vậy ngươi bây giờ có thể nói nên như thế nào mở ra cái này một khối ngọc bội đi. Lão nhân nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, muốn mở ra cái này một khối tổ truyền ngọc bội, nhất định phải giao giao cái này Tây Vương Mẫu hậu đại dòng dõi trên thân một giọt máu mới có thể mở ra. Ân. Nghe đến lão nhân nói như vậy, Diệp Phong thì là nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng nói ra, tất nhiên đơn giản như vậy, các ngươi vì cái gì không sớm một chút mở biết cái này một khối tổ truyền ngọc bội bên trong bí mật. Lão nhân nhịn không được lên tiếng nói ra, liền tính chúng ta trước thời hạn mở ra, cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì lúc ấy ta thân chịu trọng thương, căn bản không có khả năng mang theo nhỏ yếu Giao Giao đi tìm Tây Vương Mẫu năm đó lưu lại xuống vật chân quý nhất, cũng chính là Tây Vương Mẫu bảo tàng. Đến mức cái này một khối ngọc bội bên trong bao hàm Tây Vương Mẫu tuyệt thế truyền thừa, Giao Giao tạm thời cũng vô pháp tu luyện, bởi vì Giao Giao năm đó cũng lây dính Tây Vương Mẫu cung loại kia lực lượng bị dị, toàn thân tất cả thiên phú đều là bị phong ấn, chỉ có tìm tới Tây Vương Mẫu lưu lại bảo tàng mới có thể một lần nữa mở ra Giao Giao trên thân phong ấn, để nàng có khả năng tu luyện. Sau khi nói đến đây, trước mặt lão nhân này nhìn xem Diệp Phong, nhịn không được lên tiếng nói ra, cho nên ta muốn đưa ra điều kiện chính là, ta có thể hỗ trợ mở ra cái này một khối tổ truyền ngọc bội, thế nhưng ta hy vọng Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi có khả năng mang theo Giao Giao cùng đi tìm kiếm Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng, trợ giúp Giao Giao tại bảo tàng hiện trường mở ra nàng toàn thân phong ấn, để nàng một lần nữa có khả năng tu luyện Tây Vương Mẫu lưu lại xuống tuyệt thế truyền thừa, có lẽ có thể làm cho Tây Vương Mẫu cung lại một lần nữa huy hoàng đứng lên. Nghe đến trước mặt lão nhân nói như vậy, Diệp Phong thì là nhẹ gật đầu lên tiếng nói ra, tốt, điều kiện này không tính quá đáng, ta có thể đáp ứng. Vậy bây giờ liền trực tiếp mở ra cái này một khối ngọc bội a, trước tiên đem cái này một khối tổ truyền ngọc bội bên trong chỗ ấn khắc chỉ dẫn Tây Vương Mẫu lưu lại bảo tàng địa phương cho hiện lộ ra, nhìn Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng đến cùng tại nơi nào. Lão nhân lập tức chính là nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, được rồi, ta hiện tại liền đi đem Giao Giao kêu đến. Lúc này, lão nhân trực tiếp chính là hướng về Miếu Sơn Thần phía sau đi đến, Diệp Phong cũng là đi theo. Lúc này Diệp Phong nội tâm vẫn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình lại đụng phải Tây Vương Mẫu cung năm đó duy nhất người sống sót, mà còn trong đó một vị hay là Tây Vương Mẫu hậu đại trực hệ dòng dõi, cái này thật sự là có chút quá mức thần kỳ. Bất quá Diệp Phong nghĩ đến, có lẽ đây chính là trong cõi u minh duyên phận đi. Mà liền tại Diệp Phong nghĩ đến thời điểm, Miếu Sơn Thần phía sau, lão nhân mang theo Giao Giao đã đi tới nơi này. Lúc này, lão nhân nhìn hướng Diệp Phong, trên mặt lộ ra một tia tựa hồ là biểu lộ như chút được gánh nặng, lên tiếng nói ra, tiếp xuống liền mời Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt Giao Giao nha đầu này. Nghe đến đối phương nói như vậy, Diệp Phong trong ánh mắt thì là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng nói ra, lão nhân gia ngươi chẳng lẽ không đi theo chúng ta cùng đi tìm kiếm Tây Vương Mẫu lưu lại bảo tàng sao? Lão nhân lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một đạo vô cùng thần sắc thâm trầm, lên tiếng nói ra, ta có thuộc về chính ta nhiệm vụ muốn đi làm, hiện tại có thể gặp phải Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi như thế đáng tin cậy người, ta cũng yên lòng Giao Giao tiểu nha đầu này đi theo ngươi. Nói xong về sau, lão nhân này ngồi xổm xuống thân, nhìn xem trước mặt Giao Giao, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười hiền lành, lên tiếng nói ra, Giao Giao nha đầu, về sau ngươi tất cả liền nghe ngươi Diệp Phong ca ca. Hắn sẽ không hại ngươi, mà còn hắn sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, cái chỗ kia có khả năng mở ra ngươi thiên phú, một lần nữa để ngươi tu luyện đồ vật. Nghe đến lão nhân nói như vậy, Giao Giao thì là vô cùng không bỏ được lên tiếng nói ra, Gia Gia ngươi muốn đi sao? Ngươi muốn đi địa phương nào? Lão nhân thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, ta hiện tại tất cả thương thế cùng ám tật đều bị ngươi Diệp Phong ca ca chữa lành, hiện tại một lần nữa thay đổi đến vô cùng có sức sống, thực lực tu vi cường đại, ta có chính ta cần làm sự tình đi làm. Tiếng nói vừa ra về sau,
lão nhân nhìn hướng Diệp Phong, lại một lần nữa sâu sắc bái một cái, biểu đạt cảm ơn của mình, sau đó thả người nhảy lên rời đi cái này một tòa miếu sơn thần. Giao Giao lúc này nhìn xem lão nhân bóng lưng rời đi, một đôi mắt to xinh đẹp bên trong đầy vẻ không muốn chi sắc. Diệp Phong lúc này minh bạch, lão nhân cũng không có nói cho Giao Giao thân phận thật, bởi vì Giao Giao mới vừa rồi còn kêu lão nhân là Gia Gia. Diệp Phong tự nhiên cũng không có vạch trần, bởi vì như thế một cái nhỏ nhỏ nha đầu, nếu như biết tộc nhân của mình toàn bộ đều đã tử vong, khẳng định sẽ có chút tiếp thụ không được. Không nói cho nàng chân tướng, hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Không nói ra chân tướng lời nói, tối thiểu nhất Giao Giao còn cảm thấy chính mình tại trên thế giới còn có một vị thân gia gia tại, cũng coi là có một cái lưu niệm. Lúc này Diệp Phong không nghĩ quá nhiều, mà là nhìn xem trước mặt Giao Giao, lên tiếng nói ra, Giao Giao, Gia Gia ngươi cũng đã nói với ngươi, ta cùng hắn đàm luận sự tình, đó chính là tìm kiếm Tây Vương Mẫu năm đó lưu lại xuống bảo tàng. Thân phận của ngươi cùng chúng ta có quan hệ mật thiết, nếu như có thể tìm tới Tây Vương Mẫu bảo tàng, đối với ngươi mà nói cũng có lợi ích cực kỳ lớn, đây cũng là Gia Gia ngươi hy vọng, hắn hy vọng ngươi có thể một lần nữa thu hoạch được tu luyện tư cách, mà muốn tìm được Tây Vương Mẫu lưu lại bảo tàng, nhất định phải mở ra phía trước cái kia một khối tổ truyền ngọc bội. Mở ra biện pháp rất đơn giản, chỉ cần tại trên ngón tay ngươi đâm cái lỗ nhỏ, gạt ra một giọt máu là được rồi. Chương 6297, mở ra ngọc bội. Chương 6297, mở ra ngọc bội. Lúc này Diệp Phong cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là mau sớm mở ra cái này một khối tổ truyền ngọc bội, bởi vì cái này một khối tổ truyền ngọc bội bên trong không những ẩn chứa Tây Vương Mẫu tuyệt thế truyền thừa, càng là ấn khắc Tây Vương Mẫu năm đó lưu lại xuống bảo tàng cùng vật chân quý nhất. Cho nên Diệp Phong tự nhiên là muốn lập tức đem cái này một khối tổ truyền ngọc bội bên trong bí mật toàn bộ cho đào móc ra. Mà mấu chốt nhất chính là tiểu nữ hài Giao Giao một giọt máu, bởi vì Giao Giao là Tây Vương Mẫu duy nhất hậu đại dòng dõi, huyết dịch bên trong ẩn chứa Tây Vương Mẫu nhất tộc thuần khiết huyết mạch cùng khí tức, có thể mở ra Tây Vương Mẫu nhất tộc lưu lại xuống tổ truyền ngọc bội. Mà lúc này giờ phút này nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tiểu nữ hài Giao Giao lập tức chính là nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trong chốc ngắn này, Giao Giao trực tiếp chính là đem chính mình một cái ngón tay nhỏ đâm thủng, sau đó nhỏ một giọt huyết dịch tại Diệp Phong trong tay tổ truyền ngọc bội bên trên. Mà khi Giao Giao một giọt máu này nhỏ tại cái này một khối tổ truyền trên ngọc bội một cái mắt, ông, cái này một khối vốn là vô cùng bình thường tổ truyền ngọc bội, vậy mà thoáng cái tỏa ra bóng ánh chói mắt thất thải chi quang. Mà tại cái này một mảnh thất thải chi quang bên trong, có một cái mơ mơ hồ hồ hư ảnh xuất hiện. Hẳn là viễn cổ Tây Vương Mẫu hư ảnh, ẩn chứa một loại cảm giác ngột ngạt hết sức khủng bố. Diệp Phong đối mặt cái này Tây Vương Mẫu ý chí hư ảnh, đều là cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn áp lực. Cái này để Diệp Phong lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này Tây Vương Mẫu thực lực năm đó tuyệt đối là so sánh thần linh cấp bậc tồn tại, bằng không, không có khả năng vẹn vẹn chỉ là bằng vào một đạo ý chí hư ảnh, liền để chính mình sinh ra to lớn như vậy cảm giác đè nén. Bất quá lúc này, cái này Tây Vương Mẫu ý chí hư ảnh cũng không có mình bản thân ý thức. Cái này ý chí hư ảnh xuất hiện một máy mắt, một bộ truyền thừa tin tức lập tức chính là bị Diệp Phong cho tiếp thu được. Đồng dạng đứng tại Diệp Phong bên cạnh tiểu nữ hài Giao Giao, cũng tiếp thu được một bộ này truyền thừa tin tức. Một bộ này truyền thừa chính là viễn cổ Tây Vương Mẫu tuyệt thế truyền thừa, gọi là Tây Vương Mẫu thần quyết. Một bộ này truyền thừa là Tây Vương Mẫu năm đó sáng tạo ra được cực kỳ cường đại thần linh cấp bậc truyền thừa, một khi tu luyện về sau, tuyệt đối có khả năng bộc phát ra cực kỳ cường đại lực phá hoại, so Diệp Phong hiện nay lấy được rất nhiều truyền thừa đều cường đại hơn rất nhiều lần. Lúc đầu loại này Tây Vương Mẫu nhất tộc bản mệnh tuyệt thế truyền thừa, chỉ có hậu đại dòng dõi mới có thể tu luyện, thế nhưng Diệp Phong cùng những người khác không giống, Diệp Phong có thể trực tiếp tu luyện. Bởi vì Diệp Phong lực lượng có thể biến hóa thành trên đời này bất kỳ chủng tộc nào lực lượng, cho nên vô luận là chủng tộc gì truyền thừa, bộ dáng gì công pháp, Diệp Phong đều có thể trực tiếp tu luyện cùng phát huy ra uy lực to lớn. Lúc này, tiểu nữ Hải Giao Giao cũng là được đến Tây Vương Mẫu tuyệt thế truyền thừa tin tức cũng là rót vào tiểu nữ Hải Giao Giao trong đầu. Thế nhưng Giao Giao tiên thiên có phong ấn, cho nên nàng liền tính được đến một bộ này Tây Vương Mẫu thần quyết truyền thừa áo nghĩa, cũng không có biện pháp trực tiếp tu luyện. Diệp Phong thì là cười lên tiếng nói ra, Giao Giao, chờ ta dẫn ngươi tìm kiếm được Tây Vương Mẫu để lại bảo tàng chi địa, liền có thể mở ra trên người ngươi phong ấn, để ngươi lại tu luyện từ đầu. Ngươi vốn chính là Tây Vương Mẫu nhất tộc hậu đại dòng dõi, hiện tại trong đầu lại có Tây Vương Mẫu thần quyết một bộ này bản mệnh truyền thừa, chờ ngươi mở ra trên thân phong ấn, triệt để có khả năng tu luyện về sau, tốc độ tu luyện của ngươi tuyệt đối sẽ một ngày nàng giảm, liền sẽ biến thành tồn tại, hết sức mạnh mẽ. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Giao Giao lập tức chính là dùng sức nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng là mang theo một tia vẻ chờ mong. Lúc này, cho dù Diệp Phong không nói ra trận tướng, tiểu nữ Hải Giao Giao hẳn là cũng phán đoán ra một bộ phận. Bất quá nàng không có hỏi nhiều cái gì. Không thể không nói, Giao Giao cái này một cái tiểu nữ Hải vô cùng hiểu chuyện. Vào giờ phút này, Diệp Phong thì là nhìn hướng ngọc bội, phát hiện ngọc bội chỗ hiển lộ ra thất thải quang mang bên trong, có một cái thần quang tạo thành địa đồ. Diệp Phong nhìn xem cái này trên bản đồ sở tiêu nhớ địa điểm, lập tức chính là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lên tiếng nói ra, cái này địa đồ bên trong chỉ dẫn Tây Vương Mẫu cuối cùng lưu lại bảo tàng chi địa, hình như tại cái này một mảnh biển cổ di tích chỗ sâu nhất khu vực, nơi đó cũng là toàn bộ Thâm Hải khu vực chỗ sâu nhất khu vực, gọi là Quá Cổ Hải Yêu Cấm Khu. Quá Cổ Hải Yêu Cấm Khu. Lúc này nghe đến Diệp Phong nói ra trên bản đồ cái tên này, đứng ở một bên tiểu nữ Hải Giao Giao thì là lập tức trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, lên tiếng nói ra, Diệp Phong ca ca, ta nghe nói qua Quá Cổ Hải Yêu Cấm Khu, là Gia Gia ta năm đó nói cho ta biết, tại ta lúc còn rất nhỏ Gia Gia ta liền nói, Quá Cổ Hải Yêu Cấm Khu nhất định không thể đi, bởi vì đó là toàn bộ Thâm Hải khu vực châu nguy hiểm nhất. Nghe đến tiểu nữ Hải Giao Giao nói như vậy, Diệp Phong thì là suy tư một chút,
sau đó lên tiếng nói ra, thế nhưng hiện tại cái này tổ truyền ngọc bội bên trong trên bản đồ chỉ dẫn sau cùng vị trí, cũng chính là Tây Vương Mẫu năm đó lưu lại xuống bảo tàng chi địa, liền tại cái này quá cổ hải yêu cấm khu bên trong, chúng ta nhất định phải đi một chuyến, bởi vì cái này không những liên quan đến ta muốn tìm tới Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng, càng liên quan đến giao giao ngươi tương lai tiền đồ. Ngươi muốn thời ra trên thân tu luyện phong ấn, một lần nữa có khả năng tu luyện Tây Vương Mẫu nhất tộc tuyệt thế thần công, vậy thì nhất định phải muốn đi tới cái chỗ kia, đây là ra ra ngươi nói, chỉ có Tây Vương Mẫu lưu lại bảo tàng bên trong, mới có thứ nào đó có khả năng mở ra ngươi phong ấn. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tiểu nữ hài giao giao thì là nhịn không được lên tiếng nói ra, Diệp Phong ca ca lợi hại như vậy, cũng không có biện pháp giải ra trên người ta phong ấn sao? Diệp Phong lắc đầu, lên tiếng nói ra, ta hiện nay năng lực cũng không có biện pháp giải ra trên người ngươi phong ấn, thậm chí trên người ngươi tu luyện phong ấn, ta liền cảm ứng đều không cảm ứng được, nhất định là một loại tồn tại hết sức mạnh mẽ, đem ngươi toàn thân tu luyện cho phong ấn lại, cho nên chỉ có Tây Vương Mẫu cái này năm đó thần linh cấp bậc nhân vật, cũng chính là ngươi tiên tổ, mới có thể giải ra trên người ngươi phong ấn. Nghe đến Diệp Phong như thế mấy câu nói, tiểu nữ hài giao giao cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, tốt, vậy ta liền cùng Diệp Phong ca ca cùng đi quá cổ hải tiền cấm khu, có Diệp Phong ca ca tại, ta không sợ. Diệp Phong nghe đến tiểu nữ hài giao giao nói như vậy, lập tức chính là cười sờ lên đối phương cái đầu nhỏ, lên tiếng nói ra, yên tâm đi, ra ra ngươi trước khi đi đem ngươi giao phó cho ta, ta khẳng định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi, hoàn thành ta hứa hẹn đối với hắn. Nói xong về sau, Diệp Phong đem cái này một khối tổ truyền ngọc bội bên trong thần quang chỗ miêu tả đi ra địa đồ thật sâu ghi vào trong đầu, sau đó đem cái này một khối tổ truyền ngọc bội thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong, lên tiếng nói ra, đi thôi, ngọc bội bên trong bí mật đã bị chúng ta giải ra, chúng ta có thể đi tìm kiếm Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng. Đối với cái này, Diệp Phong vẫn là vô cùng mong đợi, không chỉ là vì hoàn thành đối lão nhân hứa hẹn, mở ra tiểu nữ hài này giao giao tu hành thiên phú. Đối với Diệp Phong đến nói, nếu như có thể được đến Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng, nhất định cũng có thể để công lực của mình cùng thực lực tiến thêm một bậc, thậm chí là trực tiếp tăng gọn. Dù sao Tây Vương Mẫu năm đó có thể là một cái siêu cấp tồn tại cường đại, mà còn thành lập khổng lồ như vậy Tây Vương Mẫu cùng, nói rõ nàng không vẹn vẹn thực lực cường đại, nội tình còn 10 phần thâm hậu, lưu lại Tây Vương Mẫu bảo tàng nhất định giá trị liên thành. Chương 6298, Thái Cổ Hải Yêu Cấm Khu. Chương 6298, Thái Cổ Hải Yêu Cấm Khu. Vào giờ phút này, Diệp Phong mang theo tiểu nữ hài giao giao lập tức chính là rời đi cái này một tòa cũ nát miếu sơn thần, hướng về cái này một mảnh viễn cổ di tích càng thêm chỗ sâu khu vực phi hành mà đi. Thái Cổ Hải Yêu Cấm Khu liền tại cái này một mảnh viễn cổ di tích chỗ sâu nhất địa phương, nơi đó cũng là toàn bộ Thâm Hải khu vực chỗ sâu nhất địa phương. Mà còn Diệp Phong tiến về Thái Cổ Hải Yêu Cấm Khu, vừa vặn cũng nhìn dọc theo đường bên trên có thể hay không cảm ứng được Thâm Hải Chúa Tể khí tức. Nói không chừng Thâm Hải Chúa Tể năm đó cũng là đi đến Thái Cổ Hải Yêu Cấm Khu, vẫn lạc tại trong đó. Bởi vì Diệp Phong tại cái này một mảnh viễn cổ di tích khu vực bên ngoài chuyển thật lâu, đều không có cảm ứng được Thâm Hải Chúa Tể khí tức. Cho nên vừa vặn mượn một cơ hội này, Diệp Phong tiến về Thái Cổ Hải Yêu Cấm Khu, nói không chừng có khả năng đụng phải Thâm Hải Chúa Tể để lại thi thể hoặc là đồ vật. Lúc này, Diệp Phong mang theo tiểu nữ hài giao giao, tại toàn bộ Thâm Hải khu vực thần tốc phi hành. Lúc này Diệp Phong nhìn xem bên cạnh giao giao, suy nghĩ một chút vẫn là lên tiếng nói ra, "Giao giao, ngươi hay là trước ở tại ta nhận chứa đồ bên trong a, dạng này an toàn một điểm, ngươi đi theo bên cạnh ta, nếu có vô cùng đáng sợ Thâm Hải khu vực hung ác yêu tộc công kích ta, ta khả năng một nháy mắt không thể chú ý đến ngươi." Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, tiểu nữ hài giao giao tự nhiên là vô cùng hiểu chuyện nhẹ gật đầu, trực tiếp chính là bị Diệp Phong thu vào nhận chứa đồ không gian bên trong, trước tại Diệp Phong nhận chứa đồ bên trong đợi. Chờ Diệp Phong đến Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng chỗ, lại đem tiểu nữ hài giao giao thả ra, vì nàng mở ra trên thân phong ấn. Tiếp xuống, Diệp Phong rất nhanh liền là bay đến trên bản đồ chỉ dẫn Thái Cổ Hải Yêu Cấm Khu phạm vi bên trong. Vào giờ phút này Diệp Phong nhìn thấy, phía trước xuất hiện một mảnh đen như mực khu vực. Toàn bộ giữa thiên địa đều là đen nhánh một mảnh, nhìn qua vô cùng kiềm chế, mà còn bên trong tựa hồ còn có quỷ khóc sói gào âm thanh. Vào giờ phút này Diệp Phong mặc dù cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng tự nhiên là sẽ không lùi bước. Bởi vì Diệp Phong cấp bách muốn tìm kiếm được Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng, có khả năng đối với chính mình thực lực tăng lên có trợ giúp thật lớn. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không có bất kỳ do dự, nháy mắt chính là bay vào đến cái này một mảnh Thái Cổ Hải Yêu Cấm Khu bên trong. Ông! Mà khi Diệp Phong bay vào trong này một nháy mắt, Diệp Phong vậy mà cảm ứng được một loại hết sức quen thuộc khí tức. Cái kia vậy mà là Ác Niệm Chi Thần khí tức. Phía trước Diệp Phong tại Tây Vương Mẫu cũng đã từng gặp phải Ác Niệm Chi Thần một đạo phân thân, muốn đem chính mình thần hồn tiêu diệt. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Sở Hoàng xuất thủ, đoán chừng Diệp Phong liền đã luân hãm vào Tây Vương Mẫu cung bên trong, triệt để trở thành một bộ khô lâu. Vào giờ phút này, Diệp Phong nội tâm lập tức chính là sinh ra một đạo vẻ ngưng trọng. Bất quá Diệp Phong phát hiện, cái này một mảnh Thái Cổ Hải Yêu Cấm Khu bên trong Ác Niệm Chi Thần khí tức cũng không phải là như vậy nồng đậm, chỉ là có một cỗ nhàn nhạt khí tức, so Tây Vương Mẫu cung muốn an toàn một điểm. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên là nín thở ngưng thần, tiếp tục hướng về Quá Cổ Hải Tiền Cấm Khu bên trong thần tốc bay đi. Diệp Phong nắm trong tay Tây Vương Mẫu lưu lại xuống địa đồ, cho nên Diệp Phong tại cái này Quá Cổ Hải Tiền Cấm Khu bên trong cũng không có lung tung phi hành, mà là dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, hướng về Tây Vương Mẫu lưu lại bảo tàng địa phương thần tốc bay đi. Trên đường đi, Diệp Phong cũng tại quan tâm bên hông mình treo lệnh bài có hay không xuất hiện tia sáng. Cái này một khối lệnh bài là Hắc Ám Địa Hạ Thành thành chủ Mộ Dung Phi Yến giao cho Diệp Phong, có khả năng cảm giác được Thâm Hải Chúa Tể cái này viễn cổ đại nhân vật khí tức. Bất quá Diệp Phong có chút thất vọng là, Diệp Phong phi hành thật lâu, cũng không có phát hiện cái này một khối lệnh bài có cảm ứng. Mà lúc này đây,
Diệp Phong đã sắp đến Tây Vương Mẫu cái kia một khối ngọc bội bên trong chỗ in dấu xuống đến địa đồ đánh dấu địa điểm. Bất quá đột nhiên ngay trong nháy mắt này, ầm ầm, cách đó không xa xung quanh đột nhiên một khối bùn đất nổ bể ra tới. Một cái đen nhánh đại xà toàn thân bao phủ vô cùng tà ác lực lượng khí tức, lập tức chính là hướng về Diệp Phong đánh thẳng tới. Đây là một đầu ở giữa hải dương hắc thủy huyền xà, toàn thân cũng không có dài lần tiến, thế nhưng cái kia da rắn lại kiên cố giống như sắt lá đồng dạng, đao thương bất nhập. Mà còn đầu này hắc thủy huyền xà cùng phổ thông yêu tộc không giống, nó toàn thân bao phủ một loại đen nhánh khí tức tà ác, hẳn là ác niệm chi thần khí tức, cho nên thay đổi đến vô cùng hung tàn. Gặp phải Diệp Phong cái này bật sống, trực tiếp chính là muốn mở ra miệng to như chậu máu, đem Diệp Phong cho cắn nát nuốt lấy. Vào giờ phút này Diệp Phong tự nhiên không có chút do dự nào, trực tiếp chính là một quyền đánh ra. Vâng! Diệp Phong một quyền này bạo phát thái cổ cự thần thể lực lượng, màu đồng cổ nắm đấm ẩn chứa cường đại lực trùng kích, trực tiếp chính là oanh đến cái này hắc thủy huyền xà trên thân. Bịch! Nháy mắt sau đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đánh trúng giống như là một tòa tường đồng bách sắt đồng dạng. Đầu này hắc thủy huyền xà ra rắn vô cùng kiên cố, giống như thần thiết chế tạo thành. Cho dù Diệp Phong bây giờ thái cổ cự thần thể màu đồng cổ nắm đấm, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào chống lại cái này hắc thủy huyền xà cái kia kiên cố thân thể. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, Diệp Phong chỉ cảm thấy trên nắm tay lập tức chính là chuyển đến một đạo to lớn vô cùng lực trùng kích, để Diệp Phong nhịn không được rút lui vài chục bước, thậm chí là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà hắc thủy huyền xà toàn bộ thân rắn khổng lồ cũng là triệt để hiện lộ ra, giống như một đầu màu đen cự long, tại cái này thái cổ hải yêu cấm khu bên trong vô cùng có cảm giác áp bách. Hai cái mắt rắn tản ra đỏ tươi quan mang, giống như trong đêm tối ma thần đang ngó chừng Diệp Phong, để người tê cả da đầu. Diệp Phong trong chớp nhoáng này tự nhiên là không có chút do dự nào, lập tức chính là thi triển băng hoàng kính. Bạch, một mặt màu đồng cổ tấm gương tại Diệp Phong trên đỉnh đầu xuất hiện, dọi sáng ra đến một mảnh đáng sợ hàn khí, muốn đem hắc thủy huyền xà đông kết. Giang giác, giang giác. Thế nhưng hắc thủy huyền xà trên thân hàn khí ngưng tụ thành hàn băng, căn bản là không cách nào ngăn cản hắc thủy huyền xà. Hắc thủy huyền xà toàn bộ thân thể cao lớn đông nhiên chấn động một cái, bao trùm tại trên người nó hàn băng trực tiếp chính là triệt để vỡ vụn ra. Thật mạnh hung vật. Mà lúc này giờ phút này Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức chính là minh bạch, đầu này hắc thủy huyền xà quả thực thực lực khủng bố tới cực điểm. Lúc này, hắc thủy huyền xà thân thể cao lớn giống như màu đen cự long đồng dạng, tiếp tục hướng về Diệp Phong đánh thẳng tới, đem Diệp Phong va chạm rút lui vài chục bước, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phong lập tức chính là minh bạch, cái này thái cổ hải yêu cấm khu không hổ là cấm khu, quả nhiên trong đó không chỉ có ác niệm chi thần loại này lực lượng quỷ dị, sinh tồn ở trong đó những này bị ma hóa yêu tộc cũng là hung tàn cùng khủng bố tới cực điểm, thực lực cường hãn vô cùng. Lúc này Diệp Phong cuối cùng không do dự nữa, biết đầu này bị ma hóa hắc thủy huyền xà đáng sợ, trực tiếp chính là thi triển ra vừa vận sở học tập vô cùng cường đại tuyệt thế truyền thừa, Tây Vương Mẫu Thần Quyết. Một bộ này Tây Vương Mẫu Thần Quyết, Diệp Phong thi triển về sau, có khả năng cho Diệp Phong mang đến cực mạnh sức chiến đấu gia trì. Trong chốc nhóm này, Diệp Phong thi triển Tây Vương Mẫu Thần Quyết, một cái nguy nga vô cùng Tây Vương Mẫu nữ hoàng ý chí hư ảnh xuất hiện ở Diệp Phong phía sau, tỏa ra vạn trượng óng ánh chói mắt thần quang. Trong chốc nhóm này, Diệp Phong giống như bị thần linh bao phủ đồng dạng, trực tiếp chính là cùng hắc thủy huyền xà lại một lần nữa đối kháng lên, đánh hắc thủy huyền xà liên tục bại lui. Có Tây Vương Mẫu lực lượng gia trì, Diệp Phong lực lượng hiện ra hơn ngàn lần tăng lên. Đầu này hắc thủy huyền xà rốt cuộc ngăn không được Diệp Phong công kích, bị Diệp Phong đánh đến cả người giống như sắt lá da rắn, đều là bắt đầu xuất hiện từng đạo khe nứt, thậm chí chảy ra huyết dịch, hiển nhiên bị thương nặng. Không thể không nói, Diệp Phong cái này cường hãn thân thể, pháp lực khổng lồ, lại phối hợp thêm Tây Vương Mẫu thần quyết loại này viễn cổ nữ hoàng cấp bậc siêu cấp truyền thừa, để Diệp Phong sức chiến đấu trực tiếp tăng gọn. Cho dù đầu này bị ma hóa hắc thủy huyền xà, loại này khoáng thế hung vật cũng không còn là Diệp Phong đối thủ. Chương 6299, triệt để thoát thai hoán cốt. Chương 6299, triệt để thoát thai hoán cốt. Lúc này, Diệp Phong toàn thân bao phủ Tây Vương Mẫu cái kia to lớn vô cùng thần linh cấp bậc nữ hoàng ý chí hư ảnh, cho người cảm giác tựa như là một tôn tuổi trẻ thần linh giáng lâm thế gian đồng đạo. Diệp Phong mỗi một quyền đổi ra ngoài đều là ẩn chứa Tây Vương Mẫu cường đại thần lực, càng phối hợp với Diệp Phong thái cổ cự thần thể lực lượng, đầu này hắc thủy huyền xà cho dù là ma hóa thực lực vô cùng cường đại, tính tình vô cùng hung tàn, cũng không còn là Diệp Phong đối thủ, bị Diệp Phong đánh toàn thân vỡ vụn mà chết. Ông. Lúc này, Diệp Phong lập tức chính là thả ra thôn vệ lĩnh vực, nháy mắt chính là đem đầu này hắc thủy huyền xà công lực nuốt chửng lấy. Ầm ầm. Trong chốc nhoáng này, Diệp Phong lập tức chính là được đến một cô khổng lồ công lực năng lượng. Phải biết, đầu này hắc thủy huyền xà vốn chính là phi thường cường đại tuyệt thế yêu vật, chớ nói chi là nó ma hóa về sau lực lượng càng thêm hùng hồn. Diệp Phong thôn vệ về sau, tu vi khí tức lập tức chính là tăng bọn. Ầm ầm. Trong chốc nhoáng này, Diệp Phong tại chỗ chính là đột phá một cái nhỏ cấp độ, bước vào tiên xu cảnh bắt trọng tiên. Vào giờ phút này, Diệp Phong có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Đầu này hắc thủy huyền xà mặc dù thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng cũng là vật đại bổ. Bị Diệp Phong đánh giết về sau, cho Diệp Phong mang đến cực lớn công lực tăng lên. Vào giờ phút này Diệp Phong tự nhiên là vừa lòng phi thường, tiếp tục hướng về cái này một tấm bản đồ châu ân khắc Tây Vương Mẫu lưu lại bảo tàng chi địa, thần tốc bay đi. Rất nhanh, Diệp Phong rốt cục là đi tới Tây Vương Mẫu tổ truyền trên ngọc bội châu ân khắc địa đồ tiêu ký chỗ. Phía trước vậy mà xuất hiện một mảnh nhìn qua vô cùng chân quý cung điện khổng lồ. Cái này một tòa cung điện to lớn nhìn qua tựa hồ vô cùng uy nga, nhưng là lẻ loi trơ trọi đứng lặng ở xung quanh đại địa bên trên, cho người một loại có chút cảm giác quỷ dị. Phải biết, cái này một mảnh thái cổ hải yêu cấm khu khắp nơi đều là phế tích, khắp nơi đều là không hoàn chỉnh vỡ vụn đại địa. Thế nhưng vào giờ phút này, phía trước nhưng là xuất hiện một tòa vô cùng hoàn chỉnh uy nga đại điện,
đứng sừng sững ở đại địa bên trên, để Diệp Phong tự nhiên là cảm nhận được một loại cảm giác quỷ dị. Thế nhưng tất nhiên nơi này là Tây Vương Mẫu năm đó lưu lại bảo tàng chi địa, như vậy cho dù có nguy hiểm, Diệp Phong cũng muốn thử một chút. Chớ nói chi là Diệp Phong cũng hứa hẹn qua lúc trước một vị lão nhân nhà, nhất định sẽ mang theo Giao Giao tiến vào Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng chi địa bên trong, mở ra tiểu nha đầu này thiên phú tu luyện. Cho nên lúc này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực bao trùm ở xung quanh, tùy thời đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm, sau đó chậm rãi hướng về cái này một tòa lẻ loi trơ trọi nguy nga đại điện đi tới. Làm Diệp Phong đi đến cái này một tòa nguy nga cửa đại điện thời điểm, lập tức chính là nhìn thấy cái này một tòa nguy nga đại điện cửa chính vậy mà đứng sừng sững lấy một cái pho tượng to lớn. Pho tượng này thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng trên thân điêu khắc cẩm là tơ lụa đồng dạng y phục, hiển nhiên đây là một cái khí chất phi phàm tuyệt mỹ nữ tử. Diệp Phong suy đoán, khả năng đây chính là năm đó Tây Vương Mẫu tượng thần. Bởi vì Diệp Phong từ cái này pho tượng to lớn bên trong cảm ứng được một loại vô cùng cảm giác thần thánh. Vào giờ phút này, Diệp Phong đang muốn đi vào cái này một tòa nguy nga đại điện bên trong. Ông. Nhưng đột nhiên ngay trong nháy mắt này, cái này một tòa tảng đá điêu khắc tượng thần vậy mà thoáng cái phát ra hào quang sáng chói. Cái này hóng ánh khắp nơi quang mang trực tiếp chính là tại Diệp Phong trước mặt ngưng tụ ra một cái tuyệt mỹ thành thục nữ tử thân ảnh. Cái này tuyệt mỹ thành thục nữ tử thân ảnh, hẳn là Tây Vương Mẫu. Vào giờ phút này, Diệp Phong nhìn xem cái này Tây Vương Mẫu hư ảnh, chính là muốn trực tiếp đi tới. Thật không nghĩ đến, cái này tượng thần bên trong ngưng tụ ra đến Tây Vương Mẫu hư ảnh lại có bản thân ý thức, nàng vậy mà mở miệng, phát ra cao quý cùng thánh khiết âm thanh, ở trên thân thể ngươi ta cảm ứng được chúng ta Tây Vương Mẫu nhất tộc truyền thừa dòng dõi khí tức, nàng ở đâu? Diệp Phong lúc này nghe đến đối phương vậy mà mở miệng nói chuyện, lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó nhịn không được từ nhẫn chứa vật của mình bên trong đem phía trước tiểu nữ hài Giao Giao cho phóng thích ra ngoài. Lúc này, Giao Giao từ Diệp Phong nhẫn chứa đồ không gian đi ra về sau, trực tiếp chính là đi tới cái này tảng đá điêu khắc tượng thần chỗ thả ra Tây Vương Mẫu ý chí hư ảnh trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một loại lâu ngày không gặp ấm áp cảm giác. Bởi vì tiểu nữ hài Giao Giao chỉ cảm thấy cái này Tây Vương Mẫu ý chí hư ảnh cho nàng cảm giác tựa như là mẫu thân của mình đồng dạng. Lúc này, Diệp Phong đứng ở một bên cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì lúc trước lão nhân kia nhà cũng đã nói, chỉ cần mình đem Giao Giao đưa đến Tây Vương Mẫu năm đó lưu lại xuống bảo tàng chi địa, mở ra tiểu nữ hài Giao Giao trên thân tu luyện phong ấn đồ vật, tự động sẽ hiển lộ ra. Diệp Phong cảm thấy khả năng chính là cái này một cái tượng thần. Vào giờ phút này, cái này một cái tượng thần bên trong ngưng tụ ra đến Tây Vương Mẫu hư ảnh trực tiếp chính là đi tới tiểu nữ hài Giao Giao trước mặt, đưa ra một đôi tản ra tia sáng thánh khiết bàn tay, đặt tại Giao Giao trên đỉnh đầu, lên tiếng nói ra, "Không sai, ngươi là chúng ta Tây Vương Mẫu nhất tộc hậu đại dòng dõi, trên người ngươi có tiên tiên phong ấn, ta giúp ngươi giải ra." Lúc này nói xong về sau, cái này Tây Vương Mẫu hư ảnh trực tiếp chính là thả ra một cỗ vô cùng thần thánh năng lượng, nháy mắt rót vào tiểu nữ hài Giao Giao đầu bên trong. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, tiểu nữ hài Giao Giao vậy mà thoáng cái được đến Tây Vương Mẫu thần lực gia trì, trên thân tu vi khí tức lập tức chính là bắt đầu tăng vọt, cuối cùng tăng lên đến liền Diệp Phong đều là cảm nhận được một loại cảm giác cường đại. Một màn này để Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra sâu sắc vẻ kinh dị. Xem ra cái này một cái tượng thần bên trong Tây Vương Mẫu lưu lại hư ảnh, đem chính mình tất cả còn sót lại xuống thần lực toàn bộ đều rót vào tiểu nữ hài Giao Giao trên thân, để vốn là người bình thường tiểu nữ hài Giao Giao, trực tiếp chính là giống như bị cao thủ tuyệt thế quán đỉnh tu vi công lực mở dạng, nháy mắt chính là biến thành một cái tồn tại cường đại. Mà còn Diệp Phong còn nhìn thấy kinh ngạc một màn. Chỉ thấy tiểu nữ hài Giao Giao từ tiểu nữ hài trạng thái, tại thần quang bao phủ bên trong, vậy mà thoáng cái lớn lên thành một vị thân cao trọn tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi, giống như là trong vòng một đêm trưởng thành đồng dạng. Ân. Thấy cảnh này, Diệp Phong triệt để kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu nữ hài Giao Giao trên thân phong ấn không vẹn vẹn phong ấn nàng tu vi, càng phong ấn nàng lớn lên tốc độ. Vào giờ phút này, Giao Giao cũng không tiếp tục là tiểu nữ hài trạng thái, mà là biến thành một cái huyền chuyển cao gầy tuyệt mỹ nữ tử, giống như trên chín tầng trời thần nữ trên thân, tản ra Tây Vương Mẫu thần uy. Vào giờ phút này, Tây Vương Mẫu hư ảnh triệt để tiêu tán ra, mà Giao Giao cũng triệt để thoát thai hoàn cốt, từ một cái tiểu nữ hài, trong vòng một đêm biến thành tu vi cao cường đại mỹ nữ. Bất quá lúc này, Giao Giao đối Diệp Phong tự nhiên hay là giống như trước đây đồng dạng. Giao Giao hay là giống như phía trước một dạng, lập tức chính là vui vẻ nhào tới Diệp Phong trong ngực, mùi thơm nước mũi, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong ca ca, quá tốt rồi, ta chiếm được tiên tổ Tây Vương Mẫu thần lực, thay đổi đến phi thường cường đại, ta về sau có thể giúp cho Diệp Phong ca ca." Chương 6300, Thánh Sơn bên trong chương 6300, Thánh Sơn bên trong Nguyễn Ngọc bảo lòng, Diệp Phong lúc này nhịn không được lắc đầu cười cười lên tiếng nói ra, không nghĩ tới trên người ngươi phong ấn bị giải khai về sau, không những thay đổi đến cường đại như thế, hơn nữa còn trong vòng một đêm thành đại cô nương. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Giao Giao tấm kia tuyệt mỹ trên mặt lập tức chính là lộ ra một đạo nụ cười ngọt ngào, lên tiếng nói ra, dù sao Giao Giao khẳng định vẫn là giống như trước đây, Diệp Phong ca ca cũng vĩnh viễn là Giao Giao Diệp Phong ca ca. Vào giờ phút này Diệp Phong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng trước mặt cái này một tòa nguy nga đại điện, lên tiếng nói ra, tất nhiên ngươi bây giờ đã được đến Tây Vương Mẫu thần linh hư ảnh bên trong thần lực, thay đổi đến cường đại như thế, như vậy ngươi cũng không cần tiếp tục ở tại ta nhận chứa đồ không gian bên trong, ngươi đi theo ta cùng một chỗ tiến vào cái này một tòa nguy nga đại điện bên trong, nhìn năm đó Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng đến cùng có bao nhiêu, đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ sử dụng. Giao Giao lập tức chính là nhẹ gật đầu lên tiếng nói ra, chỉ cần là Diệp Phong ca ca cần, khẳng định ưu tiên Diệp Phong ca ca sử dụng, nếu không phải Diệp Phong ca ca trải qua thiên tân vạn khổ dẫn ta tới đến nơi đây, ta cũng không có khả năng giải ra trên thân tu luyện phong ấn, đồng thời trưởng thành. Diệp Phong lúc này nhẹ gật đầu, mang theo Giao Giao trực tiếp chính là đi vào trước mặt cái này một tòa nguy nga đại điện bên trong. Làm hai người đi tới một máy mắt, lập tức chính là nhìn thấy, cái này một tòa nguy nga đại điện bên trong vậy mà trống rỗng một mảnh. Một màn này để Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên. Cho dù đứng tại Diệp Phong bên cạnh Giao Giao, đều là nhịn không được kinh ngạc lên tiếng nói ra, nơi này không phải tổ truyền ngọc đội bên trong chỉ dẫn Tây Vương Mẫu lưu lại bảo tàng chi địa sao? Làm sao cái gì cũng không có? Diệp Phong lúc này thì là suy tư một chút, lên tiếng nói ra, chúng ta lại tra xét rõ ràng một cái đi, nói không chừng bảo tàng nút ở vô cùng bí ẩn địa phương, nơi này sẽ không có người xâm lấn tiến vào bên trong, bởi vì cửa Tây Vương Mẫu tượng thần pho tượng có khả năng hiện hóa ra ngoài thần linh lực lượng, nếu có người ngoài dám đến nơi đây, khẳng định sẽ bị Tây Vương Mẫu tượng thần bên trong chỗ hiện lộ ra thần linh hư ảnh cho đánh chết tại chỗ. Vào giờ phút này, Diệp Phong cùng Giao Giao đi vào cái này một tòa cung điện bên trong nhất khu vực. Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, hướng về xung quanh phụ tới, muốn cẩn thận tra xét xung quanh có cái gì bí ẩn đồ vật. Quả nhiên, làm Diệp Phong linh hồn lực bao trùm đến xung quanh thời điểm, Diệp Phong lập tức chính là cảm ứng được, cái cung điện này nội bộ trên mặt đất có từng đạo bí ẩn năng lượng ba động. Diệp Phong lập tức chính là minh bạch cái gì, nhịn không được ánh mắt sáng lên lên tiếng nói ra, "Giao Giao, ta tìm tới một chút chỗ đặc thù, cái này một tòa đại điện mặt đất bên trong có từng đạo bí ẩn năng lượng ba động, rất có thể năm đó nơi này tại cung điện trên mặt đất ấn khắc xuống một tòa cổ lão trận pháp." Diệp Phong nói xong về sau, trực tiếp chính là vươn tay đặt tại trên mặt đất. Ông. Trong chốc nhóm này, Diệp Phong vận chuyển chính mình lực lượng, đem pháp lực của mình rót vào mặt đất trận pháp mạch lạc bên trong. Quả nhiên, liền tại Diệp Phong thả ra pháp lực mình một cái mắt, toàn bộ mặt đất lập tức chính là sáng lên một tòa trận pháp vận chuyển mạch lạc. Một tòa khổng lồ cổ lão trận pháp trực tiếp chính là bị kích hoạt lên. Giao Giao thấy cảnh này, cũng là nhịn không được có chút hưng phấn lên tiếng nói ra, "Diệp Phong ca ca, ngươi thật thông minh a." Diệp Phong vào giờ phút này thì là không nói thêm gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái này một tòa trận pháp, sau đó nhịn không được hơi kinh ngạc lên tiếng nói ra, "Cái này một tòa trận pháp giống như cũng không là cái gì truyền tống trận pháp, ta còn tưởng rằng đây là một tòa truyền tống trận pháp, có khả năng đem chúng ta truyền tống đến Tây Vương Mẫu lưu lại bảo tàng chi địa, hiện tại xem ra cái này một tòa trận pháp tựa như là một tòa phong ấn trận pháp." Phong ấn trận pháp? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Giao Giao lập tức chính là mắt to xinh đẹp bên trong lộ ra một đạo vẻ tò mò, lên tiếng nói ra, "Nơi này phong ấn thứ gì sao?" Diệp Phong lúc này thì là lên tiếng nói ra, "Hẳn là không có nguy hiểm gì quá lớn, dù sao đây là các ngươi tiên tổ lưu lại ngọc bội, không có khả năng đem đời sau của mình dòng dõi dẫn vào đến một cái nguy hiểm địa phương, để cho ta tới nhìn cái này dưới đất đến cùng phong ấn cái gì." Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong trực tiếp khống chế cái này một tòa phong ấn trận pháp, đem toàn bộ mặt đất toàn bộ đều là cho vỡ vụn ra. Nháy mắt sau đó, Diệp Phong lập tức chính là nhìn thấy rung động một màn. Chỉ thấy cái này một tòa Tây Vương Mẫu cung điện mặt đất vỡ vụn về sau, toàn bộ phong ấn trận pháp một mực kéo dài đến lòng đất mấy ngàn cây số phạm vi. Mà tại cái này Tây Vương Mẫu cung điện lòng đất mấy ngàn cây số phạm vi bên trong, vậy mà xuất hiện một tòa to lớn vô cùng màu trắng sơn nhạc. Cái này một tòa màu trắng sơn nhạc, giống như là bị ngã út trong lòng đất bên trong đồng dạng. Phổ thông sơn nhạc là đứng lặng tại đại địa bên trên, nhưng cái này một tòa sơn nhạc nhưng là giấu ở lòng đất bên trong. Cái này một tòa phong ấn trận pháp chính là phong ấn cái này một tòa màu trắng sơn nhạc. Vào giờ phút này nhìn thấy cái này một tòa lòng đất bên trong ẩn giấu màu trắng sơn nhạc, Giao Giao lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhịn không được lên tiếng nói ra, "Vừa rồi tổ tiên của ta cho ta chuyển vào thần lực thời điểm, cũng rót vào một đoạn cổ lão ký ức, cái này một tòa màu trắng sơn nhạc tựa như là chúng ta Tây Vương Mẫu nhất tộc năm đó thánh sơn, tổ tiên của ta năm đó đem cái này một tòa thánh sơn phong ấn tại nơi này, chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa địch nhân tìm tới cái này một tòa thánh sơn à, bởi vì thánh sơn bên trong có thánh căn, chỉ cần thánh căn bất diệt, chúng ta Tây Vương Mẫu nhất tộc liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong." Vào giờ phút này xa xa nói ra như thế mấy câu nói, tự nhiên là phía trước cái kia Tây Vương Mẫu tượng thần pho tượng bên trong thần linh ý chí hư ảnh chuyển cho nàng tin tức. Diệp Phong vào giờ phút này thì là nhịn không được ánh mắt sáng lên lên tiếng nói ra, "Chúng ta tiến vào cái này trong núi sâu nhìn một cái đi." Vào giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp chính là hướng về dưới mặt đất nhảy vọt mà đi, đi tới thánh sơn bên trong. Giao Giao cũng là đi theo Diệp Phong bên cạnh. Ông. Làm Giao Giao tiến vào cái này một tòa thâm sơn một cái mắt, lập tức chính là cảm nhận được một loại đồng mạch tương thừa cái chủng loại kia cảm giác. Đó là một loại vô cùng cảm giác ấm áp, giống như là về tới cố hương của mình đồng dạng. Giao Giao lập tức chính là nhịn không được lên tiếng nói ra, "Diệp Phong ca ca, đây tuyệt đối là chúng ta hy vọng Tây Vương Mẫu nhất tộc thánh sơn, ta hiện tại vô cùng xác định." Diệp Phong nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, "Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng khả năng liền tại cái này thâm sơn bên trong, chúng ta cẩn thận tìm một chút." Giao Giao lập tức chính là nhẹ gật đầu, cùng Diệp Phong cùng một chỗ tại cái này một tòa chôn giấu tại dưới đất Tây Vương Mẫu thánh sơn bên trong bắt đầu tìm kiếm. Tại Diệp Phong cùng Giao Giao tìm kiếm phía dưới, rất nhanh liền tìm tới, tại thâm sơn giữa sườn núi có một cái to lớn sơn động. Vào giờ phút này Diệp Phong lập tức chính là nhìn thấy, đông đảo tài bảo, thiên địa linh tinh, cao cấp pháp khí, tuyệt thế truyền thừa, linh đan rượu dược các loại, toàn bộ đều là tại cái này sơn động bên trong chất đống. Đây tuyệt đối chính là Tây Vương Mẫu lưu lại bảo tàng, giấu ở cái này thánh sơn bên trong. Chương 6301, sáng lên chương 6301, sáng lên lúc này Diệp Phong tự nhiên là không có chút do dự nào, trực tiếp chính là đi vào cái sơn động này bên trong nhất, lập tức chính là nhìn thấy đông đảo tài bảo chồng chất trên mặt đất. Diệp Phong đầu tiên chính là tuyển lựa vài ngày địa linh tinh. Những tiên địa này linh tinh cũng đều là lúc ấy Tây Vương Mẫu cung lưu lại xuống, chồng chất thành núi nhỏ đồng dạng. Diệp Phong vào giờ phút này không có chút do dự nào, trực tiếp chính là thả ra thôn vệ lĩnh vực bắt đầu thôn vệ. Lúc này, Giao Giao đã trưởng thành một vị dáng người cao thiêu đích đại mỹ nữ, mà còn bây giờ trở nên vô cùng cường đại. Dù sao nàng phong ấn giải ra, cho nên lúc này Giao Giao trực tiếp chính là đứng tại sơn động cửa, là Diệp Phong hộ pháp. Đối với Giao Giao đến nói, Diệp Phong có thể nói là nàng trên thế giới này duy nhất bằng hữu, hoặc là thậm chí là có thể đem Diệp Phong trở thành là thân nhân. Bởi vì nếu không phải Diệp Phong xuất hiện, Giao Giao rất rõ ràng chính mình hiện tại không những không có giải ra trên thân phong ấn, thậm chí còn bị phía trước cái kia yêu tộc đại hán dùng 10 vạn lừa gạt đi tổ truyền ngọc bội, tương lai của nàng hoàn toàn u ám, chớ nói chi là nàng ra ra khả năng cũng sẽ chết bệnh tại phế tích chi thành bên trong. Cho nên lúc này, Giao Giao nội tâm đối Diệp Phong có thể nói là chi kỷ tới cực điểm. Lúc này Diệp Phong kèm theo thôn vệ, lập tức chính là có khả năng cảm giác được một cỗ vô cùng năng lượng tinh thuần rót vào của mình tứ chi bách hài bên trong, thần tốc lớn mạnh công lực của mình. Diệp Phong phía trước tu vi đã đột phá đến thiên su cảnh bắt trọng thiên, nhưng lúc này, tại nhiều như thế thiên địa linh tinh cùng với cao cấp đan dược năng lượng trợ giúp phía dưới, Diệp Phong tu vi công lực lại một lần nữa thần tốc tăng lên. Vậy anh, thiên su cảnh cửu trọng thiên. Vậy anh, thiên su cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, cơ hội là không trở ngại chút nào, Diệp Phong tu vi trực tiếp chính là tăng lên tới thiên su cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khoảng cách kế tiếp hoàn toàn mới tu vi cảnh giới cũng chỉ còn lại một bước ngắn. Vào giờ phút này Diệp Phong tự nhiên là vừa lòng phi thường. Mà Diệp Phong lúc này thì là nhìn hướng tại động khẩu vì chính mình hộ pháp Giao Giao, trong ánh mắt cũng là lộ ra một đạo ấm áp thân sắc. Lần này chính mình cũng không có cứu lầm người, cái này một vị Giao Giao rất biết báo ân. Diệp Phong cười lên tiếng nói ra, ta đã tu luyện tốt, Giao Giao ngươi mau tới đây nhìn những tài phú này bên trong có cái gì ngươi cần dùng đồ vật. Giao Giao lúc này từ nơi không xa đi tới, dáng người cao gầy, đôi mắt sáng lên nhìn qua vô cùng tuyệt mỹ. Giao Giao lập tức chính là cười lên tiếng nói ra, Diệp Phong ca ca, những vật này ngươi toàn bộ nhận lấy đi, ta trên người bây giờ phong ấn bị giải khai, tu vi một ngày ngàn giảm, mà còn ta còn học tập Tây Vương Mẫu Thần Quyết, có chúng ta tiên tổ Tây Vương Mẫu Thần Lực hộ thể, ta không cần những vật này. Diệp Phong thì là lắc đầu lên tiếng nói ra, những này dù sao cũng là Tây Vương Mẫu năm đó lưu lại xuống bảo tàng, ta đem những này tích chứa trong đó năng lượng đồ vật cho hấp thu xong, cũng coi là ngươi đối ta hồi báo lớn nhất, trong này rất nhiều thứ ngươi vẫn là vô cùng cần, ví dụ như tiện tay binh khí, kiên cô áo giáp, cùng với một chút Tây Vương Mẫu cùng cái khác tuyệt thế truyền thừa. Ngươi bây giờ học tập Tây Vương Mẫu Thần Quyết là đặt cơ sở công pháp, là bản mệnh công pháp, thế nhưng ngươi còn cần tu luyện một chút Tây Vương Mẫu cung bên trong tương đối lợi hại mặt khác truyền thừa, đây đối với ngươi đến nói vô cùng trọng yếu, bởi vì ra ra ngươi hy vọng ngươi không vẹn vẹn có khả năng tự thân thức tỉnh, càng hy vọng ngươi có khả năng mang theo Tây Vương Mẫu lưu lại xuống bảo tàng, ví dụ như các loại cường đại công pháp, một lần nữa khai tông lập phái, lần nữa khôi phục năm đó Tây Vương Mẫu cung huy hoàng. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Giao Giao lập tức chính là ánh mắt lộ ra một đạo có chút vẻ ngưng trọng, sau đó nhẹ gật đầu lên tiếng nói ra, ta hiểu được, Diệp Phong ca ca. Lúc này, Giao Giao đi tới những tài phú này trước mặt, trực tiếp chính là đem Đông Đảo Tây Vương Mẫu cung truyền thừa cùng với một chút binh khí áo giáp giáp các loại, toàn bộ đều là thu vào nhẫn chứa vật của mình bên trong. Những vật này Diệp Phong cùng sử dụng không đến, thế nhưng đối với Giao Giao đến nói, có cực lớn ý nghĩa. Những này đều là nàng tương lai một lần nữa khai tông lập phái tư bản. Diệp Phong vào giờ phút này thì là nhìn trước mắt tất cả, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với Diệp Phong đến nói, lần này chính mình đã được đến to lớn cơ duyên tạo hóa, không những được đến Tây Vương Mẫu cung tuyệt thế truyền thừa, Tây Vương Mẫu thần quyết, càng làm cho chính mình tu vi được đến cực lớn tăng lên. Diệp Phong báo đáp đã rất lớn, hơn nữa còn thu hoạch Giao Giao như thế một vị tuyệt mỹ Tây Vương Mẫu nhất tộc hậu đại người thừa kế dòng dõi ưu ái. Lúc này, Giao Giao đem tất cả mọi thứ đều thu vào nhẫn chứa vật của mình, sau đó vô cùng trịnh trọng nhìn hướng Diệp Phong, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong ca ca dạy bảo ta sẽ ghi vào trong lòng, tương lai ta tại cái này một mảnh thâm hải khu vực bên trong, nhất định sẽ cố gắng đem Tây Vương Mẫu cung truyền thừa cùng đạo thống một lần nữa tạo dựng lên, tái hiện năm đó Tây Vương Mẫu cung huy hoàng." Vào giờ phút này Giao Giao nghiễm nhiên đã theo phía trước một cái tiểu nữ hài tâm trí biến thành một vị thành thục đại nhân, trên người nàng có trách nhiệm, càng có hơn tương lai kỳ vọng. Diệp Phong vừa lòng phi thường, nhịn không được vô vô Giao Giao bả vai, cười lên tiếng nói ra, rất tốt, ngươi nhất định sẽ không cô phụ ra ra người kỳ vọng. Mà lúc này giờ phút này Giao Giao thì là nhịn không được lên tiếng nói ra, Diệp Phong ca ca, ra ra ta đến cùng đi địa phương nào? Diệp Phong lắc đầu lên tiếng nói ra, ta cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn khẳng định có chính hắn việc cần phải làm, mà lại là chuyện ắt phải làm, ta cũng coi như hoàn thành hứa hẹn đối với hắn, nên rời đi nơi này. Giao Giao lúc này thì là có chút sợ hãi, nhịn không được lên tiếng nói ra, Diệp Phong ca ca, ngươi nói lời này có ý tứ là muốn vứt bỏ ta sao? Diệp Phong thì là cười lắc đầu sờ lên Giao Giao một đầu mái tóc đen nhánh, nhịn không được lên tiếng nói ra, cũng không phải là muốn vứt bỏ ngươi, mà là ta cũng có chính ta đường muốn đi. Giao Giao ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là tại cái này một mảnh thâm hải khu vực, đem Tây Vương Mẫu cung một lần nữa tạo dựng lên, đây là trách nhiệm của ngươi, mà trách nhiệm của ta thì là muốn đi tới địa phương khác. Giao Giao thì là tò mò hỏi, Diệp Phong ca ca trên thân có cái gì trách nhiệm đâu? Diệp Phong ca ca không phải một vị tán tu sao? Diệp Phong thì là cười lắc đầu, lên tiếng nói ra, ta muốn tìm ta thất lạc nhiều năm phụ thân cùng mẫu thân, bọn họ tiến vào đại thiên thế giới đã rất nhiều năm, thế nhưng hiện tại một mực bặt vô âm tín, cho nên vì tìm kiếm được bọn họ, vì về sau có khả năng càng tốt bảo vệ bọn họ, ta cần trở nên càng thêm cường đại. Giao Giao nghe vậy, thì là nhịn không được vô cùng thành tâm lên tiếng nói ra, Diệp Phong ca ca thật hiếu thuận. Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, Diệp Phong cùng Giao Giao cùng rời đi Thái Cổ Hải Yêu Cấm Khu, một lần nữa về tới phía ngoài Thâm Hải khu vực viễn cổ di tích bên trong. Lúc này, Diệp Phong nhìn xem trước mặt Giao Giao, lên tiếng nói ra, Giao Giao ngươi ta mặc dù có duyên phận, thế nhưng chung quy là có phần cách thời điểm.
Giao Giao lúc này thì là nhịn không được nhào tới Diệp Phong ôm ấp bên trong, ôm Diệp Phong lên tiếng nói ra, "Diệp Phong ca ca, ta không nỡ bỏ ngươi." Diệp Phong thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ Giao Giao sau lưng, cười lên tiếng nói ra, "Tương lai nếu có duyên phận, cuối cùng cũng có gặp lại thời điểm." Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong đẩy ra Giao Giao, trực tiếp rời đi hiện trường. Diệp Phong rời đi về sau, tự nhiên là muốn mau sớm cảm ứng được Thâm Hải Chúa Tể khí tức đến cùng tại nơi nào. Mà liên tại Diệp Phong tiếp xuống chuyên tâm tại cái này một mảnh viễn cổ di tích tìm kiếm Thâm Hải Chúa Tể ngày thứ 3, đột nhiên Diệp Phong đi qua một vùng phế tích chi địa thời điểm, bên hông cái kia một khối cảm ứng Thâm Hải Chúa Tể lệnh bài rốt cục là sáng lên. Chương 6302, thực sự là quá hố, chương 6302, thực sự là quá hố, cuối cùng sáng lên. Lúc này nhìn thấy bên hông cái này một khối lệnh bài tỏa ra tia sáng về sau, Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra sâu sắc vẻ mặt hưng phấn. Tại cái này một mảnh viễn cổ di tích bên trong tìm lâu như vậy, rốt cục là cảm ứng được Thâm Hải Chúa Tể để lại khí tức. Diệp Phong lúc này không hề biết những người khác có hay không trước thời hạn chính mình một bước, dù sao lần này đi tới cái này cái viễn cổ di tích bên trong, tìm kiếm Thâm Hải Chúa Tể tổng cộng có rất nhiều người, không vẹn vẹn có Mộ Dung Phi Yến cái này Hắc Ám Địa Hạ thành phủ thành chủ bên trong đông đảo cường giả. Còn có tham gia hai người đối chiến giải thi đấu bên trong các đại yêu tộc những cao thủ, toàn bộ đều là đến nơi này tìm kiếm Thâm Hải Chúa Tể khí tức. Bất quá lúc này, Diệp Phong cũng không có biện pháp quan tâm như vậy nhiều. Tất nhiên chính mình cảm giác được Thâm Hải Chúa Tể khí tức, như vậy Diệp Phong tự nhiên là muốn tận khả năng sớm một chút đi qua tra xét một chút. Lúc này Diệp Phong vô cùng chuyên tâm, trực tiếp chính là căn cứ lệnh bài bên trong sở cảm ứng đến khí tức phương hướng, thần tốc hướng về cái hướng kia bay qua. Đối với Diệp Phong đến nói, tìm kiếm Thâm Hải Chúa Tể cũng là nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Bởi vì lần này Diệp Phong đã đáp ứng qua Hắc Ám Địa Hạ thành thành chủ Mộ Dung Phi Yến, trợ giúp nàng tìm tới Thâm Hải Chúa Tể để lại đồ vật. Nếu như có thể tìm tới lời nói, như vậy Diệp Phong sẽ từ phủ thành chủ nơi đó được đến to lớn báo đáp. Diệp Phong rất rõ ràng, cho dù chính mình hiện tại tu vi thay đổi đến cường đại rất nhiều, thế nhưng Mộ Dung Phi Yến có khả năng cho chính mình đồ vật cũng khẳng định vô cùng phong phú. Dù sao Diệp Phong có thể là rất rõ ràng, Mộ Dung Phi Yến cái này một vị nhìn như phổ thông cô nương trẻ tuổi, cũng không vẹn vẹn chỉ là Hắc Ám Địa Hạ thành thành chủ, nàng càng là đến từ cấp 2 giới vực đại địa cái này cao cấp hơn giới vực thế giới bên trong nhân vật thần bí. Diệp Phong rất rõ ràng, Mộ Dung Phi Yến trong tay nắm giữ tài phú cùng một chút tài nguyên, là chính mình tại cái này cấp 1 giới vực đại địa bên trong làm sao cũng mua không được. Mà còn Diệp Phong phía trước cũng bị Mộ Dung Phi Yến một câu rung động qua, đó chính là Mộ Dung Phi Yến từng đối Diệp Phong nói qua, nàng sáng tạo cái này Hắc Ám Địa Hạ thành, ở trong mắt người khác khả năng là một cái vô cùng khổng lồ cơ cấu cùng tổ chức, thế nhưng tại Mộ Dung Phi Yến trong mắt của mình, những vật này chẳng qua là Mộ Dung Phi Yến không có chuyện làm, tạo dựng lên thế lực mà thôi. Trong mắt của nàng, chỉ là chơi nhà tròi trò chơi. Một cái để vô số yêu tộc người tu hành nghe tin đã sợ mất mặt Hắc Ám Địa Hạ thành, như thế một cái khổng lồ thế lực lớn siêu cấp, tại Mộ Dung Phi Yến trong mắt chẳng qua là một chàng tiểu hài tử trò chơi mà thôi. Cái này đủ để chứng minh, Mộ Dung Phi Yến không chỉ là đến từ cấp 2 giới vực đại địa, càng là cấp 2 giới vực đại địa một người trong đó vô cùng thân phận cao nhân vật, bằng không sẽ không có cao như vậy tầm mắt. Cho nên Diệp Phong rất rõ ràng, nếu như chính mình thật sự có thể trợ giúp Mộ Dung Phi Yến tìm tới Thâm Hải Chúa Tể để lại hạ đồ vật, như vậy Mộ Dung Phi Yến khẳng định có thể cho chính mình đủ nhiều báo đáp. Vào giờ phút này Diệp Phong không có chút do dự nào, căn cứ lệnh bài tỏa ra tia sáng vị trí, thần tốc hướng về cái hướng kia bay qua. Mà khi Diệp Phong đi tới bên hông cái này một khối lệnh bài sở cảm ứng đến địa phương thời điểm, lập tức trong ánh mắt liền lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Bởi vì Diệp Phong nhìn thấy phía trước phế tích bên trong, vậy mà xuất hiện một cái to lớn vô cùng viễn cổ cự nhân pho tượng. Tại cái này viễn cổ cự nhân pho tượng trên đỉnh đầu, vậy mà cắm vào một cái có chừng mấy ngàn mét hùng vĩ sắt thép cự kiếm. Mà tại cái này một cái sắt thép cự kiếm đỉnh cao nhất, vậy mà đang ngồi ngay ngắn một cái tóc bạc phơ thân ảnh giàn mua. Diệp Phong lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra sâu sắc vẻ kinh dị. Cái này tóc bạc phơ thân ảnh giàn mua mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng trên thân phát tán đi ra sinh mệnh ba động, quả thực kinh khủng đến mức giống như vạn cổ cự thú đồng dạng, hùng vĩ mà hùng vĩ, để Diệp Phong cảm nhận được một loại nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Mà còn Diệp Phong từ cái này thân ảnh giàn mua trên thân cảm nhận được một loại giống như là có khả năng đem thương thiên xé nát khủng bố kiếm ý. Diệp Phong lập tức chính là trong lòng minh bạch, cái này thân ảnh giàn mua chính là Thâm Hải Chúa Tể. Mà còn cái này Thâm Hải Chúa Tể ngồi cái kia một cái sắt thép cự kiếm, là cái này Thâm Hải Chúa Tể trong tay bản mệnh vũ khí phát ra trùng thiên kiếm ý. Diệp Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy kiếm đạo khí tức. Vào giờ phút này Diệp Phong tự nhiên là kinh hãi tới cực điểm. Cái này Thâm Hải Chúa Tể vậy mà không có triệt để chết đi, vậy mà tại nơi này ngồi ngay thẳng tu luyện, mà còn trên thân còn phát ra kinh khủng như vậy sinh mệnh ba động. Diệp Phong lập tức chính là chuẩn bị muốn chạy khỏi nơi này, bởi vì loại này sự tình đã không phải là mình có thể tham dự. Bất quá liền tại Diệp Phong vừa vặn chuẩn bị rời đi một nháy mắt, đột nhiên một loại vô cùng kinh khủng uy áp xuất hiện ở Diệp Phong trên đỉnh đầu. Ông. Nháy mắt sau đó, Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy đầy trời đại đạo lực lượng cùng quy tắc chi lực, tạo thành một cái quy tắc cự kiếm, có chừng mấy chục vạn km hùng vĩ, chèn ép tại Diệp Phong trên đỉnh đầu. Diệp Phong tại cái này một cái đại đạo quy tắc chi lực ngưng tụ ra đến cự kiếm trước mặt, quả thực nhỏ bé giống như một con giun dế nhỏ yếu. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều là muốn vỡ vụn ra. Lần thứ nhất Diệp Phong đụng phải kinh khủng như vậy cường giả. Diệp Phong lập tức chính là minh bạch, cái kia Mộ Dung Phi Yến lựa chính mình. Cái này Thâm Hải Chúa Tể căn bản là không thể nào là cấp một giới vực đại địa Thâm Hải khu vực bên trong cường giả. Người này nhất định là tới từ cao cấp hơn giới vực đại địa, tuyệt đối là cấp 2 giới vực đại địa bên trong siêu nhiên tồn tại. Lúc này, Diệp Phong nội tâm quả thực đem Mộ Dung Phi Yến cái này thành dưới đất thành chủ mắng ngàn vạn lần.
bởi vì thực sự là quá hố. Phía trước Mộ Dung Phi Yến rõ ràng cùng mọi người nói, cái này Thâm Hải Chúa Tể là một cái đã vẫn lạc cường giả, chỉ cần tìm được hắn để lại đồ vật liền được. Nhưng bây giờ Diệp Phong đi theo lệnh bài sở cảm ứng đến cái này Thâm Hải Chúa Tể khí tức, đi tới nơi này, vậy mà phát hiện một cái còn sống Thâm Hải Chúa Tể. Đối phương căn bản không có vẫn lạc, mà là một mực tại chỗ này không biết đang làm gì. Thế nhưng hiện tại chính mình đoán chừng chết chắc. Mà còn hiện tại Diệp Phong trong đầu sở hoàng, bởi vì lần trước tại Tây Vương Mẫu cung đối kháng ác niệm chi thần, cho nên lâm vào ngủ say bên trong. Diệp Phong hiện tại gần như không thể dựa vào. Mà còn Diệp Phong rất rõ ràng, liền xem như sở hoàng thức tỉnh, sở hoàng hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra linh hồn phương diện lực lượng, đoán chừng cũng không có biện pháp đối kháng loại này đến từ càng cao giới vực kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Diệp Phong lúc này có thể nói là lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng. Từ khi Diệp Phong bước vào con đường tu luyện đến nay, đã đi qua rất nhiều năm. Trên đường đi, Diệp Phong kinh lịch vô số mưa gió cùng các loại hung hiểm tình huống, trải qua vô số tu hành thế giới, từng bước một mới đi tới đại thiên thế giới. Diệp Phong làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình còn không có tìm tới mẫu thân cùng phụ thân, cũng không có đặt chân con đường tu hành đỉnh phong, vậy mà liền phải bỏ mạng tại chỗ này. Cái này để Diệp Phong vô cùng không cam tâm. Bất quá đột nhiên ngay trong nháy mắt này, đầy trời uy áp đột nhiên tan hết. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Tình huống như thế nào? Liên tại Diệp Phong nghi ngờ thời điểm, ngồi tại sắt thép bên trên cự kiếm cái kia thân ảnh dàn mua, đột nhiên vươn tay, đem che kín hắn khuôn mặt tóc đẩy đến phía sau. Ngươi là? Sau một khắc, Diệp Phong nhìn thấy một tấm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn dàn mua gương mặt. Mà nhìn thấy cái này quen thuộc dàn mua gương mặt một mấy mắt, Diệp Phong đầu tiên là trên mặt biểu lộ thay đổi đến kinh ngạc tới cực điểm, lập tức liền thật sâu khiếp sợ, sau đó lại biến thành vẻ mừng như điên. Chương 6303, Hải Thần lệnh bài chương 6303, Hải Thần lệnh bài bên trên một chương trở về mục lục tiếp theo chương trở về trang sách nam thúc. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy trước mặt cái này thân ảnh dàn mua chân thật khuôn mặt thời điểm, lập tức chính là sợ ngây người. Diệp Phong làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình tiên tân bạc hổ, bao gồm mặt khác đông đảo cường giả yêu tộc bọn họ rất mong muốn tìm tới vị kia Thâm Hải Chúa Tể, vậy mà là chính mình nhiều năm không thấy rất dài bối phận, nam thúc. Vào giờ phút này Diệp Phong rốt cục là minh bạch, vì cái gì vừa rồi cái kia đẩy trời uy áp đột nhiên biến mất. Bạch. Diệp Phong lập tức chính là bay đến phía trước giữa không trung bên trên, nhìn xem ngồi tại sắt thép cự kiếm trên trôi kiếm cái này một vị lão nhân, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng nói ra, nam thúc, thật là ngươi sao? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, cái này một vị lão nhân lập tức liền không nhịn được cười một tiếng, lên tiếng nói ra, tiểu tử thối, đương nhiên là ta, bằng không, vừa rồi trong nháy mắt đó ngươi đã chết. Nghe đến nam thúc nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là nhịn không được ngượng ngùng lắc đầu, lên tiếng nói ra, nam thúc, ta làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, như thế nhiều người muốn tìm kiếm Thâm Hải Chúa Tể, vậy mà là ngươi. Thâm Hải Chúa Tể. Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, nam thúc thì là lắc đầu cười một tiếng, lên tiếng nói ra, không nghĩ tới tại cái này Thâm Hải khu vực bên trong, ta được người xưng là Thâm Hải Chúa Tể, kỳ thật ta cũng không phải là Thâm Hải Chúa Tể, ta chẳng qua là tại chỗ này tạm thời ở một đoạn thời gian, kết quả bị người chuyển thành cái gì Thâm Hải bên trong Chúa Tể nhân vật. Diệp Phong nghe vậy, thì là nhịn không được kinh ngạc lên tiếng nói ra, nam thúc, ngươi làm sao bây giờ trở nên cường đại như vậy? Năm đó ta gặp ngươi một lần cuối thời điểm, ngươi còn tại một cái cấp thấp tu hành giới diện bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Nam thúc thì là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ phức tạp, lên tiếng nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, bất quá bây giờ ta xác thực thay đổi đến vô cùng mạnh, mà còn ta tại cấp 2 giới vực đại địa cái này cao cấp giới vực bên trong được đến không nhỏ cơ duyên tạo hóa, thành công để ta kiếm đạo lại một lần nữa được đến thuế biến. Sau khi nói đến đây, nam thúc đột nhiên nhìn xem Diệp Phong, lên tiếng nói ra, ta có thể tại cái này cấp 1 giới vực đại địa lưu lại thời gian không nhiều lắm, nhưng thời khắc cuối cùng có khả năng trùng hợp như thế, nhìn thấy Diệp Phong tiểu tử ngươi, là ta đều không có dự liệu được, bất quá tất nhiên nhìn thấy, như vậy ta liền lại chuyển thụ cho ngươi tiểu tử một chiêu kiếm chiêu, có thể để cho ngươi hưởng thụ một đoạn thời gian. Sau khi nói đến đây, nam thúc đột nhiên từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một cái kiếm gỗ, sau đó nhìn Diệp Phong, chậm rãi lên tiếng nói ra, ta thời gian có hạn, Diệp Phong tiểu tử, ngươi nhìn kỹ, một chiêu này, so năm đó ta dạy cho ngươi chúng thần chi thương muốn càng thêm hùng vĩ cùng khủng bố, chiêu này kêu là làm thần chi ai thương. Gần như liền tại nam thúc tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong tay hắn kiếm gỗ hướng về phía trước chậm rãi chầm đi. Ông. Nháy mắt sau đó, một loại vô tận hùng vĩ, vô tận kinh khủng kiếm đạo áo nghĩa, lập tức chính là từ trong tay hắn kiếm gỗ bên trong bắn ra. Một chiêu này kiếm đạo chém vào đi ra một nháy mắt, để Diệp Phong cảm thấy toàn bộ thiên địa đều là muốn bị tiêu diệt, toàn bộ quy tắc đều là muốn bị ma diệt, liền tính thượng thương bên trên thần linh đều là phát ra đạo thương thút thít. Không thể không nói, một kiếm này quả thực khủng bố tới cực điểm. Diệp Phong đem một chiêu này kiếm đạo áo nghĩa thật sâu lạc ấn tại trong đầu của mình bên trong. Vào giờ phút này, nam thúc thì là nhìn chằm chằm Diệp Phong, lên tiếng nói ra, ta biết tiểu tử ngươi yêu nghiệt lực lĩnh ngộ, chỉ cần ta ra một chiêu, ngươi liền có thể nháy mắt lĩnh ngộ. Nghe đến nam thúc nói như vậy, Diệp Phong lập tức chính là nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng nói ra, vừa rồi nam thúc ngươi dạy ta một bộ này kiếm chiêu, ta đã triệt để học được, quả nhiên uy lực khủng bố, so năm đó ngươi dạy ta chúng thần chi thương khủng bố hơn rất nhiều lần. Nam thúc nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, ta thời gian không nhiều lắm, cần mau rời khỏi nơi này. Nghe đến nam thúc nói như vậy, Diệp Phong thì là có chút nghi ngờ hỏi, nam thúc, ngươi bây giờ đến cùng là thân phận gì? Phía trước để ta tìm kiếm Thâm Hải Chúa Tể, cũng chính là tìm kiếm ngươi vị kia Mộ Dung Phi Yến, hẳn là đến từ cấp 2 giới vực đại địa, nam thúc ngươi bây giờ tại cấp 2 giới vực đại địa bên trong cũng là đại nhân vật sao? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, nam thúc thì là nhịn không được cười lên tiếng nói ra, không tính là đại nhân vật, chỉ bất quá rất có một chút nổi tiếng mà thôi. Sau khi nói đến đây, Nam Thúc tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhìn chằm chằm Diệp Phong, lên tiếng nói ra, lần này ta không có quá nhiều thời gian cùng Diệp Phong tiểu tử ngươi tự ôn chuyện, chờ ngươi đi tới cấp 2 giới vực đại địa, lại một lần nữa tìm tới ta thời điểm, chúng ta thật tốt tự ôn chuyện. Diệp Phong thì là nhịn không được lên tiếng nói ra, Nam Thúc, ngươi bây giờ đến cùng tại cấp 2 giới vực đại địa bên trong là như thế nào thân phận? Nam Thúc nhìn chằm chằm Diệp Phong, lên tiếng nói ra, tất nhiên ngươi đã biết nhiều như thế, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút à, dù sao ngươi bây giờ tại cái này cấp 1 giới vực đại địa bên trong, cũng coi là cường giả số 1. Tương lai nhất định rất nhanh liền sẽ tiến vào cấp 2 giới vực đại địa, mà còn ngươi bây giờ cùng cấp 2 giới vực đại địa tiểu nha đầu kia Mộ Dung Phi Yến ở giữa lại có không giống quan hệ, tương lai có thể sẽ cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong, ta trước thời. Hạn nói cho ngươi một số tin tức cũng không sao, đối tiểu tử ngươi cũng có chỗ tốt. Sau khi nói đến đây, Nam Thúc vây vây tay, để Diệp Phong ngồi tại bên cạnh hắn, sau đó chậm rãi lên tiếng nói ra, năm đó ta bởi vì một chút cơ duyên tạo hóa cùng trời xui đất khiến, tiến vào cấp 2 giới vực đại địa bên trong, bị cấp 2 giới vực đại địa bên trong ba đại cự đầu tông môn một trong Hải Thần giáo giáo chủ nhìn chúng. Hắn đem ta thu tại dưới trướng, để ta trở thành Hải Thần giáo ba đại hộ giáo Thiên Vương một trong. Hải Thần giáo tổng cộng có ba đại hộ giáo Thiên Vương, phân biệt là Đại Bằng Thiên Vương, Hắc Long Thiên Vương cùng ta cái này Thần Kiếm Thiên Vương. Diệp Phong ánh mắt sáng lên lên tiếng hỏi, không nghĩ tới Nam Thúc ngươi vậy mà tại cấp 2 giới vực đại địa bên trong lẫn vào như thế tốt, cái kia Hải Thần giáo là cấp 2 giới vực đại địa bên trong ba đại cự đầu tông môn một trong, cái kia mặt khác hai đại cự đầu tông môn là cái gì? Nam Thúc lên tiếng nói ra, mặt khác hai cái cự đầu tông môn thực lực nội tình là xa xa so ra kém Hải Thần giáo. Sở dĩ có thể tạo thành ba đại cự đầu tông môn lẫn nhau kiềm chế trạng thái, cũng không phải là bởi vì Hải Thần giáo thực lực không đủ để chiếm đoạt mặt khác hai cái cự đầu tông môn, mà là bởi vì cấp 2 giới vực đại địa có một cái đại nhất thống triều đình, gọi là Quang Minh Thánh Triều, tại Quang Minh Thánh Triều trong bóng tối kiềm chế phía dưới, mới tạo thành ba đại cự đầu tông môn lẫn nhau tồn tại cân bằng. Mặt khác hai cái cự đầu tông môn phân biệt là người gặp phải tiểu nha đầu kia Mộ Dung Phi Yến phía sau Vạn Kiếm Sơn Trang, cùng với cùng Quang Minh Thánh Triều cái này triều đình đi đến gần vô cùng bản võ huyền tông. Bản võ huyền tông bản võ chân nhân, bây giờ cùng Quang Minh Thánh Triều triều đình liên hệ vô cùng chặt chẽ, thậm chí được phong làm Quang Minh Thánh Triều hộ quốc võ thần. Một lòng muốn diệt trừ ta vị trí Hải Thần giáo, bởi vì Hải Thần giáo thế lực vô cùng khổng lồ, tại giang hồ bên trong là có thể có nội tình đối kháng Quang Minh Thánh Triều cái này triều đình cự đầu thế lực, cho nên toàn bộ cấp 2 giới vực đại địa bên trong vô số đại thế lực, bao gồm cùng Hải Thần giáo nổi danh mặt khác hai cái cự đầu thế lực, Vạn Kiếm Sơn Trang cùng bản võ huyền tông, bao gồm Quang Minh Thánh Triều triều đình nội bộ, đều muốn diệt trừ Hải Thần giáo, đồng thời được đến Hải Thần giáo lịch đại giáo chủ lưu lại to lớn tài phú cùng với tuyệt thế truyền thừa, bất quá Hải Thần giáo lịch đại giáo chủ lưu lại xuống tài phú cùng truyền thừa, đều tại chuyên môn mai táng Hải Thần giáo lịch đại giáo chủ thánh phần mộ chi địa bên trong, mà mở ra thánh phần mộ chi địa chìa khóa thì là trong tay ta. Nghe đến Nam Thúc như thế mấy câu nói, Diệp Phong lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ lên tiếng nói ra, chắc không được Mộ Dung Phi Yến cái này đến từ cấp 2 giới vực nhân vật muốn tìm được Nam Thúc ngươi cái này Hải Thần giáo thần kiếm thiên vương, nàng muốn có được trong tay ngươi có khả năng mở ra Hải Thần giáo lịch đại giáo chủ vẫn lạc thánh phần mộ chi địa, được đến Hải Thần giáo trăm ngàn năm qua lưu lại xuống tài phú cùng với truyền thừa. Nam Thúc lập tức chính là nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, không sai, cho nên toàn bộ cấp 2 giới vực đại địa phong vân biến ảo, vô cùng hỗn loạn, cho dù là ta đều không có năng lực có khả năng nói tại cấp 2 giới vực đại địa bên trong được đến tự vệ, cho nên ta hiện tại không thể mang theo Diệp Phong ngươi tiến vào cấp 2 giới vực đại địa, bằng không ta khẳng định đem ngươi mang theo, thật tốt bồi dưỡng ngươi. Sau khi nói đến đây, Nam Thúc đột nhiên từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó viết Hải Thần hai chữ, nhét vào Diệp Phong trong tay, lên tiếng nói ra, đây chính là toàn bộ cấp 2 giới vực đại địa vô số đại thế lực cùng vô số cường giả muốn tìm kiếm có khả năng mở ra Hải Thần giáo lịch đại giáo chủ mai táng thánh phần mộ chi địa chìa khóa vô số người muốn đến, thế nhưng ta hiện tại giao cho Diệp Phong ngươi, Diệp Phong tiểu tử, đây là Nam Thúc ta đưa ngươi một trang lễ gặp mặt, cũng là một tràng đại tạo hóa. Tương lai ngươi tiến vào cấp 2 giới vực đại địa, có cơ hội tiến về Hải Thần giáo lời nói, thật tốt nắm chắc một cơ hội này, mà còn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói ngươi biết ta cái này Thần Kiếm Thiên Vương. Tiếng nói vừa ra về sau, Nam Thúc cả người, bao gồm hắn ngồi cái kia một cái sắt thép cự kiếm, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong vào giờ phút này thì là cầm trong tay cái này một khối Hải Thần lệnh bài, thật lâu không thể bình tĩnh. Nam Thúc đưa chính mình trận này lễ gặp mặt, thật là đại tạo hóa. Một khối nho nhỏ Hải Thần lệnh bài, lại có thể khuấy động toàn bộ cấp 2 giới vực đại địa vô số đại thế lực cùng vô số cường giả, thậm chí bao gồm đại nhất thống Quang Minh Thánh Triều cái này triều đình. Diệp Phong chỉ cảm thấy trong tay cái này một khối nho nhỏ lệnh bài giờ phút này nặng như bàn tấn. Chương 6304, trở lại Đông Bộ Đại Địa. Chương 6304, trở lại Đông Bộ Đại Địa. Lúc này, Diệp Phong nhìn xem Nam Thúc biến mất địa phương, nhịn không được thì thầm một tiếng, Nam Thúc, cảm tạ ngươi. Diệp Phong rất rõ ràng, Nam Thúc đối với mình là thật coi trọng, bằng không, không có khả năng đem cái này một khối như vậy trọng yếu Hải Thần lệnh bài giao cho chính mình. Đương nhiên, cũng có một cái khả năng chính là, Nam Thúc hiện tại trong tay cầm cái này một khối Hải Thần lệnh bài sẽ gây nên to lớn tranh chấp. Chẳng bằng trước đặt ở Diệp Phong nơi này, như vậy người nào cũng sẽ không nghĩ đến, cấp 2 giới vực đại địa bên trong có khả năng mở ra Hải Thần giáo thánh phần mộ chi địa Hải Thần lệnh bài, vật chân quý như vậy, sẽ tại một cái cấp thấp giới vực bên trong một người trẻ tuổi trong tay. Cái này đã là Nam Thúc kế tạm thời, lại là đưa cho Diệp Phong một tràng to lớn cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong vào giờ phút này đem cái này một khối Hải Thần lệnh bài, vô cùng trịnh trọng đặt ở nhẫn chứa vật của mình bên trong, tương lai trở đi đến cấp 2 giới vực đại địa, Diệp Phong liền chuẩn bị cầm cái này một khối hải thần lệnh bài tiến vào hải thần giáo bên trong, nhìn có thể hay không tiến vào thánh phần mộ chi địa. Kia đối với Diệp Phong đến nói, tuyệt đối là một tràng lịch thiên cải mệnh to lớn cơ duyên tạo hóa. Vào giờ phút này, Diệp Phong đem hải thần lệnh bài thu vào đến nhận chứa đồ bên trong, đang chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn đột nhiên cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh bay tới. Diệp Phong tập trung nhìn vào, chính là Mộ Dung Phi Yến cái này một vị hắc ám địa hạ thành chủ. Đương nhiên, cái này người trẻ tuổi nữ tử thân phận, Diệp Phong từ Nam Thúc nơi đó đã biết, là cấp 2 giới vực đại địa bên trong đến từ ba đại cự đầu tông môn Vạn Kiếm Sơn Trang tồn tại. Mà còn Diệp Phong rất rõ ràng, cái này Mộ Dung Phi Yến tại Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong thân phận đoán chừng cũng có chút chân quý, bằng không sẽ không biết nhiều như vậy bí mật, thậm chí trong tay còn cầm có khả năng cảm ứng được Nam Thúc cái này một vị Hải Thần giáo thần kiếm thiên vương khí tức lệnh bài. Bạch. Vào giờ phút này, Mộ Dung Phi Yến bay tới, nhìn thấy Diệp Phong, đột nhiên trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lên tiếng nói ra, "Diệp Phong công tử, ngươi đã trước thời hạn đến nơi này. Chúng ta vừa rồi đi qua xung quanh thời điểm, cảm ứng được nơi này có thâm hải chúa tể khí tức, không nghĩ tới đi tới nơi này cái gì cũng không có tìm tới. Diệp Phong ngươi trước thời hạn đi tới nơi này, có phát hiện thứ gì sao?" Diệp Phong lúc này tự nhiên là giả vờ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, lắc đầu lên tiếng nói ra, "Lệnh bài của ta đi tới cái này phụ cận thời điểm, cũng phát ra tia sáng, thế nhưng ta đi tới nơi này tìm một vòng, không phát hiện chút gì, trừ cái này một tòa pho tượng." Vào giờ phút này, Mộ Dung Phi Yến thì là lực chú ý bị Diệp Phong phía sau cái kia một tòa to lớn cự nhân pho tượng hấp dẫn đến. Lúc này Diệp Phong tự nhiên là sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì, vừa rồi Nam Thúc đột nhiên rời đi, đoán chừng cũng là bởi vì cảm ứng được Mộ Dung Phi Yến này một đám cấp 2 giới vực đại địa cường giả đến nơi này. Vào giờ phút này Mộ Dung Phi Yến tự nhiên sẽ không có cái gì nghi hoặc, dù sao nàng căn bản không có khả năng nghĩ đến, Diệp Phong vậy mà cùng bọn họ cấp 2 giới vực đại địa bên trong đại nhân vật thần kiếm thiên vương nhận biết, hơn nữa còn là vô cùng thân mật, giống như thân nhân tồn tại. Vào giờ phút này, Mộ Dung Phi Yến bay đến cái này cự nhân pho tượng trên đỉnh đầu, nhìn thấy cái này cự nhân pho tượng trên đỉnh đầu một đạo vết kiếm, nhịn không được lên tiếng nói ra, đây tuyệt đối là thần kiếm thiên vương bản mệnh bội kiếm chỗ vạch ra đến vết kiếm, ta có thể cảm ứng được trong đó khí tức. Vào giờ phút này, Diệp Phong chỉ là giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dạng, lên tiếng nói ra, thần kiếm thiên vương là ai? Nghe đến Diệp Phong hỏi như vậy, Mộ Dung Phi Yến nhìn Diệp Phong một cái, cũng không có để ý, chỉ là lên tiếng nói ra, thần kiếm thiên vương là chúng ta cấp 2 giới vực đại địa bên trong một vị vô cùng khó lường đại nhân vật, chúng ta muốn tìm vị kia thâm hải chúa tể, kỳ thật chính là thần kiếm thiên vương, nói với ngươi ngươi cũng không biết. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Phi Yến nhìn thoáng qua toàn trường tất cả cái khác cường giả yêu tộc bọn họ, lên tiếng nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đem xung quanh nơi này toàn bộ đều lục soát một lần, nơi này đã có thần kiếm thiên vương năm đó lưu lại xuống ký tức, nói không chừng thần kiếm thiên vương thứ ở trên thân, khả năng liền để lại đây. Vào giờ phút này Diệp Phong nghe đến Mộ Dung Phi Yến nói như vậy, nội tâm thì là âm thầm cười trộm một tiếng. Cái này Mộ Dung Phi Yến đoán chừng còn cảm thấy Nam Thúc đã vẫn lạc tại nơi này. Nhưng kỳ thật Nam Thúc cũng chưa chết đi, mà là tại chỗ này không biết tại nghiên cứu thứ gì, hiện tại đã nghiên cứu tốt, rời khỏi nơi này. Mà trọng yếu nhất cái kia hải thần lệnh bài thì là đã bị Diệp Phong chiếm được. Diệp Phong lúc này tự nhiên là giả vờ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, cùng đông đảo những cường giả yêu tộc khác tại cái này xung quanh bắt đầu vờn quanh tìm kiếm. Bất quá lúc này, Diệp Phong tự nhiên là hứng hở tìm kiếm, bởi vì chỉ có Diệp Phong rất rõ ràng, thần kiếm thiên vương rời khỏi nơi này. Kế tiếp, quả nhiên mọi người tìm một phen, bao gồm Mộ Dung Phi Yến ở bên trong, đều là không có tìm kiếm được bất kỳ vật gì. Cho dù là thần kiếm thiên vương lưu lại một quặng lông đều không có. Lúc này, Mộ Dung Phi Yến trên mặt xinh đẹp lập tức chính là lộ ra một đạo âm u chi sắc. Lúc đầu Mộ Dung Phi Yến mang theo bí mật nhiệm vụ đi tới nơi này, chính là vì có khả năng bí mật tìm tới thần kiếm thiên vương, độc chiếm thần kiếm thiên vương trên thân đồ tốt. Nhưng bây giờ Mộ Dung Phi Yến vất vả nhiều năm như vậy, vậy mà không có phát hiện bất kỳ thần kiếm thiên vương đồ vật, chỉ là cảm ứng được thần kiếm thiên vương khí tức. Lúc này, Mộ Dung Phi Yến lập tức chính là lên tiếng nói ra, đại gia tiếp tục tại chỗ này tìm kiếm, thần kiếm thiên vương tại chỗ này lưu lại khí tức, hắn khẳng định tới qua nơi này. Vào giờ phút này, Diệp Phong thì là nhịn không được lên tiếng nói ra, Mộ Dung thành chủ, tất nhiên nơi này một mực tìm không được lời nói, ta cảm thấy ta cũng không có cần phải tại chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Phong nội tâm có thể là rất rõ ràng, tại chỗ này tìm kiếm cái 800 năm cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì thần kiếm thiên vương đã rời khỏi nơi này, mà trọng yếu nhất hải thần lệnh bài thì là tại trên người mình. Vào giờ phút này nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Mộ Dung Phi Yến thì là khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, tất nhiên ngươi không muốn tiếp tục tìm kiếm, như vậy ngươi trước tiên có thể đi nha. Đối với Mộ Dung Phi Yến mà nói, hiện tại đã tìm tới thần kiếm thiên vương lưu lại nơi này địa phương, như vậy Diệp Phong có cần hay không đều đã không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Mộ Dung Phi Yến tự nhiên sẽ tiếp tục dẫn người tại chỗ này tìm kiếm thần kiếm thiên vương để lại đồ vật. Diệp Phong hiện tại đối với Mộ Dung Phi Yến đến nói, đã không có cái gì quá lớn giá trị lợi dụng. Vào giờ phút này Diệp Phong cũng minh bạch điểm này, cho nên mới nói ra rời đi. Diệp Phong cười lên tiếng nói ra, vậy liền cung chúc Mộ Dung thành chủ có khả năng tìm tới thần kiếm thiên vương lưu lại xuống đồ vật. Vào giờ phút này, Diệp Phong đối với Mộ Dung Phi Yến ôm quyền về sau, trực tiếp rời đi hiện trường. Mà lúc này đây, Mộ Dung Phi Yến thì là đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Diệp Phong, lên tiếng nói ra, Diệp Phong công tử có được lợi hại như thế thiên phú, tương lai nhất định không thỏa mãn tại ở tại cái này nho nhỏ cấp một giới vực bên trong, nếu là Diệp Phong công tử tương lai có cơ hội tiến vào cấp 2 giới vực đại địa, ta hy vọng Diệp Phong công tử có khả năng tiến về ta vị trí Vạn Kiếm Sơn Trang, đến lúc đó chúng ta lại một lần nữa gặp mặt, có thể lại tự ôn chuyện. Nghe đến Mộ Dung Phi Yến mời, Diệp Phong thì là từ chối cho ý kiến, chỉ là cười lên tiếng nói ra, "Tốt, tương lai ta nếu có cơ hội tiến vào cao cấp hơn cấp 2 giới vực đại địa bên trong tu luyện, nhất định tiến về Vạn Kiếm Sơn Trang, gặp lại cố nhân, Mộ Dung thành chủ bảo trọng." Tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Phong trực tiếp rời đi hiện trường, trực tiếp rời đi cái này một mảnh thâm hải khu vực, đi tới hỗn loạn hải vực bên ngoài khu vực. Nơi này đã sắp tới gần Đông Bộ đại địa. Diệp Phong nhìn phía xa lục địa, trong ánh mắt cũng là lộ ra một đạo cảm thán chi sắc, nhịn không được thì thầm một tiếng, đi ra lâu như vậy, rốt cục là lại một lần nữa muốn trở lại Đông Bộ đại địa. Diệp Phong trong lòng nghĩ, trước về Thần Long Sơn Trang, nhìn hiện tại Đông Bộ đại địa cùng hỗn loạn hải vực ở giữa chiến tranh toàn diện tình huống thế nào lại nói. Dù sao hiện tại Diệp Phong thực lực đã cường đại đến một cái phi thường khủng bố cấp độ, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Đoán chừng liền tính đụng phải hỗn loạn hải vực cái kia kinh khủng nhất thái cổ đại yêu, Diệp Phong cũng có thể cùng hắn so chiêu một chút. Chương 6305, con ngón búng ra. Chương 6305, con ngón búng ra. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền rời đi hải dương khu vực, đi tới lục địa. Bất quá liền tại Diệp Phong trải qua hải dương cùng lục địa khu vực chỗ giao giới thời điểm, đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng la giết. Diệp Phong lập tức chính là hướng về cái hướng kia bay đi, lập tức chính là nhìn thấy có một đám Đông Bộ đại địa nhân tộc người tu hành đang cùng đông đảo hải vực bên trong bay ra ngoài yêu tộc chiến đấu. Diệp Phong nhìn thấy thực lực của những người này đều vô cùng cường đại, mà để Diệp Phong cảm thấy có chút kinh ngạc là, này một đám đang cùng yêu tộc chiến đấu Đông Bộ đại địa nhân tộc người tu hành, vậy mà là Thần Long Sơn Trang đệ tử. Trên người bọn họ mặc đều là Thần Long Sơn Trang trang phục, mà lại là Thần Long Sơn Trang bên trong cao cấp nhất chân truyền đệ tử. Tổng cộng có mười mấy cái chân truyền đệ tử, đang cùng hải vực bên trong hơn 10 vị hải dương đại yêu chiến đấu, sát khí vô cùng kinh khủng. Bất quá lúc này, tại Diệp Phong trong mắt, loại này chân truyền đệ tử cùng hải dương đại yêu ở giữa chiến đấu, tựa như là tiểu hải tử chơi nhà tròi đồng dạng đơn giản. Bởi vì Diệp Phong thực lực bây giờ đã vô cùng kinh khủng. Phải biết, Diệp Phong phía trước tại vừa rời đi Thần Long Sơn Trang thời điểm, vẻn vẹn chỉ là một cái phổ thông đệ tử. Thế nhưng về sau Diệp Phong trời xui đất khiến phía dưới, đi đến Tây Bộ đại địa lịch luyện thời gian dài như vậy, lại trải qua hỗn loạn hải vực bên trong lịch luyện, lại thêm Nam thúc dạy cho Diệp Phong cuối cùng một chiêu kia thần chi ai thương, Diệp Phong hiện tại thực lực tổng hợp đã so sánh toàn bộ cấp một giới vực đại địa bên trong đỉnh cấp cường giả tiền bối. Sợ rằng chỉ có một ít rất khó xuất thế lao quái vật bọn họ mới có thể đối kháng Diệp Phong. Cho nên Diệp Phong bây giờ nhìn tựa như một cái phổ thông thiếu niên, nhưng trên thực tế sức chiến đấu so sánh một số nhân tộc lão quái vật. Vào giờ phút này Diệp Phong rất rõ ràng, lực chiến đấu của mình tại toàn bộ cấp một giới vực đại địa bên trong đã là ở vào đứng đầu nhất cấp độ kia. Diệp Phong lần này trở về, chính là vì muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ một chút, đem trận này làm loạn giải quyết, chính mình liền có thể tương đối an tâm tiến về cấp 2 giới vực đại địa. Bởi vì cuộc chiến tranh này đối với Diệp Phong đến nói, đã không tính là bao nhiêu nguy hiểm chiến tranh rồi, Diệp Phong hoàn toàn là có thể quyết định cuộc chiến tranh này yếu tố mấu chốt. Cho nên lúc này Diệp Phong cũng không có trực tiếp rời đi cấp một giới vực đại địa, mà là trở về tông môn của mình, muốn xem một chút tình huống. Mà còn hiện nay Diệp Phong còn không biết làm sao tiến về cấp 2 giới vực đại địa, còn cần chỗ tựa lưng phía sau Thần Long Sơn Trang lực lượng, nhìn làm sao để chính mình tiến vào cấp 2 giới vực đại địa. Có thể kết quả lại gặp vừa bạn tông môn của mình bên trong những đệ tử này đang cùng ở giữa Hải Dương đại yêu chiến đấu. Diệp Phong nhìn thấy, cầm đầu là một người mặc màu vàng trường bào thanh niên nam tử, còn có một người mặc váy dài màu lam tuyệt mỹ nữ tử. Một nam một nữ này tư thế ngang, nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, nữ tử thì là có kinh thiên động địa mỹ mạo. Hai người này hẳn là hiện tại thế hệ này Thần Long Sơn Trang chân truyền đệ tử bên trong người dẫn đầu, là thế hệ trẻ tuổi nhất kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Bất quá dạng này tồn tại, tại bây giờ Diệp Phong trong mắt, tựa như là tiểu bối nhân vật đồng dạng. Vào giờ phút này Diệp Phong trực tiếp xuất hiện tại hiện trường, cách đó không xa một đám Thần Long Sơn Trang các đệ tử chân truyền nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, nhìn thấy Diệp Phong mặc trên người Thần Long Sơn Trang y phục, lúc đầu có chút vui sướng, cảm thấy tới người giúp đỡ. Có thể là làm bọn họ nhìn kỹ lại, phát hiện Diệp Phong mặc y phục cũng chỉ là Thần Long Sơn Trang bên trong bình thường nhất đệ tử y phục, lập tức chính là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ thất vọng. Đám này Thần Long Sơn Trang chân truyền đệ tử lập tức chính là nhìn hướng Diệp Phong, lên tiếng nói ra, vị này tân nhân sư đệ, ngươi hay là nắm chặt rời đi nơi này à, nơi này không phải ngươi có khả năng nhúng tay, những này Hải Dương đại yêu từng cái thực lực vô cùng khủng bố. Nghe đến những này Thần Long Sơn Trang chân truyền đệ tử nói như vậy, Diệp Phong còn không có nói cái gì. Cùng bọn họ đối chiến mười mấy cái Hải Dương đại yêu, trong đó có một cái toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng cá sấu yêu thú, lập tức chính là tập trung vào Diệp Phong, vô cùng hung tàn lên tiếng nói ra, trong thời gian ngắn không giết được ngươi bọn họ, thế nhưng giết các ngươi một cái phổ thông tân nhân đệ tử vẫn là vô cùng đơn giản, ta hiện tại liền đem tiểu tử này ăn hết, thưởng thức chút thì tươi, ha ha ha. Gần như liền tại cái này, màu vàng đại ngạc ngư yêu tộc tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn khổng lồ cá sấu thân thể lập tức chính là bạo phát đi ra khổng lồ yêu tộc chi khí, nháy mắt chính là giống như triệu dân đồng dạng, hướng về Diệp Phong bao phủ tới. Lúc này thấy cảnh này, cách đó không xa mười mấy cái Thần Long Sơn Trang chân truyền đệ tử, đều là trong ánh mắt lộ ra gấp gáp chi sắc. Nhất là dẫn đầu vị kia tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi, đối với Thần Long Sơn Trang có lẽ có rất mạnh lòng cảm mến, cho nên đụng phải Diệp Phong như thế một cái đồng môn đệ tử muốn bị cái này một đầu cá sấu đại yêu cho nuốt ăn, một nháy mắt chính là nắm tay bên trong trường kiếm màu xanh lam, hướng thẳng đến Diệp Phong phương hướng mà tới. Bất quá nàng trung quy là chậm một bước. Toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng đại ngạc ngư, trực tiếp chính là trước thời hạn đi tới Diệp Phong trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Phong chết chắc. Nhưng đột nhiên ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong nhìn xem cái này một đầu yêu khí trùng thiên màu vàng đại ngạc ngư, thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, nhỏ yếu như là kiến hôi, cũng dám đến nuốt ta. Gần như liền tại Diệp Phong hoa âm rơi xuống nháy mắt, Diệp Phong cong ngón đúng ra.
Tùy tiện đạn một ngón tay, Diệp Phong ngón tay bên trong nhưng là bộc phát ra một cỗ siêu cường sóng xung kích, một nháy mắt chính là đem hư không đều là cho xé rách. Ầm ầm. Kèm theo một đạo to lớn vô cùng tiếng nổ, đầu này màu vàng đại ngạc ngư trực tiếp bị Diệp Phong một ngón tay đạn đến toàn thân vỡ nát mà chết, tại chỗ nổ thành một mảnh vô số mảnh vỡ.
Cái gì?
Nhìn thấy màn này, mới vừa rồi còn cảm thấy Diệp Phong chết chắc cái kia một đám Thần Long Sơn trang chân truyền đệ tử, bao gồm cũng nhanh muốn xông tới Diệp Phong trước mặt, muốn cứu viện Diệp Phong vị kia dẫn đầu tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi, đều là lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng vào giờ phút này trước mắt phát sinh tất cả. Bởi vì Diệp Phong vừa rồi trong nháy mắt đó cong ngón đúng ra, trực tiếp chính là đem cái này một đầu yêu khí trùng thiên màu vàng đại ngạc ngư cho hoành thành vô số mảnh vỡ, cái này thật sự là quá mức rung động. Lúc này, có chân truyền đệ tử nhịn không được khó có thể tin lên tiếng nói ra, một ngón tay liền đem một đầu lợi hại như thế Hải Dương đại yêu cho đánh nát, cho dù là chúng ta Thần Long Sơn trang rất nhiều trưởng lão cũng vô pháp làm đến điểm này đi. Không tốt, người này tuyệt đối là Thần Long Sơn trang bên trong nhân tộc một lão quái vật, ngụy trang thành thiếu niên răng rắc tới đối phó chúng ta. Gần như ngay trong nháy mắt này, còn lại mười mấy đầu Hải Dương đại yêu lập tức chính là dọa cho bể mật gần chết, nhộn nhịp hoảng sợ hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ là đưa ra một cái tay, cười lên tiếng nói ra, tất nhiên đến, vậy liền toàn bộ đều đừng đi. Gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong cánh tay kia lập tức chính là biến thành một cái màu đồng cổ đại thủ, phản phất thần minh bàn tay, uy áp cái thế, bao trùm mấy ngàn cây số, từ trên cao bên trên đen nghịt bổ xuống, trực tiếp chính là đem ngay tại chạy trốn mười mấy đầu Hải Dương đại yêu cho chộp vào bàn tay bên trong. Để những này Thần Long Sơn trang chân truyền đệ tử cảm thấy cực kỳ chấn động chính là, cái này từng đầu vô cùng kinh khủng Hải Dương đại yêu, tại Diệp Phong trước mặt quả thực nhỏ yếu, đến giống như từng cái con gà con mực dạng, bị Diệp Phong nắm trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Vào giờ phút này, đông đảo chân truyền đệ tử đều là tập trung vào Diệp Phong, trong ánh mắt có sâu sắc kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc, đều là đang suy đoán, cái này bọn họ Thần Long Sơn trang đệ tử đến cùng là thần thánh phương nào, vì cái gì mặc bọn họ Thần Long Sơn trang phổ thông đệ tử y phục, nhưng là có được so sánh cường giả tiền bối siêu cấp thực lực, thực sự là bất khả tư nghị. Chương 6306, Cổ Linh Nguyệt chương 6306, Cổ Linh Nguyệt lúc này, Diệp Phong thì là không có chút do dự nào, bắt lấy cái này mười mấy cái Hải Dương đại yêu về sau, đưa tay bóp, mỗi một cái Hải Dương đại yêu trực tiếp bị Diệp Phong bóp thành mảnh vỡ. Diệp Phong há miệng một nuốt, đem tất cả huyết khí năng lượng toàn bộ cho nuốt lấy. Chẳng qua hiện nay những này cái gọi là Hải Dương đại yêu, trong thân thể bao hàm những năng lượng này, đối Diệp Phong đến nói chỉ có thể coi là con tôm nhỏ đồng dạng. Diệp Phong nuốt lấy về sau, liền tu vi đều không có đột phá, chỉ bất quá để Diệp Phong công lực hơi tăng lên một chút xíu, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Vào giờ phút này, Diệp Phong thì là quay người nhìn hướng cách đó không xa một đám Thần Long Sơn trang chân truyền đệ tử. Đầu tiên dẫn đầu cái kia tuyệt mỹ nữ tử, lập tức chính là bay đến Diệp Phong trước mặt, có chút khẩn trương, cũng có chút hiếu kỳ lên tiếng nói ra, vị sư minh này, thật là chúng ta Thần Long Sơn trang đệ tử sao? Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, chỉ quần áo trên người, lên tiếng nói ra, đương nhiên, ta nếu không phải Thần Long Sơn trang đệ tử, làm sao mặc Thần Long Sơn trang y phục? Nói xong về sau, Diệp Phong đem thân phận lệnh bài của mình đem ra. Mà nhìn thấy Diệp Phong Thần Long Sơn trang đệ tử lệnh bài, mọi người mới thật xác định Diệp Phong thật là bọn họ Thần Long Sơn trang đệ tử. Lúc này, có mấy vị chân truyền đệ tử cũng đều là bay đến Diệp Phong trước mặt, vây quanh Diệp Phong, vô cùng hưng phấn lên tiếng nói ra, sư minh, ngươi quá lợi hại. Vừa rồi cái kia mười mấy cái Hải Dương đại yêu thực lực quá cường đại, chúng ta cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm đều không có đem nó chiến thắng, có thể sư minh vẹn vẹn một ngón tay, một bàn tay, liền đem cái này mười mấy cái Hải Dương đại yêu toàn bộ đánh giết, sư minh thực lực đoán chừng đã so sánh chúng ta Thần Long Sơn trang cường giả tiền bối. Lúc này nghe đến đông đảo chân truyền đệ tử nói như vậy, Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, cũng không có giải thích thêm cái gì. Mà lúc này giờ phút này, dẫn đầu cái này tuyệt mỹ nữ tử thì là rất rõ ràng, Diệp Phong khả năng không vẹn vẹn chỉ có nhìn qua đơn giản như vậy. Bởi vì vừa rồi nàng nhìn thấy, Diệp Phong xuất thủ vẹn vẹn tùy tiện xuất thủ, thậm chí liền truyền thừa hoặc là pháp bảo đều không có sử dụng. Điều này nói rõ Diệp Phong thực lực, xa xa không chỉ vừa rồi biểu hiện ra. Vào giờ phút này người cầm đầu này tuyệt mỹ nữ tử lập tức liền lên tiếng nói ra, không biết sư minh kêu cái gì. Vì cái gì chúng ta chưa từng có nghe nói qua chúng ta Thần Long Sơn trang có sư minh như thế số một cường đại như thế người trẻ tuổi vật, đúng, ta gọi Cổ Linh Nguyệt, là chúng ta Thần Long Sơn trang chân truyền đệ tử. Nghe đến đối phương nói như vậy, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, lên tiếng nói ra, ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong. Vào giờ phút này, đông đảo chân truyền đệ tử vây quanh Diệp Phong, nghe đến Diệp Phong nói ra chính mình danh tự, đều là trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ tò mò. Bởi vì bọn họ chưa từng có nghe nói qua Diệp Phong như thế một người, có được thực lực cường đại như vậy. Lúc này, Cổ Linh Nguyệt lập tức liền không nhịn được lên tiếng nói ra, xem ra Diệp Phong sư minh cho tới nay đều tại chúng ta Thần Long Sơn trang nội bộ khu vực bế quan tu luyện, cho nên mới mạnh như vậy, một mực không có rời núi, bởi vậy chúng ta không hề biết Diệp Phong sư minh danh hiệu. Nghe đến Cổ Linh Nguyệt nói như vậy, Diệp Phong thì là nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Vào giờ phút này, nhìn thấy mọi người lưu giữ vây quanh Diệp Phong, nhất là Cổ Linh Nguyệt cái này một vị tuyệt thế đại mỹ nữ vây quanh Diệp Phong, cách đó không xa cái kia một đám chân truyền đệ tử bên trong, dẫn đầu có một vị nhìn qua phong thần tuấn lãng thanh niên nam tử, ánh mắt thì là thay đổi đến có chút khó coi. Người thanh niên này chính là phía trước cùng Cổ Linh Nguyệt cùng một chỗ lãnh đạo mười mấy cái chân truyền đệ tử nhân vật dẫn đầu một trong. Hắn kêu Thẩm Vô Đạo, đồng dạng là Thần Long Sơn trang bên trong xếp hạng phía trước mấy chân truyền đệ tử, được người xưng là đại sư minh. Nhưng bây giờ hắn tất cả danh tiếng đều bị Diệp Phong đoạt đi.
Thẩm Vô Đạo biết Diệp Phong vô cùng cường đại, thế nhưng nhìn thấy Diệp Phong bị mọi người vây quanh, như chúng tinh phục nguyện, Thẩm Vô Đạo chỉ cảm thấy nội tâm có một ít ghen ghét. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không từ mặt ngoài biểu hiện ra ngoài, bởi vì Diệp Phong thực sự là quá cường đại. Thẩm Vô Đạo quyết định chờ trở lại Thần Long Sơn Trang, để sư tôn của mình thật tốt ép một chút cái này Diệp Phong khí diễm. Thẩm Vô Đạo nội tâm theo bản năng vẫn cảm thấy, Diệp Phong dạng này người trẻ tuổi cho dù thực lực cường đại hơn nữa, cuối cùng chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong vô cùng cường đại, cùng chân chính đỉnh cấp lao nhân vật là không thể so sánh. Vào giờ phút này, Diệp Phong không hề biết Thẩm Vô Đạo nội tâm suy nghĩ cái gì. Thế nhưng liền tính Diệp Phong biết, cũng lơ đễnh. Bởi vì bây giờ Diệp Phong đã trưởng thành là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Tại cái này cấp một giới vực đại địa bên trong đã coi như là đỉnh cấp cường giả. Cho nên Diệp Phong đã không e ngại cái gì cái gọi là uy hiếp. Lúc này, Diệp Phong thì không có giải thích thêm cái gì, mà là lên tiếng nói ra, tất nhiên nơi này mười mấy cái Hải Dương đại yêu đã bị đánh giết, vậy chúng ta trước hết trở lại Thần Long Sơn Trang đi. Diệp Phong bây giờ đã thật lâu chưa có trở lại Thần Long Sơn Trang, tự nhiên là muốn trở về nhìn một chút hiện tại Thần Long Sơn Trang là cái gì một cái tình huống. Mà nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Cổ Linh Nguyệt cái này một vị tuyệt thế đại mỹ nữ chân truyền đệ tử bên trong nhân vật dẫn đầu, lập tức liền vô cùng tích cực bay đến Diệp Phong trước mặt, cao quý xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, có một loại không che giấu được mừng rỡ, lên tiếng nói ra, Diệp Phong sư huynh bế quan nhiều năm như vậy, một lần hành động đánh giết hơn 10 vị Hải Dương đại yêu sự tích, đoán chừng rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Bộ đại địa, thậm chí tại toàn bộ hỗn loạn hải vực bên trong đều sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ. Tất nhiên Diệp Phong sư huynh muốn trở lại Thần Long Sơn Trang, vậy chúng ta liền cùng một chỗ trở về đi. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đông đảo chân truyền đệ tử vây quanh Diệp Phong, tự nhiên là nghe Diệp Phong lời nói, hướng về Thần Long Sơn Trang tổng bộ phương hướng thần tốc bay đi. Trên đường đi Diệp Phong nhìn thấy, toàn bộ Đông Bộ đại địa tới gần hỗn loạn hải vực địa phương, trên cơ bản đều đã phá hư hầu như không còn. Hiển nhiên Đông Bộ đại địa cùng hỗn loạn hải vực chiến tranh kéo dài lâu như vậy, tạo thành phá hoại cực lớn. Lúc này, Cổ Linh Nguyệt nhịn không được nhìn chằm chằm Diệp Phong, lên tiếng nói ra, Diệp Phong sư huynh có được thực lực cường đại như vậy, có được lợi hại như thế tu hành thiên phú, Diệp Phong sư huynh sư tôn, không biết là chúng ta Thần Long Sơn Trang vị kia tiền bối. Nghe đến Cổ Linh Nguyệt hỏi như vậy, Diệp Phong thì là khẽ mỉm cười, lên tiếng nói ra, phía trước ta gia nhập Thần Long Sơn Trang thời điểm, cũng không có bái ai là thầy, cho tới nay ta đều là chính mình tu luyện. Cái gì? Nghe đến Diệp Phong nói như vậy, Cổ Linh Nguyệt mỹ lệ con mắt bên trong lập tức chính là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức liền sâu sắc sợ hai thán phục, lên tiếng nói ra, không nghĩ tới Diệp Phong sư huynh tu hành thiên phú như vậy người tiền, xem ra ta vẫn là quá coi thường Diệp Phong sư huynh. Mà khác một đám chân truyền đệ tử vây quanh Diệp Phong, nghe đến Diệp Phong nói ra như thế mấy câu nói, cũng đều là nhộn nhịp trong ánh mắt lộ ra sâu sắc vẻ chấn động. Bọn họ tu luyện tới bây giờ, đều là bởi vì bái cực kỳ cường đại sư tôn, thu hoạch được tông môn thượng tầng đủ nhiều tài nguyên tu luyện nghiêng, mới có thể tu luyện tới bây giờ cấp độ. Nhưng bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong không có dựa vào Thần Long Sơn Trang thượng tầng tài nguyên tu luyện nghiêng, cũng không có bái ai là thầy tôn, chính mình lịch luyện liền tu luyện đến cường đại như thế cấp độ, tự nhiên là để tất cả chân truyền đệ tử đều là cảm thấy sâu sắc rung động.